Chương 207, không có lớn như vậy năng lực. Chương 207, không có lớn như vậy năng lực. Lẽ nào là bởi vì Bạch Khởi công lao quá lớn, để quân chủ cảm thấy uy hiếp sao? Có người suy đoán nói. Lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, nhất thời phải đến một trận phụ họa. Không sai, khẳng định là công cao chấn chủ. Bạch Khởi bị gọi là đại tần đệ nhất danh tướng, trải qua vô số chiến tranh, hơn nữa chưa bao giờ đánh qua đánh bại, đối với đại tần có cực kỳ to lớn công lao. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Lục Tiểu Phượng, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói một chút ngươi suy đoán chứ. Ý nghĩ của ta cũng là như vậy, ngoại trừ công cao chấn chủ, ta thực sự không nghĩ ra còn có cái khác có thể để hắn bị ban cho cái chết lý do. Lục Tiểu Phượng tay phải sờ sờ trong râu, cau mày nói rằng: "Ha ha, xem ra ngươi còn chưa đủ thông minh a." Diệp Phong hướng về Lục Tiểu Phượng trêu chọc một câu. Ngậy. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời. Các ngươi nhìn thấy công cao chấn chủ chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Bạch Khởi là cái gì dạng người, lẽ nào Tần Chiêu Tương Vương trong lòng không rõ ràng sao? Diệp Phong hướng về mọi người nói: "Các ngươi có thể nghĩ đến sự tình, lẽ nào Tần Chiêu Tương Vương đã nghĩ không tới sao?" Lúc đó, Tần Chiêu Tương Vương lại như vậy nói với Bạch Khởi: "Ta biết ngươi đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối, cũng biết ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn tạo phản. Thế nhưng, ngươi có tạo phản năng lực, mà này chính là tội lỗi của ngươi. Đại gia không biết cũng rất bình thường, đây là mỗi một đời đế vương đều cần đối mặt vấn đề. Thân ở địa vị cao người, không chỉ cần muốn thủ hạ người năng lực xuất chúng, nhưng lại không thể để cho người thủ hạ năng lực quá mức đột xuất. Một khi đánh vỡ cái này cân bằng, như vậy ngươi tai nạn cũng là sắp xảy ra. Mà này chính là đế vương giáp tâm. Không ở cái kia chức vị trên, thì sẽ không cân nhắc cái kia chức vị chính sự, các ngươi không phải đế vương, tự nhiên cũng không hiểu bọn họ nội tâm ý nghĩ. Vì lẽ đó, đây chính là Diệp huynh ngươi không muốn cùng hoàng thất sản sinh liên quan nguyên nhân căn bản sao?" Lục Tiểu Phượng mở miệng hỏi. "Một chút không sai, giống ta như vậy xuất chúng nhân vật, một khi bước vào triều đình, cái nào quân vương sẽ cảm thấy chính mình đế vị ngồi đến chắc chắn đây? E sợ coi như là trong giấc mộng, đều sẽ cân nhắc nên làm sao đem ta diệt trừ." Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ cười khẽ. Nghe được Diệp Phong nói lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, triệt để rõ ràng nguyên do trong đó. Nói tới quá đúng rồi, Diệp công tử tài năng, quả thực có thể nói là vô tiền khoáng hậu, dùng lời nói như vậy đến đánh giá, một chút cũng không tính là quá đáng. Có người quay về Diệp Phong liên thanh tán thưởng. Đúng đấy, nếu như Diệp công tử tiến vào triều đình làm quan, những người trong triều quan chức còn có cái gì đất đặt chân, chỉ có thể về nhà đi làm ruộng. Xác thực là như vậy, Diệp công tử đã từng nói, quỷ cốc học phái một người, liền có thể so với được với trăm vạn đại quân. Nhưng Diệp công tử một người, liền có thể bù đắp được một vạn cái quỷ cốc môn nhân. Mới vẹn vẹn một vạn cái mà thôi, ở trong lòng các người, Diệp công tử bản lĩnh liền như thế có hạn sao? Ta cảm thấy thôi, 100 triệu còn tạm được. Nghe mọi người càng nói chuyện không đâu, Diệp Phong trên trán trong nháy mắt bước lên từng đạo hát tuyến. Khắc cục. Diệp Phong lập tức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nghe được Diệp Phong tiếng ho khan, tất cả mọi người lĩnh hội ý tứ trong đó, dồn dập yên tĩnh lại. Các vị, các ngươi thực sự là quá để mắt ta Diệp Mỗ, nói cho cùng, ta cũng chỉ là một cái bình thường người. Mặc dù ta thật sự xem các ngươi nói lợi hại như vậy, cũng không có lớn như vậy năng lực. Người sức mạnh trung quy là có cực hạn, thiên hạ trung quy là tất cả mọi người tổng cộng có thiên hạ, nếu như thế gian này không có ta, thế giới cũng sẽ không bởi vậy liền chấm dứt vận chuyển. Vì lẽ đó, ta coi như nắm giữ mạnh mẽ đến đâu năng lực, cũng không có cách nào khống chế thế giới vận hành. Nói không chắc, thế giới này nếu là không có ta, thế gian còn có thể trở nên càng tươi đẹp hơn đây. Nói tới chỗ này, Diệp Phong câu chuyện đột nhiên xoay một cái, tại đây thế gian có rất nhiều người đều đang đeo đuổi quyền lực, bọn họ cho rằng chỉ có khống chế cao nhất quyền lực mới có thể khống chế hết thảy tất cả. Mặc kệ là triều đình bên trên, vẫn là trong giang hồ, chúng ta đều ở hướng về quyền lực đỉnh điểm nỗ lực leo lên. Chỉ có bỏ đến cao nhất địa phương mới có thể khống chế vận mệnh của chính mình. Quyền lực lại như là một ly kịch độc, nếu như chứa đựng nó lọ chứa xuất hiện vết nứt, độc dược liền sẽ khuyết tán ra đến, mà một khi khuyết tán, liền sẽ ăn mòn đến toàn thân. Bạch Khởi chính là trực tiếp nhất ví dụ, hắn cũng có điều là quyền lực này ly độc dược dưới vật hy sinh thôi. Diệp Minh, nghe ngươi vừa nói như thế, lẽ nào thế gian này thật không có người có thể tránh được quyền lực này ly độc dược sao? Lục Tiểu Phượng đang trầm tư hỏi. Đương nhiên là có. Diệp Phong gật đầu hồi đáp. Là ai nhỉ? Lục Tiểu Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Người chết. Diệp Phong không chút do dự mà nói ra hai chữ. Chuyện này. Lục Tiểu Phượng trong lòng chấn động mạnh một cái. Ở trên thế giới này, mặc kệ là nằm ở xã hội tầng thấp nhất nghèo khổ bách tính, vẫn là trong triều đình quan lớn hiền quý, hoặc là hoàng thân quốc thích, mặc dù là trí cao vô thượng đế vương, bọn họ tất cả đều sinh sống ở quyền lực bao phủ bên dưới. Thế gian cần quyền lực như thế, cũng chỉ có quyền lực mới có thể làm cho thế giới bình thường địa vận chuyển xuống. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn đây chính là từ cổ chí kim đều sẽ không thay đổi rừng rậm quy tắc. Này tám chữ cũng tương tự đại diện cho vĩnh hằng bất biến quyền lực. Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn mới có thể khống chế tất cả mọi chuyện. Ở hỗn loạn thời đại bên trong, muốn sinh tồn được, nhất định phải không ngừng hướng về quyền lực đỉnh điểm đi leo. Mà ta, tự nhiên cũng tại đây cái trong hàng ngũ. Nắm giữ quyền lực mạnh mẽ, mới có thể nắm giữ nói chuyện phân lượng. Đã từng, ở trong chốn giang hồ, có một cái bang phái, tên là Quyền Lực Bang. Ta đối với bọn họ bang phái tôn chỉ phi thường thưởng thức. Nắm đấm, liền đại diện cho quyền lực. Nắm chặt nắm đấm, chính là nắm chặt quyền lực. Nắm đấm đánh ra đi có sức mạnh, liền mang ý nghĩa quyền lực mạnh mẽ. Nam nhân một ngày cũng không thể không có quyền lực. Nhưng ta, chỉ tin tưởng quả đấm của chính mình. Quyền lực rút. Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua đây? Lục Tiểu Phượng chân mày hơi nhíu lại, trong đầu không ngừng mà tìm kiếm có quan hệ cái này bang hội tin tức, kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Thực sự là đặc sắc à, nắm đấm chính là quyền lực, ra quyền mạnh mẽ chính là quyền lực mạnh mẽ. Tiêu Giao Tử thở dài nói, câu nói này đơn giản sáng tỏ, đem quyền lực bản chất nói tới rõ rõ ràng ràng. Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể khống chế vận mệnh của chính mình. Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền hóa thân làm long. Cựu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du. Lúc này, Tiêu Giao Tử trong miệng lại niệm nổi lên liên quan với Hùng Bá lời bình. Nếu như Hùng Bá nắm giữ có thể áp chế Phong Vân hai người sức mạnh, như vậy, hắn liền có thể chân chính khống chế vận mệnh của chính mình. Tiểu Hữu, lẽ nào năm đó, Bạch Khởi đúng là chết vào quyền lực này ly độc dược bên dưới sao? Tiêu Giao Tử chuyển đề tài, hướng về Diệp Phong hỏi. Bạch Khởi là sống vẫn là chết, đối với chúng ta tới nói có trọng yếu không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Hắn hiện tại có hay không còn sống trên đời, đối với chúng ta mà nói, cũng có điều lại như người xa lạ như thế. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ 2, thu được siêu cấp công pháp hình tiên quyết. Ken, khen thưởng đã phân phát, tự động gửi ở hệ thống trong kho hàng, nếu như ký chủ cần, xin mời tự mình lấy dùng. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ 3, thu được trận pháp đại toàn, trận đạo chân giải, linh trận tiên. Ken, khen thưởng nhiệm vụ chính đang phân phát bên trong, xin mời ký chủ lưu ý tiếp thu. Vừa lúc đó, Diệp Phong trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống phát sinh tiếng nhắc nhở, hắn lập tức liền bối rối, chính mình chỉ có điều là thuận miệng nói mấy câu, dĩ nhiên liền đem hệ thống tuyên bố sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành rồi. Ngay lập tức, Diệp Phong trong trí nhớ liền thêm ra đến rồi rất rất nhiều, lít nha lít nhít hơn nữa căn bản xem không hiểu phù văn. Mà những đụ chú này phù hiệu chính là trận đạo chân giải. Cứ việc Diệp Phong hoàn toàn xem không hiểu những ký hiệu này, nhưng hắn nhưng rõ ràng địa biết nên làm gì sử dụng chúng nó, biết thế nào đi phối hợp, ứng dụng cùng với tổ hợp chờ chút. Những đụ chú này tựa hồ so với rèn đúc chi pháp ở trong bao hàm trận pháp lợi hại hơn nhiều lắm a. Cảm thụ trong trí nhớ những người thần kỳ phù văn, Diệp Phong phát sinh như vậy cảm khái. Đúng là như vậy, những này trận pháp nhưng là chân chính linh trận. Tuyệt đối không phải rèn đúc chi pháp bên trong bao hàm những người trận pháp có thể lẫn nhau so sánh. Trận đạo chân giải có thể nói là bao quát thế gian vạn vật, bao dung đông đảo thế giới rất nhiều linh trận. Hóa ra là như vậy, chẳng trách sẽ mạnh mẽ như thế. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, ký chủ, nếu như muốn bố trí ra chân chính linh trận, đó là cần linh vật. Linh vật? Lại như thanh xương kiếm như vậy nắm giữ kiếm linh bảo kiếm sao? Diệp Phong hỏi. Không sai, chỉ có linh vật mới có thể đem linh trận uy lực thật sự phát huy được. Bây giờ, ký chủ đã nắm giữ rèn đúc chi pháp, chỉ cần có thích hợp vật liệu, liền có thể rèn đúc ra có chứa linh tính vật phẩm, đến vào lúc ấy, lại dùng linh vật làm căn cơ, là có thể bố trí ra chân chính linh trận. Hệ thống, này linh trận uy lực đến cùng lớn bao nhiêu a? Diệp Phong đối với này hết sức tò mò, dù sao những này nhưng là đến từ đông đảo thế giới trận pháp. Linh trận uy lực mạnh như thế nào? Này muốn căn cứ cụ thể trận pháp tới nói như thế, một ít loại nhỏ trận pháp nếu như dùng linh vật bố trí đi ra, bộc phát ra năng lượng, có thể dễ dàng đem chu vi mấy chục dặm địa phương trong nháy mắt biến thành một vùng bình địa. Chơi ạ, chuyện này quả thật quá thần kỳ. Uy lực này chẳng phải là cùng một viên đạn hạt nhân không phân cao thấp sao? Diệp Phong trong nội tâm tràn ngập rung động thật lớn. Xem ra, làm khoa học phát triển đến cực hạn, kỳ thực cũng là giống như là huyền học a. Ta hiện tại lại có thể dựa vào trận pháp đạt thành dường như tấn công hạt nhân bình thường hiệu quả. Ao ao ao. Ngay ở Diệp Phong còn đang suy tư hệ thống khen thưởng vật phẩm lúc, nguyên bản đã chìm vào mặt nước bên dưới sinh tử kỳ tượng đá, giờ khắc này chính chậm rãi kéo lên cao. Tình cảnh này cảnh tượng, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Chương 208, trận đạo chân giải chương 208, trận đạo chân giải đại gia mau mau xem, tòa kia kỳ thành tựa hồ có biến hóa. Mọi người dồn dập hướng về bên kia nhìn sang, chỉ thấy những người tượng đá mặt ngoài hòn đá chính đang từ từ bóc ra từ mảng. Theo tầng ngoài bóc ra, bên trong nguyên bản dáng vẻ từ từ hiện ra. Ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng nóng. Chuyện này, đây là hoàng kim. Có thật nhiều hoàng kim a. Nhiều như vậy hoàng kim, thật sự lại như Diệp công tử nói như vậy, giàu có đến có thể cùng một cái quốc gia xứng với địch. Trước đó, Diệp Phong liền đã từng nhắc qua sinh tử kỳ bên trong chôn giấu một cái có 500 năm lịch sử bảo tàng, lúc đó mọi người đối với này còn đều là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, này bảo tàng liền sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt, mọi người lại một lần nữa đối với Diệp Phong cảm giác thần bí đến thán phục không ngớt, 500 năm đều không có bị mở ra quá sinh tử kỳ thành, hắn là làm sao biết bên trong ẩn giấu bảo tàng đây? Phụ thân. Lúc này, Kiếm Hùng hướng về Kiếm Tôn hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng chi tình, sau đó lại nhìn một chút Tiễn Tàng Phong, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo tự hào vẻ mặt. Nghe được tiếng la, Kiếm Tôn nhìn con gái của chính mình một ánh mắt, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia tỏa ra hào quang màu vàng hoàng kim tượng đá. Ha ha ha, nhiều như vậy của cải, đầy đủ để ta chú kiếm thành phát triển tăng lên vài cái tầng cấp. Hừ. Lúc này, bên cạnh Quan Ngự Tiên khẽ hừ một tiếng. Thực sự là không cam lòng, nhiều như vậy của cải dĩ nhiên liền như thế không công đưa cho người khác. Mặc dù Quan Ngự Thiên trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng bây giờ Diệp Phong cùng Bệ Thanh đều ở nơi này, hắn cũng chỉ có thể đem phần này không cam lòng cưỡng chế ở đáy lòng. Phụ thân, những này đều có điều là vật ngoại thân thôi, bằng vào chúng ta chí tôn minh địa vị bây giờ, coi như được những của cái này, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhậm Thiên Hành hướng về Quan Ngự Thiên nói rằng, ai? Quên đi. Tuy rằng đây là lão tổ tông để cho đồ của chúng ta, nhưng chúng ta chính mình không có năng lực bắt được, cũng không oán được những người khác. Quan Ngự Thiên thở dài nói rằng, lúc này, Diệp Phong đã thu hồi ánh mắt, lập tức hướng về bên cạnh đoàn người nói rằng, bây giờ này chôn giấu 500 năm bảo tàng đã ra đời, náo nhiệt cũng đã xem xong, chúng ta cũng nên lên đường rời đi. Mọi người nghe lời này, tất cả đều gật gật đầu. Diệp Minh, chúng ta sau đó phải đi hướng về nơi nào? Lục Tiểu Phương hỏi. Ha ha, đã có người chuyên môn tới đón chúng ta. Diệp Phong cố ý bán cái nút, không có trực tiếp trả lời Lục Tiểu Phượng vấn đề. Có người tới đón chúng ta. Lục Tiểu Phượng nhíu mày, hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không nhìn thấy cái gì kẻ khả nghi. Đi thôi, bọn họ đều tới mời ta ba lần, cũng nên đi một chuyến. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về Kỳ Vương ngoài động diện đi đến. Mọi người thấy tình huống như thế, tất cả đều đi theo phía sau hắn. Giờ khắc này, sở hữu giang hồ nhân sĩ ánh mắt đều tập trung ở cái kia đủ để phú khả địch quốc của cải trên, căn bản không có lưu ý đến Diệp Phong đoàn người đã rời đi. Diệp, chỉ chốc lát sau, Kiếm Tôn đang muốn hướng về Diệp Phong ngỏ ý cảm ơn thời điểm, hắn nhìn trái nhìn phải, dò xét một vòng, nhưng không có phát hiện đám người bọn họ bóng người. Tình cảnh này bị Quan Ngự Tiên nhìn thấy, hắn lúc này cười khẽ một tiếng, mở miệng rêu cợt nói, ha ha, xem ra chú kiếm thành chủ ánh mắt vẫn không có thoát khỏi phạm tục, liền Diệp tiên sinh lúc nào rời đi cũng không biết. Nghe nói như thế, Kiếm Tôn sắc mặt trở nên hơi khó coi. Phụ thân, Diệp tiên sinh thật sự là thần châu đại địa kỳ nhân, đối mặt nhiều như vậy của cải, nhưng chút nào đều không để ở trong lòng. Lúc này, Nhậm Thiên Hành mở miệng nói rằng, không sai, cũng chỉ có nắm giữ như vậy tâm cảnh người, ở võ đạo con đường này trên mới có thể đi được càng xa hơn. Quan Ngự Thiên gật gật đầu nói rằng, tuy rằng chúng ta chí tôn minh ngày hôm nay thua, nhưng cũng thu hoạch rất lớn, để chúng ta con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Võ đạo con đường này không thể bị những này tục vật che đậy đạo tâm. Khoản tài phú này nếu như rơi xuống trong tay chúng ta, còn không biết nên làm sao sử dụng. Bây giờ nếu bị chú kiếm thành được, vừa vặn cũng giúp chúng ta một chuyện. Nói xong, Quan Ngự Thiên hướng về Kiếm Tôn lộ ra một cái nụ cười. Ha ha, vậy thì đa tạ chí tôn minh chủ hào phóng. Kiếm Tôn hướng về Quan Ngự Thiên chắp tay cười nói, Thiên Hành, sự tình nếu đã kết thúc, chúng ta cũng không có cần thiết ở lại chỗ này. Quan Ngự Thiên không để ý đến Kiếm Tôn, mà là hướng về bên cạnh Nhậm Thiên Hành nói rằng, được rồi. Nhậm Thiên Hành gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Yến Tảng Phong, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ triệt để vượt qua ngươi. Coi như ngươi đem thiên ý tứ tượng quyết luyện đến cảnh giới đại thành, ta cũng không có chút nào sẽ không sợ sệt. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nhìn Nhậm Thiên Hành rời đi bóng lưng, Kiếm Tôn chói chặt lông mày, hướng về Yến Tảng Phong nói rằng, người này là một cái đối thủ mạnh mẽ, bây giờ lại được Diệp tiên sinh chỉ điểm. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Yến Tảng Phong đồng dạng nhìn Nhậm Thiên Hành dần dần đi xa bóng lưng nói rằng, nghe nói như thế, Kiếm Tôn gật gật đầu, đối với thiên ý tứ tượng quyết cái môn này cấp bậc bán thần công pháp, Kiếm Tôn cũng là tràn ngập tự tin. Theo Diệp Phong đoàn người cùng chí tôn minh người rời đi, một ít đến xem trò vui giang hồ nhân sĩ nhất thời cũng cảm thấy không có có ý gì, cũng lặng lẽ rời đi. Theo đoàn người rời đi, Kỳ Vương động phát sinh tất cả mọi chuyện đều ở trong giang hồ nhanh chóng truyền bá ra. Một bên khác, trên núi trên đường nhỏ, một vị ăn mặc màu xám đen trường sam nam tử giờ khắc này chính đang nơi này chờ đợi. Người này không phải người khác, chính là doanh chính phái tới Trương Hàm. Đạp đạp đạp. Lúc này, từng trận tiếng võ ngựa truyền đến Trương Hàm trong hai. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Hàm trong lòng một trận vui mừng, vội vã quay đầu nhìn sang, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở nơi này, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Diệp tiên sinh. Trương Hàm hướng về Diệp Phong chắp tay thi lễ một cái. Trương Hàm tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Phong cũng trở về thi lễ. Tiên sinh. Trương Hàm vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Diệp Phong đánh gãy, ta biết ngươi ý đồ đến, lần này, ta dự định cùng ngươi tiến vào Tần Quốc, ta muốn thấy ngươi sau lưng người kia. Chuyện này, có thật không? Tiên sinh thật sự muốn theo ta tiến vào Tần Quốc sao? Bất thình lình kinh hỉ, để Trương Hàm nhất thời cảm thấy đến có chút không dám tin tưởng, phản phất đưa thân vào trong một cảnh. Doanh chính phái hắn đến đây, chính là muốn dò hỏi vong tần giả hồ bốn chữ này hàng nghĩa, còn có chuyện này sau lưng có hay không còn có cái khác người giật dây. Hắn ba lần phái người tới mời ta tiến vào Tần Quốc, nếu như không đi lời nói, hắn mặt mũi chỉ sợ cũng không gánh nổi đi. Diệp Phong cười nói, ngược lại sớm muộn cũng phải đi Đại Tần, hiện tại tính toán tháng ngày, cũng gần như đến lúc rồi. Ba lần. Trương Hàm trong lòng có chút buồn bực, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Đi thôi, chớ suy nghĩ lung tung, nên nhờ ngươi biết đến sự, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nhìn thấy Trương Hàm khắp khuôn mặt là nghi hoặc, Diệp Phong nhắc nhở. Phải. Trương Hàm chắp tay đáp. Sau khi một đám người liền theo Trương Hàm, bước lên đi đến Đại Tần Đế Quốc đường. Sau ba ngày, thời gian lặng yên trốn. Vắng lặng hơn một tháng thần châu giang hồ, trong ba ngày này lại trở nên náo nhiệt lên. Diệp Phong mỗi lần ở trên giang hồ xuất hiện, đều sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Một đám thích xem náo nhiệt người giang hồ, cho toàn bộ thần châu bài một phần tuyệt thế thiên tiêu bảng. Có thể leo lên phần này bảng danh sách, đều là thần châu đại lục hàng đầu thiên tài, đây là Diệp Phong chính miệng nói, không ai có thể đưa ra nghi vấn. Đại Hán giang hồ, Long thị bộ tộc Long Bác, Đồng thị bộ tộc Đồng Chiến, tính trẻ con hai huynh đệ, Chí Tôn Minh Nhậm Thiên Hành, còn có chú kiếm thành Yến Quy. Đại Tùy giang hồ, Ma Môn Ma Nữ Loan Loan, cùng với Tử Hàng Tĩnh Trai Thánh Nữ Sư Phi Huyền. Đại Tần Đế Quốc cảnh nội chư tử Bách Gia, Đạo Gia Thiên Tông trưởng môn Hiểm Mộng, Âm Dương Gia Tinh Hồn, Thiếu Ti Mệnh, còn có Nông Gia Điền Nói. Linh Châu giang hồ Thiên Mệnh chi tử, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Những này tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng lên bảng, nhưng không sắp xếp ra cụ thể thứ tự. Có điều, có thể lên bảng người, đều đã đột phá đại tông sư cảnh giới, võ đạo thiên phú cực kỳ kinh người, vượt xa người thường tưởng tượng. Nói cách khác, không đạt đến đại tông sư cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu, coi như thiên phú cao đến đâu, cũng không tư cách trên phần này bảng danh sách, đương nhiên, trong đó cũng có một phần không bị Diệp Phong công khai người. Ngoài ra, trên giang hồ có cái sống 4000 năm lão quái vật tin tức truyền ra, điều này làm cho toàn bộ Thần Châu đại lục cũng vì đó chấn động, liền ngay cả mỗi cái hoàng triều hoàng thất người nắm quyền đều vô cùng khiếp sợ. 4000 năm là cỡ nào thời gian dài rằng giặc, theo Diệp công tử tiết lộ, người này bởi vì bất ngờ gặp phải trong truyền thuyết thần thú Long Quy, được cơ duyên to lớn, mới có thể sống lâu như vậy. Hơn nữa, người này cùng tương lai một hồi kiếp nạn quan hệ trọng đại, hắn biệt danh gọi Thiên Thu trời rút. Đồng thời, hắn còn bị Bách Hiểu cùng sinh liệt vào thập nhị kinh hoàng một trong. Có thể bước lên thập nhị kinh hoàng, tất cả đều là trong chốn giang hồ thực lực hàng đầu, khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Ở Đại Hán hoàng triều, đại gia đàm luận nhiều nhất đề tài chính là sinh tử kỳ. Dù sao, này sinh tử kỳ bên trong cất giấu đủ để phú khả địch quốc bảo tàng. Theo tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đối với Diệp Phong cái kia không chỗ nào không biết năng lực lại có nhận thức mới. Đối với giang hồ thượng lưu truyền ra những tin tức này, Diệp Phong căn bản không để ý tới. Hệ thống cho hắn phần kia khen thưởng sau, hắn đem mình nhốt tại bên trong xe ngựa, dòng dã 3 ngày đều ở nghiên cứu cái kia bản trận đạo chân giải. Trải qua 3 ngày chuyên tâm nghiên cứu, hắn cuối cùng cũng coi như đối với hắn có chút cơ sở lý giải. Đồng thời có thể tổ hợp ra vài loại giản dị trận pháp. Tuy nói những này chỉ là đơn giản trận pháp, nhưng chúng nó nhưng là linh trận, tuyệt không là trước ở Ô Sao kiếm trên bố trí tụ nguyên trận có thể so với. Hệ thống đem thuộc tính bảng điều khiển điều xuất ra. Diệp Phong mới vừa có cái ý niệm này, trong nháy mắt rồi cùng hệ thống đạt được liên hệ. Ken, xin mời ký chủ chờ chốc lát. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong trước mắt xuất hiện một cái màu xanh lam giả lập bảng điều khiển. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo, thiên nhân cảnh viên mãn, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới, kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3, lấy tâm ngự kiếm, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí, ý chí của ta chính là đao ý chí, đao tức ta không phải đao, vũ khí: thanh xương kiếm, bại vòng chi kiếm, bán thành phẩm. Chương 209, doanh chính chân thực ý nghĩ. Chương 209, doanh chính chân thực ý nghĩ. Công pháp: dịch cân tẩy tủy kinh, thiên. Chương địa cửu bất lao trưởng xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, cường hóa bản long thần công võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh gì, tiêu giao ngự phòng, phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, trái tim của cường giả, thần cấp công pháp lên cấp thẻ bí pháp loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, phù văn cơ sở, trận pháp cơ sở, trận đạo chân giải, linh trận thiên huyết thống, viêm hoàng huyết thống thể chất, trường thanh thể linh vận, bất lao thần tuyển, ngộ đạo trà, long nguyên vật cưới, tiểu bạch mã sủng vận, hỏa kỳ lân điểm thành tựu. 12000 điểm. Diệp Phong nhìn mình thuộc tính bảng điều khiển, phát hiện không có gì lơ biến hóa, chỉ là có thêm chút tân đồ vật. Diệp Phong ánh mắt rơi vào đặc thù loại cái kia một cột thần cấp công pháp lên cấp thẻ trên, hắn lập tức giật ý nghĩ, từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một tấm tỏa ra hào quang màu vàng thẻ, màu vàng truyền thuyết ta. Quả nhiên là có thể tăng lên thần cấp công pháp đạo cụ, liền tỏa ra ánh sáng đều như thế chói mắt. Diệp Phong nhìn kỹ trong tay thẻ. Sau đó, hắn càng làm ánh mắt chuyển hướng giả lập bảng điều khiển trên công pháp cái kia một cột. Đến cùng nên tăng lên loại nào công pháp đây? Diệp Phong rơi vào do dự. Hắn rất muốn đem hôn nguyên nhất khí quyết tăng lên, có thể công pháp này đã sớm vượt qua thần cấp công pháp phạm chủ. Hệ thống, cường hóa bản long thần công, còn thuộc về thần cấp công pháp sao? Cuối cùng, Diệp Phong quyết định để thăng long thần công, dù sao công pháp này cho hắn tăng lên rõ ràng nhất, có thể tăng cường mạnh cơ sở sức chiến đấu, uy lực tương đương kinh người. Về ký chủ, Long Thần Công bản thân liền là thần cấp công pháp, trải qua bản hệ thống cường hóa sau, bây giờ phẩm chất đã vượt qua vốn có trình độ, không phải vậy nó cũng không cách nào vì ngươi tăng cường cơ sở sức chiến đấu. Nghe nói như thế, Diệp Phong khẽ to mày, chỉ có thể đưa ánh mắt tập trung ở Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cùng Thánh Tâm Quyết trên. Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh là một bộ nội ngoại kiêm tu công pháp, nhưng ta hiện tại có Trường Thanh Thể cùng Hôn Nguyên Nhất Khí Quyết, coi như lại tăng lên nó, đối với ta trợ giúp tựa hồ cũng không lớn. Thánh Tâm Quyết phong phú toàn diện, đối với ta sức chiến đấu tăng lên đồng dạng có hạn, có điều nếu như lại tăng lên một cấp độ, nói vậy để người chết phục sinh gặp càng dễ dàng chút. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong nhớ tới chính mình ở Đại Tần còn có mặt khác ba chuyện muốn làm. Hệ thống, tăng lên Thánh Tâm Quyết. Xin mời ký chủ chờ chốc lát. Theo hệ thống máy móc gầm hạ xuống, Diệp Phong trong tay thần cấp công pháp lên cấp thẻ hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, biến mất rồi. Ken, thần cấp công pháp lên cấp thẻ sử dụng thành công, chính đang cường hóa Thánh Tâm Quyết 1. 10, 50, 99, 100 Ken. Thánh Tâm Quyết cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu được cường hóa bản Thánh Tâm Quyết. Cường hóa bản Thánh Tâm Quyết, năng lực hồi phục tăng lên trên diện rộng, đoạn chi sống lại có thể trong một ý nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Sở hữu thảo phạt thủ đoạn tăng lên một cấp độ. Nhìn cường hóa bản Thánh Tâm Quyết giới thiệu, Diệp Phong vô cùng khiếp sợ, hệ thống, đoạn chi sống lại có thể trong một ý nghĩ hoàn thành, đó là không phải mang ý nghĩa ta hiện tại đã nắm giữ thân thể bất tử. Từ lý luận góc độ phân tích, ký chủ nói tới xác thực thành lập. Nhưng mà, chữa trị đoạn chi cần tiêu hao năng lượng, một khi năng lượng cung cấp không đủ, thương thế liền không cách nào được khôi phục. Hóa ra là như thế sự việc. Diệp Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu. Cái kia nếu để cho người bị chết phục sinh đây, nguyên bản Thánh Tâm Quyết thì có năng lực như vậy, bây giờ trải qua lại lần nữa cường hóa, tự nhiên so với Di Vãng càng mạnh mẽ hơn. Hệ thống trả lời để Diệp Phong tự tin càng thêm sung túc. Thật không nghĩ đến, vượt qua thần cấp Thánh Tâm Quyết, dĩ nhiên có lớn như vậy công năng tăng lên. Có như vậy cường hãn năng lực hồi phục, coi như là một bộ xương khô, ta hay là đều có thể đem nó tỉnh lại. Ký chủ, muốn phục sinh xương khô. Ngươi chuyện này quả thật là mơ hão. Thân thể đã sớm mục nát, hồn phách cũng đã đưa về trốn cửu u, coi như có thể để nó một lần nữa sống động, vậy cũng chỉ là tử linh mà thôi. cùng khi còn sống sinh mệnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngậy. Thật giống đúng là như vậy. Diệp Phong nhất thời nghẹn lời. Xem ra, ta đem sinh mệnh nghĩ đến quá đơn giản. Hơn nữa, một cái nắm giữ linh hồn sinh mệnh, nó mức độ phức tạp vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Thôi, hiện tại không làm được, không có nghĩa là tương lai cũng không làm được. Theo thánh tâm quyết cường hóa xong xuôi, Diệp Phong cảm giác trong cơ thể có thêm một luồng khí tức thần bí. Nhưng luồng hơi thở này rất nhanh liền bị hỗn nguyên nhất khí quyết đồng hóa. Cảm giác mình lại trở nên mạnh mẽ không ít. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Tuy rằng bây giờ Diệp Phong đã đạt đến tiên nhân chi cảnh viên mãn, nhưng khoảng cách cảnh giới này cực hạn còn cách một đoạn. Hắn bây giờ thực lực tăng lên, chỉ có thể dựa vào thu nạp long nguyên năng lượng. Ngoài ra, nếu như chỉ dựa vào tự thân khắc khổ tu luyện, không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Diệp Phong gốc gác cực kỳ thâm hậu. Nếu như Đế Thích Thiên nắm giữ như vậy cường đại sức mạnh, e sợ có thể trong nháy mắt đột phá một cảnh giới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 ngày trong nháy mắt liền đi qua. Diệp Phong đoàn người một đường chạy đi, rốt cục đến Đại Tần Đế quốc đô thành Hàm Dương. Diệp tiên sinh, chúng ta đến thành Hàm Dương. Lúc này, Trương Hàm cưỡi ngựa đi đến Diệp Phong bên cạnh xe ngựa nói rằng, nghe được Trương Hàm âm thanh, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, ta biết rồi, ngươi đi sắp xếp đi. Phải. Trương Hàm đáp. Ngay lập tức, Trương Hàm hướng xung quanh đám người liếc mắt ra hiệu, ẩn giấu ở trong đám người ảnh mật vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng về Hàm Dương cung nhanh chóng chạy đi. Diệp tiên sinh, thành Hàm Dương thành tựu Đại Tần Đế quốc đô thành, phồn hoa trình độ vượt qua cái khác bất kỳ đế quốc đô thành. Ngài sao không đi ra ngoài cảm thụ một chút đây? Trương Hàm giờ khắc này đầy mặt tự hào. Diệp Phong nghe, khẽ gật đầu một cái kia liền đi mở mang, giải quyết một hồi trong lòng nặng nề đi. Thấy Diệp Phong đáp ứng rồi, Trương Hàm trong lòng hết sức cao hứng. Đoàn người rất nhanh tiến vào thành Hàm Dương. Nhìn đám người lui tới, nghe các loại tiểu thương tiếng thét to, sở hữu thanh âm đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Thật không nghĩ đến, Đại Tần Đế quốc thành lập mới hơn 10 năm, nó đô thành đã vậy còn quá phồn vinh, thực sự khiến người ta thán phục. Hoa Mãn Lâu trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, hắn quanh năm sinh sống ở Đại Minh triều đế đô, nơi đó tuy rằng cũng rất phồn hoa, nhưng cùng thành Hàm Dương lẫn nhau so sánh, vẫn là hơi hơi kém một chút. Thành Hàm Dương như vậy phồn hoa, ở mức độ rất lớn phải thuộc về công với Hàm Dương cung. Hàm Dương cung là thần châu trung nguyên các đại hoàng triều bên trong tối khí thế cung điện một trong. Cũng chính vì như thế, mới tạo nên thành Hàm Dương như vậy phồn hoa cảnh tượng. Đương nhiên, ngoài ra, Tân Thủy Hoàng doanh chính thống nhất lục quốc sau, nguyên bản các quốc gia thương nhân nếu như muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể đi đến thành Hàm Dương buôn bán các loại đồ dùng hàng ngày. Theo lượng lớn thương nhân tràn vào, thành Hàm Dương nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Luận phồn hoa, thành Hàm Dương xác thực so với Đại Minh đế đô mạnh, chỉ là không biết nơi này rượu ngon như thế nào. Lục Tiểu Phượng đuốt chính mình tròm dâu nói rằng, ha ha, Lục Tiểu Phượng vẫn là trước đây Lục Tiểu Phượng, bất kể đi đến nơi nào, trong lòng ghi nhớ chỉ có rượu ngon. Hoa Mãn Lâu trêu ghẹo nói, Lục đại hiệp, ta không rõ ràng cái khác hoàng triều rượu ngon làm sao, nhưng ta Đại Tần rượu chỉ có một cái đặc điểm, vậy thì là liệt, lại như ta Đại Tần binh sĩ như thế, ngài có thể chiếm được hào hào thưởng thức một phen. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Trương Hàm cười nói, đối với Lục Tiểu Phượng thân phận, Trương Hàm đã sớm đem nội tình của hắn tra đến rõ rõ ràng ràng. Còn nữa, đám người chuyến này đều là Diệp Phong bằng hữu, Trương Hàm đối với bọn họ cũng đặc biệt khách khí. Ha ha, nếu Trương Hàm tướng quân đều nói như vậy, vậy ta có thể chiếm được hảo hảo thưởng thức một hồi. Hy vọng xem như ngươi nói vậy thuần hậu. Lục Tiểu Phượng bắt đầu cười ha ha. Một bên khác, Hàm Dương cung bên trong ngự thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, Trương Hàm thống lĩnh mang theo Diệp tiên sinh đoàn người đã đến thành Hàm Dương. Tin tưởng không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ đến Hàm Dương cung. Một vị ảnh mật vệ đi đến ngự thư phòng ở ngoài không người nói rằng, nghe được âm thanh này, chính đang xử lý tấu chương doanh chính, con mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức thả tay xuống bên trong tấu chương, chậm rãi đứng dậy. Đại tiệc, phải được doanh chính mệnh lệnh. Tên kia ảnh mật vệ lập tức hướng về ngự thiện phòng trực tiếp đi đến. Ha ha, không nghĩ đến Trương Hàm dĩ nhiên đem Diệp Phong cho mời đến. Doanh chính trên mặt mang theo một nụ cười, rất nhanh hắn liền đẩy ra ngự thư phòng cổng lớn đi ra ngoài. Nhìn thấy doanh chính bóng người, sở hữu thị vệ đều cung kính mà hành lễ. Còn bên cạnh, một vị tướng mạo âm nhu, đầu đầy tóc đỏ nam tử cũng cung cung kính kính địa đi đến doanh chính phía sau. Người này chính là La Vong chi chủ Triệu Cao. Đối với Diệp Phong tiến vào Tần quốc tin tức, hắn đã sớm biết. Tuy rằng Triệu Cao nghĩ tới ở trên đường diệt trừ Diệp Phong, nhưng nghĩ đến Diệp Phong thực lực, liền từ bỏ cái ý niệm này. Bây giờ Diệp Phong mang theo Hắc Bạch Huyền Tiễn tiến vào Tần quốc, Triệu Cao trong lòng vô cùng bất an, chỉ có thể khẩn cầu Diệp Phong không biết Hắc Bạch Huyền Tiễn thân phận. Nhưng điều này có thể sao? Trước tiên không nói Hắc Bạch Huyền Tiễn bây giờ bị Diệp Phong thu phục, chỉ bằng Diệp Phong không chỗ nào không biết, Triệu Cao trong lòng thì có chút sợ sệt. Lúc trước, Triệu Cao vi phạm doanh chính mệnh lệnh, lén lút phái người đi ám sát Diệp Phong, chỉ bằng này một cái tội lỗi, cũng đủ để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Nhận ra được Triệu Cao dị dạng, doanh chính lạnh nhạt nói, làm sao? Nhìn dáng dấp, trong lòng ngươi rất sợ sệt. Làm một vị đế vương, nghe lời đoán y có điều là kiến thức cơ bản, bất kỳ nhỏ bé vẻ mặt đều không gạt được doanh chính con mắt. Không, không có, nô tỳ chỉ là trong lòng có chút kích động. Triệu Cao vội vàng trả lời, nội tâm dâng trào. Thủy Hoàng Đế trong tròng mắt né qua một vẻ không giống bình thường hào quang. Vậy ngươi không ngại nói một chút, đến tột cùng là thế nào dâng trào đây? Hoàng thượng lập tức liền muốn cùng chính mình sáng nhớ chiều mong người gặp lại, tiểu thần đương nhiên sẽ vì ngài cảm thấy vui sướng. Không phải không thừa nhận, Triệu Cao có thể trở thành thủy hoàng đế bên người bị được sủng ái tin người, đúng là có nguyên nhân. Đúng là như vậy phải không? Doanh Chính trên mặt không có bất kỳ vui sướng hoặc bi thương biểu hiện, nói chuyện ngữ điệu cũng dị thường ôn hòa, căn bản không có cách nào nhìn ra nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Chương 210, đến mê người lao tổ tông này không biết lên cái gì tên chương 210, đến mê người lao tổ tông này không biết lên cái gì tên nhưng vừa vặn là trạng thái như thế này, để Triệu Cao trong lòng càng ngày càng dâng lên một loại kinh hoàng cảm giác. Loại này kinh hoàng cũng không phải là bắt nguồn từ Diệp Phong, mà là bắt nguồn từ Doanh Chính. Nhìn Doanh Chính chắp tay sau lưng đứng thẳng bóng người, coi như Triệu Cao năng lực như thế nào đi nữa xuất chúng, cũng không có chút nào sản sinh không được bất kỳ cái lời ý nghĩ. Doanh Chính mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến để hắn không thể chịu đựng. Ở toàn bộ Đại Tần vương triều, thậm chí trên đời này sở hữu thổ địa bên trên, Triệu Cao người này xưa nay sẽ không có bất kỳ để hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại. Nhưng mà, vẻn vẹn là ở Doanh Chính trước mặt, hắn liền mảy may muốn phản bội ý nghĩ cũng không dám sản sinh, mặc dù tình cờ có ý niệm như vậy nô ra, cũng chỉ có thể chặt chẽ áp chế ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Vừa lúc đó, Trương Hàm mang theo Diệp Phong mọi người tại bên trong thành Hàm Dương khắp nơi du lãm, mấy người vừa nói vừa cười, cũng không lâu lắm liền đi tới Hàm Dương cung trước mặt. Trước mắt tòa này chiếm diện tích vô cùng khổng lồ, kiến trúc khí thế cực kỳ hùng vĩ cung điện, mặc dù là kiến thức rộng rãi Lục Tiểu Phượng, cũng không khỏi bị nó rung động thật sâu. Đã sớm nghe nói Đại Tần Đế quốc Hàm Dương cung là mỗi cái triều đại trong hoàng cung người tài ba, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế ghê gớm. Nói đúng, tuy rằng Đại Minh Tử Cấm Thành đồng dạng hoa lệ tinh mỹ, nhưng xác thực thiếu hụt Hàm Dương cung như vậy bảng bạc mạnh mẽ. Hoa Mãn Lâu cũng nói theo: "Hoa, cung điện này thực sự là quá khí thế, thần tượng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ kiến trúc đây." A Tử lúc này cũng phát sinh thán phục cảm thán. Đại Tần Đế quốc không thẹn là trung nguyên mỗi cái triều đại bên trong cường đại nhất vương triều, nơi này mỗi tòa nhà đều khí thế bất phàm, mỗi người có mọi loại đặc biệt phong cách. Mặc dù là Tiêu Giao Tử, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động, cứ việc trước hắn nhìn từ đàng xa từng tới Hàm Dương cung răng dấp, nhưng chỉ có tự mình đứng ở chỗ này, mới có thể chân chính cảm nhận được loại này lớn lao khí phách. Nhìn chu vi quần thể kiến trúc, Diệp Phong trong lòng đồng dạng tràn ngập chấn động, đây chính là Đại Tần Hàm Dương cung sao? Nếu như không phải tự mình ở vào trong đó, căn bản là không có cách cảm nhận được loại này mãnh liệt thị giác xung kích. Nghe được mọi người than thở, Trương Hàm trong lòng càng ngày càng cảm thấy tự hào. Các vị, Hàm Dương cung mỗi một tòa cung điện đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, không chỉ có vẻ ngoài mỹ quan đại khí, nội bộ còn xin mời đông đảo thợ thủ công đại sư tỉ mỉ điêu khắc các loại hoa văn cùng tinh mỹ đồ án. Xem ra, Hàm Dương cung được gọi là trung nguyên trong hoàng cung tốt nhất, tuyệt không là tùy tiện nói. Tiêu Giao Tử lúc này không khỏi thở dài nói, tiền bối nói tới đúng vô cùng. Có thể được vị siêu cấp cường giả này tán thưởng, Trương Hàm trong lòng vô cùng cao hứng. Lúc này, một tên ảnh mật vệ đi tới Trương Hàm bên hai, nhẹ giọng bẩm báo một chút sự tình. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Trương Hàm khoát tay áo một cái, sau đó nói với Diệp Phong: Diệp tiên sinh, bệ hạ đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, mời ngài đi theo ta. Ồ, xem ra Tần Thủy Hoàng còn thật khách khí mà. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói rằng: Tiên sinh nói giỡn, ngài là bệ hạ quý khách, ngài có thể đi đến Tần quốc, bệ hạ trong lòng tự nhiên là phi thường cao hứng. Trương Hàm ngữ khí vô cùng cung kính. Được rồi, những này câu khách sáo liền không cần phải nói, dẫn ta đi gặp thấy hắn đi. Diệp Phong hướng về Trương Hàm nói rằng: Phải. Sau đó, Trương Hàm hướng về Diệp Phong làm một cái thủ hiệu mời. Lúc này, Doanh Chính đã sớm ngồi ở thiện sảnh vị trí đầu não, ở trước mặt hắn bàn trên bày ra ba cái ly rượu, bên trong đều đựng đầy rượu. Phía dưới hai bên bàn trên đều bày ra một ít đĩa trái cây. Mà Triệu Cao ở lại một bên, trong lòng thấp thỏm bất an. Ở Doanh Chính bên trái đang ngồi mấy vị nam tử, có quan văn cũng có võ tướng, ngồi ở chủ vị chính là một ông lão. Hắn tuy rằng ăn mặc quan phục, nhưng trên người loại kia một đời tích lũy thiết huyết khí tức, nhưng từ trong ra ngoài điệu tản mắt ra, tràn ngập ở cả người chu vi. Người này chính là Đại Tần Đế quốc quân thần Vương Tiễn. Vương Tiễn là Đại Tần hai đại vũ đem thế gia một trong, bây giờ chính là Vương gia gia chủ. Ngay ở bữa nãy, Vương Tiễn thu được Doanh Chính truyền lệnh, xin mời hắn đến đây uống rượu. Tuy rằng được mệnh lệnh là uống rượu, nhưng Vương Tiễn là cái gì dạng người, làm sao sẽ cho rằng bệ hạ chỉ là đơn giản xin mời chính mình uống rượu đây? Vì lẽ đó, trong này tất nhiên có càng sâu hàng nghĩa, kết hợp với trong nhà được tình báo, nghe nói Thần Châu trên giang hồ truyền được nhốn nháo Diệp Phong gặp theo Trương Hàm tiến vào Tân Quốc, rất nhanh, hắn đã nghĩ đến mấu chốt trong đó. Cùng Vương Tiễn ở sát bên ngồi một người trung niên nam tử, là con trai của hắn, Vương Bí. Tiếp đó, phía dưới ngồi một vị người đàn ông trung niên, trên người tỏa ra một luồng văn nhân khí chất, người này chính là Lý Tư. Vốn là Lý Tư mấy ngày trước còn ở cùng Bệ Trang cùng nhau thương nghị đối phó Mặc gia sự tình, nhưng đột nhiên thu được Doanh Chính triệu tập, hắn liền chạy về Hàm Dương. Bệ hạ, Diệp tiên sinh đến ngoài điện. Lúc này, một vị ảnh mật vệ vội vã đến đây bẩm báo, mau đưa hắn mời đi vào. Nói xong, Doanh Chính liền chậm rãi đứng dậy. Một đám quan chức nhìn thấy tình huống như thế, cũng tất cả đều dồn dập đứng dậy. Liên Doanh Chính đều đứng dậy, bọn họ làm sao dám không đứng dậy đây? Đạp đạp đạp. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Bệ hạ, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đem Diệp tiên sinh mời đến. Trương Hàm vội vàng hướng Doanh Chính không mình hành lễ. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, trong lòng rõ ràng. Doanh Chính lời này mặc dù là nói với Trương Hàm, có thể ánh mắt lại thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đây là mặt tướng chức trách, không dám tranh công. Trương Hàm mở miệng lần nữa nói rằng, được rồi, ngươi dọc theo đường đi cũng cực khổ rồi, đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Doanh Chính thu hồi ánh mắt, chỉ bên trái chỗ ngồi.
"Vâng, đa tạ bệ hạ."
Trương Hàm trong lòng hồi hộp, tùy Tùng Doanh Chính nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu chịu đến đãi ngộ như vậy. Lúc này, Diệp Phong không nói gì, ánh mắt vẫn rơi vào Doanh Chính trên người, Doanh Chính cũng như thế, hai người bốn mắt đối lập, trên người mơ hồ tỏa ra một loại áp lực vô hình, bao phủ toàn bộ phòng khách. Thời khắc này, toàn bộ thiện sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo phá hoại loại này bầu không khí. Một bên khác, bên trái đám quan viên cũng đang quan sát trước mắt vị trẻ tuổi này. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Diệp Phong trên người đến cùng cất giấu cái gì sức mạnh thần kỳ, có thể ở Thần Châu giang hồ nhấc lên lớn như vậy sóng gió, bọn họ cũng đã từng nghe nói Diệp Phong lợi hại. Bây giờ, Âm Dương Giang Nguyệt Thần, Tinh Hồn hai đại hộ quốc pháp sư đột nhiên rút đi, để bọn họ rõ ràng Diệp Phong trước nói cũng không phải là không có căn cứ, không phải vậy Âm Dương gia cũng sẽ không rút đi. Thần Châu giang hồ đồn đại, tiên sinh là Trích Tiên hạ phàm, khí chất lại như tiên nhân như thế, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, vẫn là Doanh Chính mở miệng trước nói chuyện, nhưng hắn trong lòng thầm nghĩ, này Diệp Phong quả nhiên không đơn giản, đối mặt chấm hoàng đạo chi khí, không chút nào chịu ảnh hưởng, vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu, ai có thể ở chấm hoàng đạo chi khí phía dưới không đổi màu đây? Coi như là những cái được gọi là đế vương, cũng không làm được. Nghe được Doanh Chính lời nói, Diệp Phong khẽ mỉm cười, người ở trong núi thời điểm mới là tiên nhân, ta chỉ là ở trong hồng trần du lịch, cái nào có thể xưng tụng tiên đây? Lời tuy như vậy, nhưng nếu như nhân gian có tiên nhân, vậy khẳng định chính là tiên sinh người như vậy. Doanh Chính nói rằng, Tân Thủy Hoàng khách khí, chúng ta có bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng vẫn là rõ ràng. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, bệ hạ một đường buôn ba, nói vậy vô cùng mệt mỏi, ta đã có thơm quá thuần rượu và mỹ vị thức ăn, mau mời vào ghế. Tân Thủy Hoàng Doanh Chính đưa tay phải ra, làm ra một cái xin mời thủ thế. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức đi tới Doanh Chính phía bên phải thủ tịch vị trí ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, từng đạo ngon miệng thức ăn, cùng với chất lượng tốt rượu liền bị lục tục đã bưng lên. Diệp Phong ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não, Tiêu Giao Tử theo sát phía sau, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết mọi người thì lại dựa theo trình tự lần lượt liên tòa. Lúc này, Doanh Chính đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Giao Tử mọi người, mỉm cười nói, ta đoán vị này chính là đại tống cảnh nội phái Tiêu Giao người sáng lập Tiêu Giao Tử đi. Thần Vương thực sự là thật ánh mắt. Tiêu Giao Tử hướng về Doanh Chính chắp tay trả lời. Ở ta Đại Tần Đế quốc cương vực bên trong, đạo gia Thiên Tông trưởng môn, thật giống cũng gọi là Tiêu Giao Tử. Trương Hàm, ta nói đúng sao? Doanh Chính đem tầm mắt rời về phía Trương Hàm. Hồi bẩm bệ hạ, xác thực như vậy, người kia là Mặc Gia Bằng Hữu, đồng thời cũng là phản Tần thế lực một thành viên, là Đại Tần phản bội. Quanh năm nương theo ở Doanh Chính bên người Trương Hàm, tự nhiên có thể rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Doanh Chính lời nói ngầm có ý hai tầng ý tứ, Tiêu Giao Tử tự nhiên rõ ràng trong đó thâm ý, hắn cũng phi thường rõ ràng thân phận của chính mình, thành tựu người trong giang hồ, vốn không nên cùng triều đình có bất kỳ liên lụy, nhưng bây giờ nếu dự định đi theo Diệp Phong, đương nhiên phải làm được đồng cam cộng khổ. Tần quốc chính vụ, chúng ta thành tựu giang hồ nhân sĩ, đương nhiên sẽ không tham dự. Đang lúc này, Diệp Phong mở miệng nói rằng, nhưng nếu là có cái gì náo nhiệt có thể xem, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ha ha, trên giang hồ sớm đã có đồn đại, nơi nào có náo nhiệt, nơi nào thì có Diệp tiên sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Doanh Chính cười to lên, thu hồi nhìn về phía Tiêu Giao Tử ánh mắt, ngược lại nhìn phía Diệp Phong. Tiên sinh có thể đi đến Tần Quốc, ta cảm thấy cao hứng vô cùng. Nói, Doanh Chính bưng lên bàn trên chén thứ nhất rượu. Lúc trước, tiên sinh đưa cho ta hai câu, hôm nay ta hay dùng hai chén rượu đến báo đáp. Nói xong, Doanh Chính trực tiếp uống cạn hai ly rượu ngon. Nhìn thấy tình hình như thế, Diệp Phong cũng liên tiếp rót hai chén rượu, một hơi uống vào. Cho tới này chén rượu thứ ba, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Doanh Chính vừa dứt lời, toàn bộ thiện trong phòng sở hữu không quan hệ người, tất cả đều lui ra thiện sảnh. Hả? Doanh Chính thấy Triệu Cao không hề rời đi, lập tức phát sinh một tiếng nghi vấn. Nghe nói như thế, Triệu Cao liền vội vàng không người lùi ra, lúc rời đi, còn nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn một ánh mắt. Nhận ra được Triệu Cao ánh mắt, Hắc Bạch Huyền Tiễn liếc hắn một hồi, không để ý đến. Nhìn thấy tình huống như thế, Triệu Cao trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cùng lúc lại cực kỳ bất an. Bây giờ, Hắc Bạch Huyền Tiễn nhưng là Diệp Phong người ở bên cạnh, nho nhỏ Triệu Cao đã căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chương 211, khai sáng cơ nghiệp dễ dàng bảo vệ cơ nghiệp nhưng rất khó. Chương 211, khai sáng cơ nghiệp dễ dàng bảo vệ cơ nghiệp nhưng rất khó. Lúc này, toàn bộ thiện trong phòng cũng chỉ còn sót lại Diệp Phong đoàn người, cùng với Vương Tiễn, Vương Bí phụ tử, còn có Lý Tư mọi người. Tân Thủy Hoàng có lời gì cứ nói thẳng đi, nếu như ta biết, nhất định sẽ không hề bảo lưu điểm nói ra. Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh thế này, trong lòng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Doanh Chính gật gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một quyển vải vóc, đây chính là ta muốn thỉnh giáo vấn đề. Nhìn trong tay vải vóc, Doanh Chính sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy tình huống như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đặc biệt là Vương Tiễn, Vương Bí cùng Lý Tư ba người, bọn họ không biết khăn này bạch bên trong nội dung. Nhưng từ Doanh Chính trên mặt biểu hiện đến xem, chuyện này khẳng định không phải bình thường. Lúc này, Diệp Phong xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, cái kia quyển vải vóc liền nhẹ nhàng mà rơi xuống hắn trong tay. Vong Tần Giả Hồ. Diệp Phong nhìn vải vóc trên bốn chữ lớn, đọc lên thanh đến. Ầm. Cái gì? Đại Tần quốc vận gặp đoạn tuyệt ở người hồ trong tay. Vương Tiễn nghe nói như thế, kinh ngạc đến đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Bệ hạ, trước đó vài ngày, ngài đột nhiên hạ lệnh để Mông Điểm tướng quân xuất lĩnh quân đội tấn công người hồ, cũng là bởi vì chuyện này sao? Nghe được Vương Tiễn âm thanh, Doanh Chính không có bất kỳ dấu giếm gì. Dù sao đây là quốc gia đại sự, hơn nữa Vương Tiễn vẫn là Đại Tần quân thần, hắn có tư cách biết nội tình. Không sai. Doanh Chính gật gật đầu, sau đó đem trên trời hạ xuống thiên thạch sự tình cặn kẽ giảng giải một lần. Mặc kệ chuyện này là chân thực tồn tại vẫn là giả tạo, ta đều muốn đem Đại Tần đối mặt nguy cơ ở mới ra hiện thời điểm liền triệt để diệt trừ. Bệ hạ, trọng yếu như vậy sự tình, ngài tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết chứ? Vương Tiễn cao mày nói rằng, Lão tướng quân, bây giờ ngài tuổi đã lớn hơn, ta không thể để cho ngài lại lần nữa lao tới chiến trường tiền tuyến. Doanh Chính khoát tay áo một cái, ra hiệu Vương Tiễn ngồi xuống. Vương gia trung tâm, ta là rõ ràng, có Vương gia ở Đại Tần Đế quốc tòa chấn, ta mới có thể cảm thấy an tâm. Ngươi hiểu ý của ta không? Đại Tần Đế quốc có hai đại vũ đem thế gia, Mông gia phụ trách đối ngoại chinh chiến, Vương gia phụ trách nội bộ ổn định, có các ngươi ở, ta phi thường yên tâm. Phải. Vương Tiễn nhất thời bị Doanh Chính lời nói này sâu sắc đánh động. Tuy rằng bây giờ Đại Tần thực hành chính là quân công chế độ, nhưng Vương gia công lao thực sự quá hiển hách, vì lẽ đó Doanh Chính bây giờ cũng sẽ không để Vương gia cùng Mông gia tranh đấu lẫn nhau. Điểm này Vương Tiễn nhìn ra phi thường rõ ràng. Diệp tiên sinh, kính xin ngài nói cho lão phu, bốn chữ này bên trong hồ có phải là chỉ người hồ? Lúc này Vương Tiễn hướng về Diệp Phong hỏi. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Đặc biệt là Lý Tư, hắn giờ khắc này trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ ngày hôm nay dĩ nhiên có thể biết được như vậy chuyện bí ẩn. Nói vậy, đây chính là bệ hạ đem ta triệu hồi đến nguyên nhân. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Diệp Phong lắc lắc đầu, tiếp theo hướng về Doanh Chính nói rằng, không phải, không phải, dĩ nhiên không phải người hồ. Vương Tiễn nhất thời kinh ngạc hô một tiếng, mà Doanh Chính giờ khắc này cao mày, trong lòng tâm tư vạn ngàn, đồng thời lại tràn ngập nghi hoặc. Kính xin tiên sinh báo cho tình huống cặn kẽ. Lúc này, Doanh Chính hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng, Tần Hoàng không cần đa lễ như vậy, vừa nãy ta liền nói, nếu như biết tình huống, tự nhiên sẽ không hề bảo lưu địa nói ra. Diệp Phong xua tay nói rằng, Diệp huynh thật sự biết không? Lúc này Lục Tiểu Phượng đốt chính mình tròm dâu ở Hoa Mãn lâu bên thai nhỏ giọng nói rằng, Diệp huynh nếu nói cái này hồ không phải người hồ, vậy khẳng định hiểu rõ một ít tình huống. Hoa Mãn lâu nhấp một miếng rượu ngon nói rằng, nghe được câu này, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, ở trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Lập tức Đại Tần Đế quốc nhìn bề ngoài vô cùng mạnh mẽ, nhưng thực tế tình huống làm sao, trong lòng mình nên rất rõ ràng, không phải sao? Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Lý Tư. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt rơi vào trên người mình, Lý Tư lúc này chắp tay đáp lại nói, tiên sinh nói không sai, bây giờ Đại Tần chính đang đối mặt nội ưu ngoại hoạn cục diện, lén lút khắp nơi đều ẩn náu phản Tần thế lực, những người này ý đồ lật đổ Đại Tần, muốn một lần nữa thành lập quê hương của bọn họ. Hừ, chỉ cần chấm vẫn còn tồn tại hậu thế, đám người kia liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạt thành mưu đồ của bọn họ. Nghe nói lời ấy, Doanh Chính phát sinh một tiếng xì khinh bỉ, nó trên người cái kia cố uy nghiêm mà bá đạo khí thế trong phút chốc liền khuyết tán ra đến. Nói rất có lý. Diệp Phong chỉnh trọng gật gật đầu. Thấy Diệp Phong cũng đúng này biểu thị tán đồng, Doanh Chính trong lòng nhất thời dâng lên một trận vui sướng, lúc này thu lại tự thân phong thích khí thế. Doanh Chính đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại bị Diệp Phong cướp ở phía trước. Tân Hoàng, ta sau đó phải nói, có lẽ sẽ nhường ngươi nghe không quá dễ nghe, ngươi có thể chiếm được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không sao, tiên sinh có lời gì cứ việc nói thẳng chính là. Doanh Chính khoát tay áo một cái ra hiệu nói. Diệp Phong gật gật đầu, nói rằng, chính như lời ngươi nói, chỉ cần ngươi vẫn còn, Đại Tần liền có thể tiếp tục tồn tại, chỉ khi nào ngươi không ở, tình huống lại gặp như thế nào đây? Diệp Phong tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiện sảnh nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, dù cho là một cái châm rơi xuống đất, đều có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang. Làm cản. Vương Tiễn đột nhiên vỗ một cái bàn, quay về Diệp Phong lớn tiếng quát lớn lên. Câm miệng. Doanh Chính lập tức quay đầu, hướng về Vương Tiễn a dừng nói. Phải. Vương Tiễn thấy tình hình này, trong lòng tuy tràn đầy không thích, nhưng mặc dù có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ giấu ở trong lòng. Tiên sinh, ngươi lời nói này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Doanh Chính tuy rằng không thích Diệp Phong nói câu nói này, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, lời này nói chính là sự thực. Trước ta liền đề cập tới, ngươi vốn là trời sinh đế vương, tự thân liền dẫn một luồng đế vương khí, dựa vào phần này khí vận, từ vương đạo lột sắc thành hoàng đạo. Cứ việc ngươi có đế vương khí bảo vệ tự thân, có thể chống đỡ ngoại bộ kẻ địch, có thể ngươi chúng quy vẫn là phàm nhân thân thể tương tự cần trải qua sinh lão bệnh tử. Diệp Phong không nhanh không chậm mà nói rằng, nói như vậy, ta chúng quy sẽ chết. Doanh Chính nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Doanh Chính còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, hắn cũng không phải là e ngại tử vong, chỉ là trong lòng lý tưởng chưa thực hiện, không cam lòng liền như vậy qua đời. Một bên Vương Tiễn nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, nói rằng, không, bệ hạ, ngài làm sao có khả năng sẽ chết đây, ngài nhưng là trời sinh đế vương à, tuyệt đối sẽ không chết. Ta nghe nói Đại Hán Lăng Xương Kiếm có khiến người ta trường sinh bất tử công hiệu, lão thần vậy thì phái người đi đem nó mang tới. Yên tĩnh. Doanh Chính hướng về Vương Tiễn gào thét một tiếng. Nghe nói như thế, Vương Tiễn lập tức yên tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi. Doanh Chính chậm rãi thở ra một hơi, nói rằng, lão tướng quân, ta rõ ràng ngươi trung tâm, ta này một đời chỉ có thể nắm giữ một thanh kiếm, cái kia chính là Thiên Vân Kiếm. Mặc dù là Lăng Xương Kiếm thật có thể để ta trường sinh bất tử, ta cũng sẽ không cần nó, ngươi không hiểu ta nội tâm chân chính khát vọng chính là cái gì. Nếu như ta thật sự cần Lăng Xương Kiếm, ở nó còn không xuất hiện trước, ta liền sẽ khiến người ta đi lấy. Bệ hạ, không có Lăng Xương Kiếm, còn có cái khác có thể khiến người ta trường sinh đồ vật, dù cho lại khó khăn, lão thần coi như liều trên tính mạng, cũng sẽ vì là ngài mang tới. Vương Tiễn lại lần nữa quay về Doanh Chính nói rằng, được rồi, ngươi trước tiên ở một bên yên tĩnh đợi đi. Doanh Chính ngữ khí hơi hơi dịu đi một chút. Đối với Vương Tiễn, Doanh Chính đánh trong đáy lòng kính trọng, vị này tuổi già lao tướng quân, vì là Đại Tần kính dâng cả đời, đối với Đại Tần có mạc đại công lao. Năm đó, ta một thân một mình đi đến Hàn Quốc, nhìn thấy Hàn Phi, hắn cũng từng nói với ta một câu nói. Mỗi người chung quy đều sẽ có vừa chết, then chốt ở chỗ tử vong thời gian cùng phương thức. Năm đó, ta cũng không hiểu câu nói này sâu sắc hàm nghĩa, bây giờ, ta rốt cục đã hiểu. Nói đúng. Diệp Phong gật gật đầu. Người chung quy khó thoát khỏi cái chết, có người nên chết ý nghĩa trọng đại, dường như Thái Sơn giống như trầm trọng, có người nhưng nên chết không hề giá trị, lại như lông hồng như thế mềm mại. Tiên sinh lời nói này thực sự là tinh diệu. Doanh Chính tán dương. Ở toàn bộ Thần Châu đại địa, e sợ chỉ có tiên sinh có thể lý giải ý nghĩ của ta cùng chí hướng. Nói tới chỗ này, Doanh Chính chậm rãi đứng lên, trên người tỏa ra một luồng cực kỳ uy nghiêm khí thế. Ta khi còn tại thế, phải làm bảo vệ danh giới, khai thác cơ vực, bình định tứ phương mang gì, đặt vững ta Đại Tần muôn đời cơ nghiệp. Nếu như ta qua đời, cũng đem hóa thành long hồn, trấn áp Đại Tần khí vận, phù hộ ta Đại Tần vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều bị Doanh Chính khí phách chấn động. Vương Tiễn hai cha con trong nháy mắt bị Doanh Chính lời nói cảm hóa, cả người nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả Lý Tư giờ khắc này cũng bị Doanh Chính lời nói cả kinh không biết như thế nào cho phải. Doanh Chính không chút nào để ý tới mấy người này phản ứng, ngược lại mặt hướng Diệp Phong hỏi: "Tiên sinh, ngươi vẫn không có nói cho ta, nội ưu chỉ chính là cái gì? Vừa nãy ta đã nói qua, Đại Tần hiện tại đang đứng ở nội ưu ngoại hoạn hoàn cảnh, nhưng từ xưa tới nay, mạnh mẽ quốc gia nguy cơ xưa nay đều không đúng đến từ ngoại bộ uy hiếp, mà là đến từ nội bộ mầm hoạn." Diệp Phong chậm rãi nói rằng: "Cái gì?" Doanh Chính lập tức bị Diệp Phong lời nói kinh sợ. "Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ta liền sáu cái mạnh mẽ các nước chư hầu thủ đô đã diệt, làm sao sẽ sợ sệt những người lục quốc thế lực còn sót lại đây? Lục quốc thế lực còn sót lại xác thực không cách nào cùng Đại Tần đế quốc thế lực cường đại chống đỡ được." Diệp Phong gật gật đầu. "Chúng ta vẫn là trở lại ban đầu đề tài, chỉ cần ngươi còn trên đời, Đại Tần thì sẽ không diệt vong." Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, bây giờ Đại Tần hoàn toàn là bởi vì có ngươi mới có thể tồn tại. Nếu như ngươi không ở, tình huống kia liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Khai sáng cơ nghiệp dễ dàng, bảo vệ cơ nghiệp nhưng rất khó. Bây giờ, toàn bộ Đại Tần đều biết Phù Tô sẽ là đời tiếp theo quân chủ, nhưng chỉ cần ngươi một ngày không công bố người thừa kế, lẽ nào liền thật không có người mơ ước vị trí này sao? Nghe nói như thế, Doanh Chính con ngươi co rụt lại, lập tức nghĩ đến một người. Tiên sinh nói tới cái kia Hồ Chỉ chính là hắn sao? Bên trái ba người nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chương 212, thực sự là khó có thể ứng đối. Chương 212, thực sự là khó có thể ứng đối. Không thể là hắn, Hồ Hợi là ta thứ 18 tử, hắn từ nhỏ đã rất thông tuệ, làm người cũng vô cùng nhạy bén, rất được ta yêu thích. Từ nhỏ thông tuệ, nhạy bén hơn người. Ha ha ha, hắn thực sự là quá thông tuệ nhạy bén. Nghe nói như thế, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia xem thường biểu hiện. Dưới cái nhìn của ngươi, hắn xác thực nhạy bén hơn người, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, là làm cho ngươi xem, ngươi cũng không nhìn một chút giáo dục giáo viên của hắn là ai. Triệu Cao. Doanh Chính trong mày, lập tức nói rằng, hắn dám ở trước mặt ta dở trò gian. Dở trò gian. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nếu như Triệu Cao chỉ là chơi một ít thủ đoạn, vậy hắn còn chưa đủ gây cho sợ hãi, bởi vì thủ đoạn nhỏ chung quy là không ra hồn, một khi gặp phải sức mạnh to lớn, trong nháy mắt liền sẽ bị nát tan. Triệu Cao rất được ngươi sùng tín, càng là khống chế La Vong này cỗ sức mạnh khổng lồ. Tuy rằng địa vị của hắn không cao, nhưng thực tế nắm giữ quyền lực nhưng lớn vô cùng. Bởi vì ngươi quanh năm đối với hắn phong túng, dẫn đến hắn càng ngày càng muốn nắm giữ càng to lớn hơn quyền lực. La Vong cứ việc thế lực hùng hậu, đủ để thao túng người khác sống còn, có thể chỉ bằng vào La Vong nguồn sức mạnh này, thật có thể để hắn cảm thấy thỏa mãn sao? Phải hiểu, quyền lực lại như là một ly kịch độc, một ly sẽ làm người hãm sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế kịch độc, thời gian dài tay cầm quyền lực, rất ít người có thể thủ vững trụ ban đầu phần kia bản tâm. Nói đến đây, Diệp Phong đem tầm mắt chuyển hướng Vương Tiễn phụ tử cùng Lý Tư ba người. Lẽ nào ba người bọn hắn sẽ không có tiến thêm một bước dự định sao? Lời này vừa mới lối ra, mở miệng, ba người nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ, ta chờ tuyệt không nửa điểm nhị tâm. Xác thực, Vương thị gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là trong quân tướng lĩnh, cả đời đều sẽ tinh lực chút xuống ở Đại Tần sự nghiệp trên, đây là không thể nghi ngờ sự thực, các ngươi tuyệt đối không có ý niệm khác, ta tự nhiên là tin tưởng. Nghe Diệp Phong lời nói, Vương Tiễn cùng Vương Bí sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút. Nhưng là, Lý đại nhân, ngươi có thể bảo đảm chính mình sẽ không có khác biệt ý nghĩ sao? Diệp Phong còn nói ra làm người khiếp sợ lời nói. Lý Tư lúc này bị dọa đến ngã quỵ ở mặt đất, cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể còn chưa ngừng địa run rẩy. Giờ khắc này trong lòng hắn thậm chí đều ở trong tối mắng Diệp Phong, chính mình đối với Đại Tần nhưng là cực kỳ trung thành, tuyệt đối không có bất kỳ dị tâm. Bệ hạ, ta đồng ý dùng tính mạng của chính mình đến đảm bảo, ta đối với ngài, đối với Đại Tần tuyệt đối không có nhị tâm, nếu không thì ta át gặp trời phạt, không chết tử tế được. Doanh Chính nhìn Lý Tư một ánh mắt, không nói tiếng nào, quay đầu nhìn phía Diệp Phong, chờ đợi hắn sau đó phải nói. Diệp Phong nghe Lý Tư tỏ thái độ, khoe miệng lặng yên làm nổi lên một nụ cười. Nói tới rất tốt, bây giờ Đại Tần quân chủ còn tại vị, ngươi tự nhiên sẽ biểu hiện trung thành, nhưng nếu là có một ngày hắn không ở, ngươi lại sẽ làm ra thế nào cử động đây? Ta tự nhiên sẽ trung thành với Đại Tần, trung thành với hoàng thất. Lý Tư lời nói còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong đánh gãy. Lời nói đều là thuận miệng nói ra, trên dưới môi đụng vào thì có, em hai ngôn tử, ai không biết nói sao? Lời nói xong, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Doanh Chính. Lúc này, Doanh Chính trong ánh mắt mang theo một chút oán giận, nghe Diệp Phong tả một câu chính mình không ở, hiểu một câu chính mình không ở, lẽ nào là ngóng trông chính mình sớm một chút qua đời sao? Ngươi quyền lực đều bắt nguồn từ Tần Hoàng, nếu là Tần quốc thay đổi quân chủ, ngươi quyền lực tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. So với Phù Tô, hắn càng nghiêng về Phùng hết bệnh. Ở Đại Tần trong triều đình, bây giờ Tần Hoàng vẫn còn, địa vị của ngươi có thể được bảo đảm, không ai có thể lay động. Thế nhưng, ngày sau Đại Tần một khi truyền ngôi cho đời tiếp theo quân chủ, đến vào lúc ấy, ngươi tại triều đình bên trong tình cảnh liền sẽ trở nên hết sức khó xử. Một mặt, không có hoàng thất tán thành, phụ tôn nếu như kế vị, hay là còn có thể phân công ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không trọng dụng ngươi, bởi vì ngươi thuộc về Pháp gia một phái, cũng không phải là Nho gia một mạch. Tuy rằng ngươi đã từng là Nho gia học sinh, có thể hiện tại có thể có tác dụng đâu. Mặt khác, ngươi thân là Đại Tần Tả thừa tướng, trong ngày thường tuy rằng có người định vợ ngươi, nhưng này những người này phẩm tính làm sao, không cần ta nhiều lời, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi tại triều đình bên trong trên thực tế là tứ cố vô thân, vẫn nằm ở một loại độc lập trạng thái, mà điểm này vừa vặn là Tần Hoàng trọng dụng ngươi nguyên nhân. Nghe Diệp Phong lời nói này, Lý Tư trong lòng tràn ngập sợ hãi, tuy rằng hắn biết những tình huống này, cũng không dám có bất kỳ vượt rào hành vi. Nhưng mà, Doanh Chính nhưng nhíu mày, không biết đang suy tư điều gì. Vì lẽ đó, đến vào lúc ấy, vì bảo vệ trong tay ngươi quyền lực, ngươi còn có thể vẫn duy trì chính mình trung tâm sao? Vì gia tộc vinh quang, ngươi còn có thể thủ vững ban đầu phần kia sơ tâm sao? Lúc này, Diệp Phong lại mở miệng nói rằng, Doanh Chính càng nghe nhíu mày đến càng chặt, những chuyện này, hắn hơi một suy tư liền có thể rõ ràng. Lý Tư là người thế nào, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng, mặc dù có thể trọng dụng Lý Tư, là bởi vì hắn tinh thông pháp gia học thuyết, Đại Tần không thể rời bỏ pháp trị. Còn có một chút, lại như Diệp Phong nói tới, Lý Tư không phải lão Tần người, tự nhiên không cách nào được lão Tần người chống đỡ. Ở Đại Tần trong triều đình, hắn thuộc về tự thành một phái tồn tại. Phù Tô mặc dù có chút cổ hủ, nhưng làm cái thủ thành quân chủ vẫn là có thể. Lúc này, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Doanh Chính. Nếu như ngươi không ở, sự tình thật sự gặp dựa theo ngươi dự đoán như vậy phát triển sao? Đối với Triệu Cao tới nói, hiển nhiên hắn so với Phù Tô càng dễ dàng bị khống chế. Dù sao, Phù Tô có Mông gia chống đỡ, ở trong quân đội có Mông Điểm vì hắn hộ giá hộ tống, chỉ cần Mông gia không ngã, liền không ai có thể động được rồi Phù Tô. Nếu như lúc này Triệu Cao đột nhiên tìm tới ngươi Lý Tư, muốn cùng ngươi kết minh diệt trừ Phù Tô, đồng thời đồng ý cho ngươi dưới một người quyền lực to lớn, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đây? Dường như sấm sét nổ vang, đột nhiên ở Lý Tư bên thai nổ tung, hắn lập tức ngã quắp trên đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trên trán che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mặc trên người thiếp thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Diệp Phong câu nói này không thể nói không được ác, nhưng này lại là có thể đoán trước đến tình huống. Vậy hạ, thần ở đây xin thề, đời này tuyệt đối sẽ không cùng Triệu Cao cấu kết, càng sẽ không như hại hoàng tử. Lý Tư lúc này trong lòng cực kỳ kinh hoàng, nhìn Lý Tư dáng vẻ ấy, Doanh Chính con mắt hơi nheo lại, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, được rồi, sự tình dù sao còn chưa có xảy ra, chuyện của tương lai ai cũng không cách nào báo trước, nhưng ngươi cũng phải thời khắc rõ ràng vị trí của chính mình, chỉ cần ngươi đối với Đại Tần trung tâm nhất quán, ta có thể bảo đảm ngươi Lý gia hưng thịnh. Trước đây, Doanh Chính biết được Lý Tư lại dám trong bóng tối liên hợp Âm Dương gia mưu hại Hàn Phi lúc, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội gõ một hồi Lý Tư, chỉ là vẫn không có cơ hội thích hợp. Hiện tại, vừa bạn có thể mượn Diệp Phong tay, mượn cơ hội gõ một phen, để Lý Tư rõ ràng hắn quyền lực là ai dành cho. Đứng lên đi. Doanh Chính nhìn Lý Tư một ánh mắt. Đa tạ bệ hạ, thần đời này nhất định sẽ vì là Đại Tần quốc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Nhìn thấy Doanh Chính không có trách cứ ý của chính mình, Lý Tư trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Diệp Phong càng thêm sợ sệt. Lắc đắc mấy câu nói liền đem chính mình đặt gian nan như vậy hoàn cảnh, hắn rất muốn phản bác Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong không chỉ có lai lịch bí ẩn, còn nắm giữ không chỗ nào không biết năng lực, ở Doanh Chính trong lòng địa vị rất cao, chính mình lại nên làm gì cãi lại đây? Điểm này, Lý Tư trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng không dám đi đánh cược Doanh Chính đến cùng là tin tưởng Diệp Phong vẫn là tin tưởng chính mình. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Phong nói những chuyện này, thật là có khả năng phát sinh, lúc này, Lý Tư trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó, nhất định phải rời xa Triệu Cao. Tiên sinh, nếu như Triệu Cao không ở, như vậy, vong tần giả hồ bốn chữ này hàm nghĩa, có phải là cũng sẽ không tồn tại. Quang thời gian trước, Triệu Cao trong bóng tối phái Hắc Bạch Huyền Tiễn đi ám sát Diệp Phong, Doanh Chính từ đốn nhược trong miệng biết được chuyện này, chỉ có điều vẫn không có đối với Triệu Cao lấy hành động. Hiện tại, cơ hội tới, dù cho Triệu Cao không có bị liên lụy vào, chỉ cần có một tia liên quan, Doanh Chính cũng phải đem hắn triệt để diệt trừ, hắn không cho phép bất luận người nào uy hiếp đến chính mình nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến đế quốc. Triệu Cao không ở, vạn nhất ngày nào đó lại xuất hiện một cái Lý Cao, Vương Cao loại hình người, đến lúc đó, ngươi nên làm gì ứng đối đây? Diệp Phong khẽ cười nói, Lý Cao, Vương Cao, một cái họ Lý, một cái họ Vương, ở đây quan chức, không phải là Vương Hoản cùng Lý Tư hai nhà này người mà. Diệp Phong lời nói rõ ràng có thâm ý khác, nhưng bọn họ cũng không ai dám lại nhiều lời nữa, chỉ lo Diệp Phong lại nói ra cái gì với mình bất lợi nội dung. Hôm nay trận này thật diệu, thực sự là khó có thể ứng đối. Có điều, mọi việc có tệ cũng có lợi, có thể từ Diệp Phong trong miệng biết được Doanh Chính lưu tính, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt to lớn, ngày sau cũng có thể càng tốt mà làm tốt quy hoạch. Vong Tần giả hồ ngươi muốn biết rõ bốn chữ này ý nghĩa, vấn đề căn nguyên chính là ở cái này hồ tự, căn nguyên không ngoại trừ, nguy cơ liền trước sau tồn tại. Diệp Phong nhìn phía Doanh Chính, chậm rãi nói rằng, cho tới Tần Hoàng gặp xử lý như thế nào, vậy thì không phải ta cai quản chuyện. Mặt khác, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, có tin hay không, đều nhờ chính ngươi quyết định. Còn có, hoàng thất cùng triều đình sự việc của nhau vụ, ta sẽ không tham dự trong đó, điểm này, ta nhất định phải nói rõ ràng. Tiên sinh theo như lời nói, ta tự nhiên là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Lời nói xong, Doanh Chính bưng lên cuối cùng một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ Diệp Phong lời nói này là thật hay giả, vì Đại Tần Đế quốc tương lai, đều phải sớm đem nguy cơ tiêu trừ. Thả xuống ly rượu, Doanh Chính xoay người, đối với Vương Tiễn phụ tử cùng Lý Tư ba người nói rằng, chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng chuyển đi. Là, chúng thần rõ ràng. Nghe nói như thế, ba người lập tức cung kính mà đáp lại. Doanh Chính hài lòng gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Phong. Xin yên tâm, bên cạnh ta người không phải loại kia yêu bàn lộng thị phi người. Diệp Phong bảo đảm nói. Còn nữa nói, chúng ta là những quốc gia khác giang hồ nhân sĩ, cùng các ngươi Đại Tần triều đình không có bất kỳ lợi ích liên lụy. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần có ta ở, bọn họ thì sẽ không tham dự bất kỳ triều đình việc. Mặc dù, ngươi có tấn công cái khác vương triều dự định, chúng ta cũng sẽ chỉ ở một bên nhìn. Diệp Phong lời mới vừa nói xong, ở đây tất cả mọi người đều lập tức sửng sốt. Doanh Chính khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện, con mắt trợn tròn lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bên cạnh Vương Tiễn, Vương Bôn hai cha con cũng là đồng dạng phản ứng, nội tâm đồng thời vô cùng kích động. Chương 213, thái độ kiên quyết chương 213, thái độ kiên quyết đối với võ tướng tới nói, sợ nhất chính là không có trượng có thể đánh. Mà Lý Tư nội tâm thì lại tâm tư bằng ngàn, nếu như Đại Tần chân có thể thống nhất Thần Châu Trung Nguyên, địa vị của chính mình tất nhiên gặp tùy theo tăng lên. Đến lúc đó, chỉ cần mình một cách toàn tâm toàn ý vì là Đại Tần hiệu lực, lớn như vậy công lao, còn sâu gia tộc không thể thịnh vượng phát đạt à? Đối mặt Doanh Chính ánh mắt, Diệp Phong không có một chút nào né tránh. Trước ngươi không phải đã nói, toàn bộ Thần Châu, chỉ có ta hiểu ngươi chí hướng, không phải sao? Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Doanh Chính nghe trong lòng đột nhiên chìm xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp theo bắt đầu cười ha ha, ha ha ha, tiên sinh không thẹn là tiên sinh, quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế, không chỗ nào không biết, ta chí hướng, chưa từng có nói với người khác quá, toàn bộ Thần Châu cũng chắc chắn sẽ không có những người khác biết. Đều nói tiên sinh là trích tiên hạ phàm, thần tiên chuyển thế, ta trước đây đều không tin tưởng, ngày hôm nay, ta không thể không tin. Không phải vậy, tiên sinh như thế nào sẽ biết trong lòng ta nghĩ tới sự tình. Thời khắc này, Doanh Chính không có một chút nào ẩn giấu, trái lại hào phóng địa thừa nhận. Chờ Doanh Chính chính miệng thừa nhận sau, Vương Tiễn cùng Vương Buôn liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bệ hạ, lão thần đồng ý vì là bệ hạ xông pha chiến đấu, mặc dù chết trận ở xa trường, cũng tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Nghe được Vương Tiễn lời nói, Doanh Chính quay đầu nhìn về phía hắn, lão tướng quân tâm ý, ta rõ ràng, nhưng ta không muốn để cho ngươi trở lên chiến trường, bây giờ, ngươi vẫn là an hưởng tuổi già, rảnh rỗi thời điểm, theo ta uống hai chén rượu, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Chuyện này, bệ hạ, lão thần thân là võ tướng, sinh ở xa trường, chết ở xa trường, đây là lao thần quy tụ, tính xin bệ hạ ân chuẩn. Vương Tiễn thái độ kiên quyết, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi lại tiến vào xa trường, lão tướng quân ý chí, có thể do Vương Buôn tướng quân kế thừa, ta làm sao có khả năng để Vương Tiễn lại tiến vào xa trường? Bây giờ, Vương Tiễn tuổi đã rất lớn, nhiều năm chiến trường chém giết, trên người ám thương vô số, nếu như trở lên chiến trường, nhất định một đi không trở lại. Nói thực sự, lão tướng quân Vương Tiễn phẩm tính, cá nhân ta cũng là đánh trong đấy lòng khâm phục a. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói rằng, nghe được Diệp Phong lời nói này, Vương Tiễn căn bản liền không tin tưởng. Mới vừa rồi còn để cho mình mất mặt, hiện tại lại nói đối với mình vô cùng kính nể, thay đổi ai cũng sẽ không tin. Lão tướng quân thân là Đại Tần quân thần, cả đời nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công đến không xuể, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên các đại hoàng triều tướng lĩnh, có thể cùng ngài đánh đồng với nhau, e sợ không vượt qua được năm người. Lời này thật đúng là nói đến Vương Tiễn tâm khảm bên trong, nghe đặc biệt dễ nghe, nhưng hắn đối với Diệp Phong trước nói những câu nói kia vẫn là canh cánh trong lòng. Hừ, đừng tưởng rằng nói vài câu em hay, lão phu liền sẽ tha thứ ngươi, chuyện này quả là nằm mộng ban ngày. Vương gia là võ tướng thế gia, Vương lão tiên sinh cả đời đều ở trên chiến trường chém giết, tự nhiên có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Đó là tự nhiên. Lão phu ở trên sa trường chinh chiến mấy chục năm, ra sao trận chiến đấu không trải qua. Vương Tiễn trên nét mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Nếu bệ hạ không cho ngài ra chiến trường, vậy tại sao không thay cái góc độ suy nghĩ, tiếp tục vì là Đại Tần ra một phần lực đây? Diệp Phong cười nói. Diệp Phong thân thể bên trong chạy xuôi viêm hoàng huyết thống, chỉ là vẫn không có chân chính bị kích hoạt, cần một lần nữa thiêu đốt nhân đạo khí vận. Thay cái góc độ suy nghĩ. Lời này là cái gì ý tứ? Vương Tiễn nhíu mày, có chút không hiểu nổi câu nói này hàm nghĩa, đồng thời cũng không hiểu Diệp Phong vì sao lại giúp mình nói chuyện. Mấy trăm năm trước, Tôn Vũ có thể sáng tác Tôn Tử binh pháp, lẽ nào Vương lão tiên sinh liền không thể sáng tác một bộ Vương Tiễn binh thư sao? Diệp Phong câu nói này dường như cho Vương Tiễn tạt một chậu nước lạnh, để hắn trong nháy mắt tỉnh lại, lúc này vỗ bàn một cái. Đúng, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi, lão phu làm sao liền không nghĩ đến điểm này đây? Vương Tiễn biểu hiện hưng phấn dị thường. Tình cảnh này, nhất thời để Doanh Chính có chút không tìm được manh mối, Diệp Phong tại sao muốn làm như thế? Nếu như Vương Tiễn binh thư ra đời, e sợ Đại Tần liền cũng sẽ không bao giờ thiếu hụt tướng lĩnh. Thật, cái này kêu là được rồi. Diệp Phong liếc Vương Tiễn một ánh mắt. Ê, nghe nói như thế, Vương Tiễn vẻ mặt lập tức cứng lại rồi. Tiên sinh, lẽ nào ngài còn có cái khác càng khỏe mạnh ý nghĩ? Lúc này, Doanh Chính hướng về Diệp Phong hỏi. Nếu muốn thực hiện trong lòng hoài bão, võ tướng cố nhiên là ác không thể thiếu, nhưng liền hiện nay mà nói, còn rất xa không đủ. Ta ngược lại thật ra có mấy cái ý nghĩ. Diệp Phong mỉm cười nói. Kính xin tiên sinh nói cho chúng ta nghe nghe. Doanh Chính lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay chào một cái. Kính xin tiên sinh nói cho chúng ta nghe nghe. Một bên Vương gia phụ tử hai cùng Lý Tư cũng lập tức đứng lên, hướng về Diệp Phong không người chào một cái. Muốn để quân đội nhanh chóng có năng lực tác chiến, càng tốt mà làm được mệnh lệnh ban xuống sau có thể nghiêm ngặt chấp hành, liền cần đối với quân đội tiến hành cải cách, phổ biến tân chế độ, này không chỉ có gặp đối với võ tướng địa vị sản sinh ảnh hưởng rất lớn, đồng thời cũng càng có lợi cho quân đội quản lý. Diệp Phong ánh mắt chậm rãi tìm đến phía Vương Tiễn. Vương Tiễn đầy mặt nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, quân đội cũng có thể tiến hành biến cách, còn có thể phổ biến hoàn toàn mới chế độ. Thời khắc bây giờ, liền ngay cả doanh chính cũng là một mặt nghi hoặc không rõ. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, hơn 100 năm trước thương lượng biến pháp, không phải cực kỳ thành công sao? Đại Tần có thể có như bây giờ như vậy huy hoàng cục diện, lần kêu biến pháp nhưng là có tác dụng cực kỳ trọng yếu, giữa hai người liên hệ chặt chẽ không kẽ hở. Doanh chính nhất thời đến rồi hứng thú, liền đội bằng hỏi, tiên sinh, vậy này loại hoàn toàn mới quân đội chế độ, cụ thể là cái gì dạng đây? Diệp Phong bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói rằng, bây giờ quân đội, tổng thể tới nói, vẫn là có vẻ quá mức chỉ một. Muốn thành lập tân quân đội điều lệ chế độ, nhất định phải thiết lập nhiều cái bộ ngành. Tỷ như tác chiến bộ, sở tình báo, huấn luyện bộ, binh chủng bộ, còn có hậu cần bộ, mỗi cái bộ ngành đều có từng người đặc biệt nhiệm vụ, từng người phụ trách sự vụ của chính mình, lẫn nhau trong lúc đó sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Tác chiến bộ, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn phụ trách đánh trận bộ đội. Sở tình báo, liền dường như cái tên biểu đạt hàm nghĩa như thế, muốn xem la vong như vậy, có thể tinh chuẩn địa dò tham địch quốc các loại tình báo. Chỉ có ngay đầu tiên nắm giữ tình báo, mới có thể làm đến biết người biết ta, do đó ở mỗi một trận chiến đấu bên trong đều có thể đạt được thắng lợi. Huấn luyện bộ là chuyên môn phụ trách huấn luyện binh sĩ bộ ngành, mục đích gì là để lính mới có thể cấp tốc nắm giữ mạnh mẽ năng lực tác chiến. Đương nhiên, này không chỉ là đơn giản huấn luyện, ở huấn luyện trong quá trình, muốn đối với binh sĩ yêu cầu nghiêm khắc, để bọn họ tuân thủ kỷ luật, làm được kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, còn muốn bồi dưỡng bọn họ bảo vệ quốc gia, bảo vệ người nhà kiên định niềm tin, để bọn họ sâu sắc rõ ràng, này không phải vì chính mình mà chiến, mà chính là quốc gia, vì gia đình mà chiến. Đã như thế, liền có thể ở trong lòng bọn họ dựng nên lên kiên định tín ngưỡng. Chỉ có trong lòng có cộng đồng tín ngưỡng, mới có thể chặt chẽ đoàn kết cùng nhau, nương tụ ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Một đầu hung manh ăn thịt người mãnh thú, kỳ thực cũng không đáng sợ, chân chính làm người sợ hãi là một đám có thể đồng tâm hiệp lực đàn sói. Vương Tiễn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khiếp sợ, hắn bạn không nghĩ đến, Diệp Phong đối với lòng người thấy rõ dĩ nhiên sâu sắc như vậy. Làm một tên ở trên chiến trường sờ soạng lần mò mấy chục năm lão tướng quân, Vương Tiễn như thế nào gặp không hiểu một tên tướng sĩ nội tâm tín ngưỡng tầm quan trọng đây. Chỉ cần phần này tín ngưỡng tồn tại, liền có thể kích thích ra vô cùng vô tận ý chí lực. Thật đáng sợ, người này thực sự là thật đáng sợ. May là hắn không phải kẻ địch của chúng ta, không phải vậy Đại Tần nhưng là thật sự nguy hiểm. Vào đúng lúc này, Vương Tiễn rốt cục sâu sắc ý thức được Diệp Phong đáng sợ địa phương. Doanh chính ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn tiếng tăm lớn như vậy, đúng là có nguyên nhân, thật sự rất lợi hại. Giờ khắc này, Doanh chính ở trong lòng nhiều lần cân nhắc Diệp Phong nói những câu nói này. Những này cùng quân đội tương quan bộ ngành, chợt nhìn lại, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì địa phương, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trong đó nhưng ẩn chứa sâu sắc đạo lý, tuyệt đối không phải một đôi lời liền có thể nói rõ. Điều này cần tiêu tốn thời gian đi chậm rãi lĩnh hội, lý giải, cũng cần thông qua thực tiễn đi kiểm nghiệm cùng chứng minh. Diệp Phong nói tiếp, xem lại Tần Đế quốc thanh danh chuyển xa Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, liền thuộc về đặc thù binh chủng phạm chủ. Có điều, ta nói tới binh chủng, không chỉ có riêng chỉ có Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đơn giản như vậy. Cái gọi là đặc thù binh chủng, then chốt chính là ở đặc thù hai chữ này. Loại này binh chủng bất luận nằm ở loại nào hoàn cảnh, ở nơi nào, đều có mạnh mẽ năng lực tác chiến, hơn nữa tinh thông ám sát, ẩn nút, trinh sát chờ nhiều loại kỹ năng. Bọn họ không chỉ cần muốn nắm giữ thông minh đầu óc, còn muốn hiểu được tùy cơ ứng biến, đồng thời cá nhân sức chiến đấu cũng nhất định phải vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể thâm nhập kẻ địch phía sau, chém giết phe địch thủ lĩnh, thường thường ở chiến tranh còn chưa toàn diện bạo phát thời điểm, cũng đã đạt được thắng lợi. Vương Tiễn đầy mặt đều là vẻ mặt không thể tin được, mở miệng nói rằng, chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ? Diệp Phong nhẹ giọng đáp lại nói, ở bây giờ cái này tôn sùng võ đạo thời đại, có chuyện gì là không thể phát sinh đây? Chỉ cần nắm giữ sức mạnh to lớn, còn có cái gì là không làm được đây? Diệp Phong nói tiếp, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở ta xem ra, cũng chỉ đến như thế. Đối xử đặc thù binh chủng, tự nhiên không thể dùng đối xử người bình thường ánh mắt. Loại này binh chủng nên do cao thủ võ đạo tạo thành, nhân số không cần quá nhiều, then chốt ở chỗ nhân viên tinh xảo trình độ. Dưới cái nhìn của ta, La Vong bên trong chữ thiên cấp sát thủ, hay là liền khá là phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, La Vong bây giờ mục tiêu, không cũng đúng là như thế sao? Thâm nhập kẻ địch nội bộ, đánh vào kẻ địch trận doanh, tiến tới tan rã kẻ địch. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Doanh Chính vẻ mặt có vẻ hơi dị dạng, trong lòng hắn thầm nghĩ, lúc trước Triệu Cao không phải là phái Hắc Bạch Huyền Tiễn đi ám sát ngươi sao? Bây giờ, ngươi nhưng định đem toàn bộ La Vong tách ra, do đó ở bề ngoài một lần đưa cái này tổ chức thanh trừ hết. Cho tới La Vong có thể hay không tiếp tục tồn tại, Doanh Chính căn bản là không quan tâm, hắn duy nhất lưu ý chính là Đại Tần có thể hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chương 214, Đại quân chưa động, Lương Thảo đi đầu. Chương 214, Đại quân chưa động, Lương Thảo đi đầu. Nếu như La Vong biến mất có thể để Đại Tần trở nên càng thêm cường thịnh, coi như muốn cho nó triệt để không còn tồn tại nữa, Doanh Chính cũng sẽ không chút do dự mà làm ra quyết định này. Đối với Diệp Phong trong miệng nói tới đặc thù binh chủng, Doanh Chính trong lòng tràn ngập ngóng trông. Nhưng mà, muốn thành lập như vậy một nhánh binh chủng hoàn toàn mới, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Diệp Phong tiếp tục nói, huấn luyện bộ chức trách là chuyên môn đi huấn luyện một nhóm dũng mãnh chiến sĩ, kích phát bên trong cơ thể của bọn họ ẩn náu dũng mãnh bản tính. Mà binh chủng bộ, nhưng là phụ trách thành lập một nhánh khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật tinh nhuệ tiểu đội. Vương Tiễn lúc này cảm giác toàn thân dòng máu đều sắp muốn sôi trào lên, hắn bức thiết địa hy vọng có thể tham dự trong đó, vì là Đại Tần bồi dưỡng được như vậy một nhánh mạnh mẽ quân đội. Bây giờ Đại Tần thiết kỵ tuy rằng phi thường dũng mãnh, nhưng nếu như muốn đạt đến Diệp Phong nói tới loại kia trình độ, còn rất dài một đoạn đường phải đi. Diệp Phong nhìn Vương Tiễn hai cha con biểu hiện, không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói, hậu cần bộ, liền như cùng nó tên như thế, chuyên môn phụ trách các tướng sĩ ẩm thực, vũ khí, chiến mã, cùng với một ít chữa bệnh cứu chữa các loại công việc. Từ xưa tới nay thì có thuyết pháp như vậy, đại quân chưa động, lương thảo đi đầu. Chỉ cần binh sĩ cùng lương thảo đều sung túc, đánh tới trượng đến sẽ không có không thắng lợi. Dưới cái nhìn của ta, ý tứ của những lời này không chỉ có riêng là như vậy. Chẳng lẽ nói, chiến tranh chỉ cần bảo đảm lương thực sung túc đã đủ rồi sao? Không, đương nhiên là còn thiếu rất nhiều. Chúng ta không chỉ có muốn bảo đảm lương thực sung túc, còn phải làm hết sức địa bảo đảm bị thương các tướng sĩ an toàn. Ở bây giờ trên chiến trường, bị thương các tướng sĩ, 89 phần 10 đều là bởi vì vết đao mà chết đi. Vương Tiễn thở dài một tiếng, đúng đấy, đúng là như vậy. Một hồi chiến tranh sau khi kết thúc, hắn nhìn thấy thủ hạ mình các tướng sĩ một cái tiếp theo một chỗ chết đi, trong lòng liền tràn ngập vô cùng thống khổ. Vị tiên sinh này, không biết được ngài có phải không có biện pháp trị liệu như vậy vết đau đây. Lúc này, Vương Tiễn từ chỗ ngồi đứng lên, quay về Diệp Phong cung cung kính kính địa dò hỏi. Thời khắc này, hắn lúc trước loại kia tùy ý thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Ở trên chiến trường, các binh sĩ đại thể là bởi vì chảy máu không cách nào ngừng lại, còn có vết thương xuất hiện cảm hóa mới làm mất mạng, có phải như vậy hay không? Diệp Phong hướng về Vương Tiễn hỏi ngược lại. Bên cạnh doanh chính, lúc này biểu hiện cũng biến thành phi thường trở nên nghiêm túc. Nếu như Diệp Phong thật sự có biện pháp trị liệu những người bị thương binh lính, đôi kia với Đại Tần Đông đảo tướng sĩ mà nói, sẽ là bọn họ sinh mệnh trọng yếu bảo đảm. Nếu như tiên sinh ngài có phương pháp như vậy, kính xin tiên sinh không muốn hẹn hỏi, đem nó nói cho chúng ta. Mặc kệ tiên sinh ngài có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều gặp chính mình cố gắng hết sức đi thỏa mãn. Lúc này, doanh chính đã bắt đầu dùng chấm đến từ gọi, từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái phương pháp này đối với Đại Tần tới nói có cỡ nào trọng yếu. Lẽ nào Diệp Phong còn hiểu đến ý thuật sao? Lúc này, Lục Tiểu Phượng ở Hoa Mãn lâu bên thai nhỏ giọng mà nói rằng, Diệp Minh kiến thức uyên bác như vậy, nói vậy ở y thuật phương diện cũng không có thiếu nghiên cứu đi. Hoa Mãn lâu suy tư một lúc mở miệng nói rằng, nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong. Muốn nói yêu cầu, ta còn thực sự có một cái. Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, tiên sinh xin mời cứ việc nói, chỉ cần là chấm phạm vi năng lực bên trong có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Doanh Chính đáp lại nói, ha ha, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể tự do ra vào Đại Tần là có thể. Diệp Phong cười cợt nói rằng, nghe được Diệp Phong lời này, Doanh Chính sửng sốt một chút, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện nhìn hắn, tiên sinh, yêu cầu của ngài cũng chỉ là cái này sao? Lúc này, Doanh Chính thực sự không có ngờ tới Diệp Phong yêu cầu sẽ như vậy đơn giản. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Tiên sinh yêu cầu này, chấm đáp ứng rồi. Không chỉ có như vậy, chấm còn hứa hẹn, tiên sinh vĩnh viễn là Đại Tần bạn tốt, Đại Tần vĩnh viễn sẽ không cùng tiên sinh trở thành kẻ địch. Đương nhiên, tiên sinh bằng hữu cũng chính là Đại Tần bằng hữu. Nói tới chỗ này, Doanh Chính đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mọi người. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu như sau đó phát sinh chiến tranh, Đại Tần sẽ không làm khó bọn họ những người này người nhà cùng bằng hữu. Diệp Phong lại lần nữa gật gật đầu, bên cạnh Hoa Mãn lâu, Yêu Nguyệt mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, khắp khuôn mặt là cảm kích biểu hiện. Diệp Phong xem trọng Đại Tần, bọn họ những người này đã sớm biết, nếu là có hắn hỗ trợ, Đại Tần tương lai nhất định có thể thống nhất Thần Châu Trung Nguyên. Nếu như chính mình quốc gia bị Đại Tần công chiếm, vậy mình người nhà nhất định sẽ chịu đến liên lụy. Muốn trị liệu vết đau, kỳ thực rất đơn giản. Vết thương quá lớn, liền giống với một khối hoàn chỉnh bố bị xé ra một vết thương, chỉ cần đem nó khâu lại là được. Diệp Phong uống một chén rượu, không chút hoang mang mà nói rằng, cái gì? Đem vết thương khâu lại lên, lại như khâu quần áo như thế. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đối với Diệp Phong cái phương pháp này, Vương Tiễn mọi người quả thực là chưa từng có nghe nói qua, chưa từng có từng thấy. Tiên sinh, cái phương pháp này thật sự có thể được sao? Doanh Chính lập tức hỏi, Diệp Phong loại này xem ra không phù hợp lẽ thường phương pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, có được hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngược lại cũng là đem không có cách nào cứu người coi như có biện pháp cứu đến trị liệu, không phải sao? Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, "Ngạch, ngươi nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý." Vương Tiễn suy nghĩ, từ từ gật gật đầu. "Vậy hạ, xin cho phép ta tới làm cái thứ nhất thử nghiệm phương pháp này người." Lúc này, Vương Tiễn âm thanh ở trong đại điện vang lên. Mọi người nghe nói như thế, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Vương Bí, Diệp Phong trên mặt thì lại lộ ra kỳ quái vẻ mặt. "Không được." Doanh Chính không hề nghĩ ngợi liền từ chối. "Vậy hạ." Vương Bí còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Doanh Chính đánh gãy. "Được rồi, trong lòng ngươi muốn cái gì, chấm trong lòng rõ ràng, Đại Tần không thiếu hụt tử tù, dù bọn họ tới thử nghiệm cái phương pháp này, nếu như thật sự có hiệu quả, chấm liền đặc xá bọn họ quá khứ tội ác." Doanh Chính nhìn về phía Vương gia phụ tử nói rằng. Nhìn thấy tình huống như thế, Vương Tiễn lập tức đứng lên, hướng về Doanh Chính khom lưng thi lễ một cái, đà tạ bệ hạ. "Lão tướng quân không cần như vậy, ngày hôm nay không có quân thần phân biệt, chỉ có giữa bằng hữu tình nghĩa." Doanh Chính nhẹ giọng nói rằng. "Phải." Vương Tiễn đáp một tiếng, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn chính hắn một cái lô mãng nhi tử. "Chuyện như vậy, làm sao có thể tùy tiện đi thử nghiệm đây? Hơi hơi có một chút sai lầm liền có thể có nguy hiểm đến tính mạng, biểu đạt trung tâm mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể như thế không có đầu óc. Đem vết thương khâu lại lên, để vết thương nhỏ đi, do đó giảm thiểu trong cơ thể vết dịch trôi đi, đây chỉ là bước thứ nhất. Diệp Phong tiếp tục nói, vì phòng ngừa vết thương chảy mủ, còn cần làm tốt phòng hộ phương pháp. Tiên sinh, nên làm sao phòng hộ đây? Doanh Chính lại hướng về Diệp Phong hỏi. Kỳ thực, đơn giản lắm. Nói xong, Diệp Phong chỉ bàn trên rượu mạnh. Rượu. Vương Tiễn hơi nhíu nổi lên lông mày. Không sai, chính là rượu. Diệp Phong gật gật đầu. Hay là các ngươi không biết, làm rượu nồng độ đạt đến trình độ nhất định thời điểm, có thể giết chết một ít thịt mắt thấy không gặp vi sinh vật, còn có thể hữu hiệu địa ngăn cản những này vi sinh vật sinh sôi nảy nở. Chính là bởi vì những này vi sinh vật bám vào ở trên vết thương, mới gặp dẫn đến vết thương cảm hóa, sinh mủ. Chuyện này, nghe nói như thế, Doanh Chính cùng Vương Tiễn liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Thiên sinh, rượu này thật sự có như vậy công hiệu sao? Vương Tiễn bưng lên bàn trên rượu, không ngừng mà nhìn kỹ. Hắn thực sự không nghĩ ra, này trong ngày thường khắp nơi đều có thể nhìn thấy rượu mạnh, vẫn còn có như vậy tác dụng. Nếu như Diệp Phong nói chính là thật sự, vậy này rượu mạnh nhưng là biến thành có thể cứu người tính mạng chất bảo. Vẫn là câu nói kia, có phải là thật hay không, thử một chút liền biết rồi. Diệp Phong có vẻ vô cùng tin tưởng. Ha ha ha, được được được, nếu như cái phương pháp này thật sự có hiệu quả, tiên sinh không chỉ là ta Đại Tần vô số tướng sĩ ân nhân, càng là toàn bộ Thần Châu đại địa y đạo thánh nhân. Doanh Chính đối với Diệp Phong lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, trong lòng đặc biệt cao hứng. Nhưng rất nhanh, Doanh Chính chuyển đề tài, nói rằng, có điều, tiên sinh, chấm có cái nghi vấn. Ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì phải giúp ngươi Đại Tần, đúng không? Diệp Phong nhìn về phía Doanh Chính nói rằng, không sai. Doanh Chính gật gật đầu, mặc kệ là tiên sinh đưa ra quân đội cải cách phương án, vẫn là này cứu chữa trọng thương binh sĩ biện pháp, nếu như đưa cho Trung Nguyên bất luận cái nào vương triều, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn rất lớn địa tăng cường cái kia vương triều thực lực quân sự. Có thể tiên sinh, tại sao một mực lựa chọn trợ giúp ta Đại Tần đế quốc đây? Ha ha, này không có cái gì tốt hỏi, khả năng ta xem ngươi khá là hợp ý đi. Diệp Phong nhìn về phía Doanh Chính nói rằng, ha ha ha, có tiên sinh giúp đỡ, chấm nhất định có thể thực hiện đời này chí hướng. Được thỏa mãn đáp án, Doanh Chính trong lòng hết sức cao hứng. Muốn thực hiện ngươi trong lòng chí hướng, chỉ dựa vào cái phương pháp này còn chưa đủ, tuy rằng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước Đại Tần thực lực quân sự, nhưng còn rất xa không đủ. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, xác thực là như vậy. Nho nhỏ 6 cái các nước chư hầu, liền để chấm tiêu tốn thời gian 10 năm, mà địa vực càng bao la vương triều, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể xây dựng lên đến. Doanh Chính đối với này biểu thị tán thành. Muốn đạt thành ngươi trong lòng mục tiêu, nhiệm vụ thiết yếu là ở trong ngắn hạn thanh trừ nội bộ mầm họa, tiến tới toàn lực tăng lên quốc gia thực lực. Diệp Phong không nhanh không chậm mà nói rằng, chỉ có quốc gia thực lực trở nên mạnh mẽ, mới không cần sợ hãi bất cứ kẻ địch nào. Bây giờ, Đại Tần quốc bên trong tuy rằng không có chiến tranh, nhưng bách tính sinh hoạt nhưng dị thường khổ. Chỉ có để bách tính sinh hoạt được cải thiện, Đại Tần nhân khẩu mới phải xuất hiện cực lớn tăng trưởng. Lời nói này vừa vặn nói đến Doanh Chính trong tâm khảm, vấn đề này đã quấy nhiều hắn rất nhiều năm. Tiên sinh, ngài có lẽ có không biết, những năm gần đây, Đại Tần cứ việc vẫn ở phổ biến nghỉ ngơi lấy sức chính sách, có thể lương thực trước sau cung cấp không đủ, một khi tao ngộ thiên tai, rất khả năng một năm không thu hoạch được một hạt nào. A Doanh Chính đối với này cảm thấy vô cùng khổ não. Ha ha, nếu tồn tại khó khăn, vậy thì bắt tay giải quyết khó khăn, từ xưa tới nay, chúng ta loài người gặp phải khó khăn còn thiếu sao? Chương 215, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân. Chương 215, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân. Những người các tiên hiển, gặp phải sơn liền khai sơn, gặp phải nước liền trị thủy, lẽ nào nho nhỏ ruộng tốt vấn đề liền có thể ngăn cản chúng ta đi tới bước tiến? Diệp Phong khẽ mỉm cười. Nếu ruộng tốt số lượng không đủ, vậy thì đại lực khai khẩn tân ruộng tốt, sau đó đem những này ruộng tốt phân cho bách tính, để bọn họ đi trồng trọt, hàng năm chỉ lấy chút ít lương thực là có thể. Nếu như gặp phải khô hạn mùa, vậy thì xây dựng rãnh nước, đào móc đập chứa nước, chỉ cần trong đập chứa nước lượng nước sung túc, khô hạn dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nếu như gặp phải nạn hồng thủy, vậy thì xây dựng đập nước, chúng ta Trung Nguyên loài người xưa nay không sợ gian nan khốn khổ, sợ chính là không nhìn thấy tương lai sinh hoạt. Diệp Phong lời nói này, nghe vào Doanh Chính trong tai, dường như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, để hắn tự nhiên hiểu ra. Nghe tiên sinh mấy câu nói, thật so với đọc 10 năm thư còn có tác dụng a. Doanh Chính lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay hành lễ. Tần Hoàng không cần như vậy, ta lời nói vẫn chưa nói hết. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, muốn thống nhất Thần Châu Trung Nguyên, vẹn vẹn dựa vào Đại Tần hiện tại nhân tài là còn thiếu rất nhiều. Chuyện này, Doanh Chính cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nhân tài vấn đề này. Tiên sinh có bồi dưỡng nhân tài biện pháp sao? Nếu Diệp Phong xét ra, nói vậy hắn là có biện pháp. Bồi dưỡng nhân tài đều muốn từ hài đồng thời kỳ bắt đầu. Tiểu hài tử tâm trí vẫn không có thành thục, đối với tất cả mọi chuyện đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, năng lực học tập tự nhiên cũng là càng mạnh hơn. Đương nhiên, khả năng này gặp xúc động một ít quý tộc nhà giàu lợi ích, vậy thì muốn xem ngươi làm sao làm ra lựa chọn. Diệp Phong nói ra trong đó chỗ tốt cùng tai hại. Tiên sinh cứ việc nói. Doanh Chính gật gật đầu. Ở mỗi cái quận huyện thiết lập trường tư, cho sở hữu hài tử tiến hành khai sáng giáo dục, để bọn họ hiểu chuyện, rõ ràng chính mình thuộc về quốc gia nào, đồng thời ở trong lòng bọn họ bồi dưỡng yêu nước tình, thời gian lâu dài, mấy năm sau khi, Đại Tần nhân tài liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hiện lên, coi như là ở 100 người, trong 1000 người có thể ra một con người thực sự mới, đôi kia Đại Tần tới nói cũng là rất lớn chuyện tốt. Hơn nữa người này vẫn là Đại Tần người, trong lòng mang theo tấm lòng yêu nước, đồng dạng cũng có niềm tin của chính mình. Nói xong, Diệp Phong dương mắt nhìn về phía Doanh Chính. Lúc này, Doanh Chính từ lâu kinh ngạc phải nói không ra nói đến, không riêng là hắn, liền ngay cả Lý Tư, Vương gia phụ tử, cùng với bên cạnh Lục Tiểu Phượng mọi người, đều là dáng vẻ ấy. Ta ta này không phải đang nằm mơ đi, Diệp Vinh vẫn còn có như vậy mới có thể. Lục Tiểu Phượng đầy mắt đều là khó mà tin nổi, nhìn Diệp Phong. Diệp Phong quả nhiên là bản cung vừa ý người, cái biện pháp này vừa ra tới, sẽ đối với thiên hạ tất cả mọi người có ích. Yêu Nguyệt trong mắt lộ ra vui sướng. Một lát sau, Doanh Chính mới cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, tiên sinh đưa ra sách lược, nói nó cả thế gian vô song cũng không có chút nào quá đáng. Này hai loại phương pháp, một loại thuộc về văn trị phương diện, một loại thuộc về võ công phương diện, đối với hiện tại Đại Tần tới nói, thực sự là không thể thích hợp hơn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Tiên sinh tài năng, nhìn chung từ xưa đến nay, cũng rất khó tìm ra cái thứ hai có thể cùng lẫn nhau so sánh. Lúc này Doanh Chính, đối với Diệp Phong đã triệt để tín phục. Thiên cổ kỳ tài khó gặp sao? Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cười cợt, không có mở miệng đáp lại. Phải hoàn thành những ngày kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không làm được. Diệp Phong nói rằng, có điều, ngươi có thể trước tiên lập ra một cái thời hạn 3 năm hoặc là 5 năm kế hoạch. Làm một ví dụ, tại đây 3 năm ở trong, ngươi nhất định phải đem kế hoạch xong tất cả mọi chuyện đều làm xong, sau khi hoàn thành lại đi cấu tứ cái kế tiếp quy hoạch. Như vậy không ngừng tuần hoàn xuống, Đại Tần quốc gia thực lực nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thể hiện ra mắt trần có thể thấy thịnh vượng phát triển trạng thái. Quá xảo diệu. Đúng là quá xảo diệu. Doanh Chính không nhịn được vỗ tay một cái trưởng. Cái này 3 năm quy hoạch thực sự là quá xuất sắc. Ngay trong nháy mắt này, Doanh Chính rốt cục rõ ràng địa tìm tới chính mình đi tới phương hướng. Con đường này phi thường rộng rãi, chỉ cần mình không chút nào dao động địa tiếp tục đi, liền tuyệt đối có thể thực hiện trong lòng hùng vị chí hướng. Trong chớp mắt, trên mặt hắn vẻ mặt lập tức đọc lại. Vương gia phụ tử cùng Lý Tư nhìn thấy tình huống như thế, lập tức nhíu mày, trong ánh mắt toát ra nghi hoặc biểu hiện. Ai? Đáng tiếc a, như vậy phồn binh thịnh thế, ta là không có cơ hội tận mắt đến. Nói xong, Doanh Chính biểu hiện trở nên hơi thất lạc. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, những chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Vậy hạ, Diệp tiên sinh biết tất cả mọi chuyện, nói vậy hắn nhất định hiểu rõ một ít chân chính có thể khiến người ta trường sinh bất tử phương pháp. Vương Tiễn quay về Doanh Chính nói rằng. Ngay lập tức, hắn càng làm tầm mắt chuyển hướng Diệp Phong. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Diệp Phong gật gật đầu, liên quan với chân chính trường sinh phương pháp, ta xác thực biết một ít. Nghe nói như thế, Doanh Chính biểu hiện lập tức phấn chấn lên, thay đổi ngày xưa trạng thái, đội ba hỏi tới, tiên sinh, coi lời này thật sự tồn tại loại kia không có bất kỳ tác dụng phụ trường sinh phương pháp sao? Có. Hơn nữa số lượng còn chưa thiếu đây. Diệp Phong ngữ khí vô cùng trả lời khẳng định nói. Lời này là có thật không? Doanh Chính lại lần nữa hướng về Diệp Phong xác nhận, nếu như thật sự tồn tại trường sinh phương pháp, hắn liền không cần lại ra biển đi tìm cái kia một kia chân long khí vận. Chính xác 100. Diệp Phong lại lần nữa gật gật đầu. Tiên sinh, mời ngài nói cho chúng ta đi, mặc dù là lên núi lao, xuống biển lửa, ta cũng sẽ đem hết toàn lực vì là bệ hạ cầu được. Vương Tiễn vô chính mình ngực nói rằng. Nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Phong thả tay xuống bên trong ly rượu, các vị từng nghe đã nói ta trước nhắc tới thần thú sao? Thần thú? Lẽ nào ngài nói chính là Hỏa Kỳ Lân? Lúc này, Trương Hàm nhớ tới chính đang ngoài điện nghỉ ngơi Hỏa Kỳ Lân. Không, Hỏa Kỳ Lân mệnh số không thích hợp Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong nói rằng. Không sai, Hỏa Kỳ Lân mặc dù là thần thú, thủy thú, nhưng đối với ta tới nói, cũng không có tác dụng gì, trái lại còn có thể đối với ta sản sinh nhất định ảnh hưởng. Doanh Chính hoàng đạo khí vận, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, chỉ có chứa đựng thần long sức mạnh, mới có thể làm cho mệnh của mình cách phát sinh thay đổi, hoàng đạo cũng có thể càng tiến vào một tầng. Tiên sinh trong miệng nói tới đồ vật, lẽ nào là cái kia hải ngoại thần long? Lúc này, Doanh Chính nhớ tới đã từng từ Diệp Phong nơi đó được tin tức, hải ngoại có một cái chân chính thần long. Không sai, chính là nó. Diệp Phong gật gật đầu. Ở trên thế giới này, tồn tại thần long, phượng hoàng, hỏa kỳ lân, thần rùa này tứ đại thần thú. Vừa dứt lời, Diệp Phong chậm rãi đứng lên, cất bước đi tới thiện sảnh chính giữa. Lúc này, mọi người phát hiện thần rùa cùng phượng hoàng đã không thấy bóng dáng. Ở vương triều Đại Hán Chu Kiếm Thành, đáy núi lửa bộ dung nham bên trong, nghỉ lại một con phượng hoàng lửa, có điều cái con này phượng hoàng quanh năm ở lại dung nham bên trong, chưa bao giờ dễ dàng đi ra. Vì lẽ đó ai cũng không có cách nào tới gần nó dù cho một chút. Cho tới Hỏa Kỳ Lân, dòng máu của nó đã từng có chứa ma tính, tuy rằng ta đã đem nó thanh trừ, nhưng dùng để làm chuyện này vẫn là không quá thích hợp. Chỉ có hải ngoại thần long, trong cơ thể nó long nguyên mới là hi hữu nhất bảo bối. Loại này long nguyên không chỉ có thể khiến người ta sức mạnh lớn mức tăng cường, còn có thể khiến người ta thu được trường sinh bất tử năng lực, cùng thiên địa cùng vĩnh tồn. Này long nguyên thật sự có như thế kỳ diệu hiệu quả sao? Doanh Chính trong mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không sai, đúng là như vậy. Diệp Phong gật gật đầu biểu thị khẳng định. Đứng ở bên cạnh Tiêu Giao Tử, giờ khắc này biểu hiện cũng biến thành vô cùng khiếp sợ. Long Nguyên, thế gian vẫn còn có thần kỳ như thế bảo vật. Lục Tiểu Phượng không thể tin được mà nói rằng, ha ha ha, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Doanh Chính dùng sức vỗ một cái bàn, lập tức đứng lên, tiếp theo rót một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Nếu muốn giết đi thần long, không phải là một chuyện dễ dàng sự. Diệp Phong câu nói này cũng không có để Doanh Chính mất đi đấu trí, trái lại để hắn trong lòng càng thêm bị kích thích. Nếu như thần long thật sự như vậy dễ dàng bị giết chết, vậy coi như ta chiếm được nó Long Nguyên, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Nghe nói như thế, Diệp Phong gật gật đầu, thế gian vạn vật, có hưng thịnh thời điểm liền sẽ có suy yếu thời điểm, tứ đại thần thú cũng chạy không thoát như vậy quy luật. Thần long đại diện cho trong thiên địa dương cương khí, bình thường đều là dương cương khí dồi dào mà khí âm nhu suy nhược, nhưng đến kinh thủy này, trong thiên địa khí tức gặp ngược lại, khí âm nhu trở nên dồi dào mà dương cương khí chuyển thành suy nhược. Thần long không thích ứng một ngày này thiên địa bầu không khí, liền sẽ bị thức tỉnh, do đó xuất hiện trên thế gian. Bởi vì thiên địa khí tức xoay ngược lại, sẽ xuất hiện nhật thực như vậy kỳ dị hiện tượng, sức mạnh đất trời lẫn nhau xung đột, vì lẽ đó thần long cũng không cách nào bình thường phát huy nguyên bản thực lực. Tiên sinh, này kinh thụy ngày là một ngày kia đây? Vương Tiễn lập tức hỏi. Vương Tiễn chưa từng có nghe nói qua kinh thụy ngày, đối với nhật thực cảnh tượng kỳ dị như vậy, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái gọi là kinh thụy ngày, chính là kinh chập ngày đó đồng thời xuất hiện nhật thực dị tượng. Hiện tại tính ra, khoảng cách một ngày này đã không xa. Tiêu Giao Tử lúc này ngắt lấy ngón tay suy tính, mở miệng nói rằng: Mọi người nghe nói như thế, đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Doanh Chính nhìn thấy tình huống như thế, cũng sản sinh hứng thú. Ha ha, ta suýt chút nữa đã quên, Tiêu Giao Tử tiền bối là trên thông thiên văn, dưới danh địa lý người có tài. A Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử, trên mặt mang theo mỉm cười nói: Nha, Tiêu Giao tiên sinh vẫn còn có như vậy kinh thiên vĩ địa tài năng, có thể tinh chuẩn suy tính ra một ngày này. Nói xong, Doanh Chính đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Hàm. Thấy cảnh này, Trương Hàm trong lòng đột nhiên cả kinh, xem Tiêu Giao Tử nhân vật như vậy, chính mình dĩ nhiên chỉ điều tra hắn cơ bản tin tức, đây là chính mình thất trách. Vậy hạ, Trương Hàm vừa mới mở miệng, liền bị Doanh Chính ngăn lại. Không cần nhiều lời. Là, thấy Doanh Chính không có trách cứ ý của chính mình, Trương Hàm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Kinh thủy này, là mỗi cách 600 năm mới phải xuất hiện một lần tháng ngày. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Doanh Chính nói rằng, đây là hắn cho thấy chính mình lập trường cơ hội, Tiêu Giao Tử đương nhiên phải hào hào nắm. Hơn nữa, sang năm kinh chập ngày, chính là kinh thủy ngày. Cái này chẳng lẽ là nói, chúng ta còn có thời gian mấy tháng. Vương Tiễn vẻ mặt thập phần hưng phấn mà nói rằng, không sai, chính là như vậy. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Được đáp án chuẩn xác, Doanh Chính trong lòng trước tối tăm quét đi sạch sành sanh, khắp khuôn mặt là cao hứng biểu hiện. Ha ha, đều nói nhu tầm nhu, mã tầm mã, nhân di quần phân, tiên sinh người ở bên cạnh, đều là nắm giữ kinh người mới có thể người có tài. A Doanh Chính hướng về Diệp Phong cười lớn nói. Chương 216, Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm tông chí cao vô thượng kiếm pháp. Chương 216, Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm tông chí cao vô thượng kiếm pháp. Tuy rằng đến kinh thụy này, thần long uy thế vẫn chưa tới thời điểm toàn thịnh 1/10, nhưng muốn giết rồng cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Phong lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính. Vương Tiễn nghe, lông mày trong nháy mắt linh thành một đoạn. Hắn không phải là không có nghĩ tới thần long lợi hại, có thể nghe Diệp Phong vừa nói như thế, muốn giết rồng, e sợ không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tiên sinh, thần long thật sự có lợi hại như vậy sao? Vương Tiễn hướng về Diệp Phong hỏi. Thần long là tứ đại thần thú bên trong lợi hại nhất, thực lực của nó không cần hoài nghi. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu không là kinh thụy này, để thần long thực lực tổng hợp liền 1/10 đều không còn lại, e sợ toàn bộ thần châu đại địa không ai có thể cùng nó đối kháng. Hơn nữa, thần long không riêng lực công kích lợi hại, sức phòng ngự cũng rất xuất sắc. Coi như thực lực của nó bị hao tổn nghiêm trọng, có thể nó thân thể phòng ngự cũng không phải như vậy dễ dàng bị đột phá. Chuyện này, Vương Tiễn cùng Doanh Chính đối diện một ánh mắt, Doanh Chính ánh mắt rất kiên định, bây giờ tìm tới chân chính có thể trường sinh biện pháp, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Minh, lẽ nào hiện tại Thần Châu thập đại thần khí cũng không có cách nào đột phá thần long phòng ngự sao? Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Đúng đấy, tiên sinh, hiện tại Thần Châu thập đại thần khí, mỗi một chiếc đều có rất lợi hại đặc tính, hơn nữa đều đặc biệt sắc bén. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời này, Doanh Chính ánh mắt sáng lên. Những này thần binh tuy rằng lợi hại, nhưng uy lực còn chưa đủ, ít nhất phải tập hợp đủ 7 trôi tuyệt thế thần binh mới được. Diệp Phong trầm rãi nói, chỉ có đem 7 trôi tuyệt thế thần binh sức mạnh hợp lại cùng nhau, mới miễn cưỡng có thể đột phá thần long thân thể phòng ngự, tiến tới lấy ra Long Nguyên. 7 trôi tuyệt thế thần binh. Doanh Chính lúc này cũng rất khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ đến thần long phòng ngự đã vậy còn quá cường. Hỏa Lân kiếm, Tuyết Ẩm đao, Thần Thạch, Bại Vong chi kiếm, Thiên Tội, Lăng Xương kiếm, Thiên Vân kiếm, Đại Tà Vương, Nghịch Lân kiếm, Tuyệt Thế Hảo kiếm. Đây chính là thần châu trên bảng xếp hạng thập đại tuyệt thế thần khí. Diệp Minh, hiện tại thần châu thập đại thần khí bên trong, Thần Thạch ở Phật môn trong tay, Đại Tà Vương lại đặc biệt tà tính, Nghịch Lân kiếm cũng không có chủ nhân, Thiên Vân kiếm lại không thể rời đi Tần Hoàng, cái kia muốn làm sao tập hợp đủ 7 trôi tuyệt thế thần binh đây? Lục Tiểu Phượng cau mày hỏi. Lục Tiểu Phượng đối với giết rồng chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi làm sao liền xác định thần châu đại địa chỉ có này mới thanh tuyệt thế thần binh đây? Diệp Phong hướng về Lục Tiểu Phượng cười nói, lẽ nào ngươi biết này thanh anh hùng kiếm tam tích? Trước đây Diệp Phong liền từng nhắc tới, thế gian tồn tại hai cái anh hùng kiếm. Nhưng anh hùng kiếm chỉ có anh hùng chi tâm nhân tài có thể đem uy lực mạnh nhất phát huy được, bằng không người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Cũng không phải là anh hùng kiếm. Diệp Phong lắc lắc đầu. Chuyện này, lẽ nào thần châu trung nguyên còn có cái khác tuyệt thế thần binh? Lúc này, Lục Tiểu Phượng vẻ mặt có chút kinh ngạc. Từ Diệp Phong trong giọng nói, tựa hồ ngoại trừ những này thập đại thần khí ở ngoài, còn có những cái khác tuyệt thế thần binh. Thời khắc này, liền ngay cả Doanh Chính cũng lập tức sản sinh hứng thú. Không sai, bấm chỉ tính toán, mặt khác 3 trôi tuyệt thế thần binh cũng đã đến Thần Châu Trung Nguyên. Diệp Phong bấm chỉ suy tính một phen, cố ý thần bí nói: "Cái gì? Tiên sinh, ngài ý tứ là này 3 trôi tuyệt thế thần binh không phải Thần Châu Trung Nguyên sản?" Doanh Chính lập tức hỏi tới. "Chính là như vậy." Diệp Phong hướng về Doanh Chính gật gật đầu. "Này 3 trôi tuyệt thế thần binh phân biệt là Thiên Nhật Đao, Tham Lang kiếm cùng với Kinh Tịch Đao." Thiên Nhật Đao, Tham Lang kiếm, Kinh Tịch Đao. Nghe được này mấy cái tên, mọi người ở đây tất cả đều nhíu mày. Xem ra, Thần Châu Trung Nguyên bên ngoài địa phương, cũng không phải là tất cả đều là chưa khai hóa man di hạng người. Bọn họ lại hiểu được chế tạo thần binh lợi khí tài nghệ. Giờ khắc này, Doanh Chính trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng, thật không biết trong lòng hắn đang tính toán gì đó. Không sai, Thần Châu đại địa truyền thừa lịch sử vô cùng lâu đời, ngoại trừ Trung Nguyên khu vực, những nơi khác đồng dạng có từng người đặc biệt truyền thừa. Diệp Phong nhìn về phía Doanh Chính nói rằng, "Này ba thanh tuyệt thế thần binh tất cả đều đến từ một cái tên là Đông Doanh đảo nhỏ. Đông Doanh? Lẽ nào là Tiếu Tam Tiếu hai đứa con trai kia lưu vong địa phương sao? Lục Tiểu Phượng kinh ngạc hô một tiếng. Trước, Diệp Phong nhắc tới Thiên Thu Đại Kiếp cùng Tiếu Tam Tiếu có quan hệ, Lục Tiểu Phượng liền lặng lẽ đưa cái này địa phương ghi vào trong lòng. Xem ra ngươi nhớ tới rất rõ ràng a, Diệp Phong quay đầu, cười nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Không sai, chính là nơi này. Vùng đất này nhưng là Hoa Hạ trung thổ trong đầu đại họa, chỉ cần nó còn tồn tại một ngày, liền sẽ không ngừng đối với Hoa Hạ trung thổ tạo thành uy hiếp. Đông Doanh là Hoa Hạ trung thổ mối họa. Doanh Chính đem cái này địa danh vững vàng mà ghi vào trong đầu. Không riêng là Doanh Chính, ở đây mỗi người đều là như vậy. Đúng rồi, Diệp Minh, bây giờ trên giang hồ khắp nơi đều ở truyền lưu, Tuyệt Vô Thần đã xâm lấn Linh Châu, trước ngươi cũng nhắc qua cái này Tuyệt Vô Thần, hắn thật giống cũng là đến từ Đông Doanh. Lúc này, Lục Tiểu Phượng mở miệng nói rằng, không sai, Tuyệt Vô Thần xác thực đến từ Đông Doanh. Diệp Phong gật gật đầu đáp lại nói, Đông Doanh nguyên bản chỉ là một hòn đảo nhỏ, nơi đó vật tư vô cùng thiếu thốn, trên đảo mỗi cái thế lực, không có một cái bất muốn vào xâm Trung Nguyên, tiến tới chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Đúng. Doanh Chính nghe được lời nói này, lập tức dùng sức vỗ bàn một cái. Tốt, thực sự là được lắm Đông Doanh. Có điều là một tòa nho nhỏ hòn đảo, dĩ nhiên cũng dám mưu toan chiếm đoạt rộng lớn Trung Nguyên khu vực, liền không sợ đem mình chết no à? Diệp Phong nhìn Doanh Chính một ánh mắt, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Yên tâm, chỉ là một cái Tuyệt Vô Thần, không nổi lên được cái gì đại sóng gió, tự nhiên sẽ có người đi đối phó hắn. Được rồi, chúng ta trở lại đề tài chính. Thiên Nhận Đao cùng Tham Lang Kiếm này hai cái tuyệt thế thần binh, bây giờ bị cùng một người khống chế, tên của người này gọi là Phá Quân. Phá Quân cùng Vô Danh Sư gia đồng môn, hai người đều là đệ tử của Kiếm Tông. Cái gì? Cái này Phá Quân dĩ nhiên cùng Vô Danh là đồng môn sư minh đệ. Hơn nữa, một mình hắn lại vẫn nắm giữ hai cái tuyệt thế thần binh. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Phá Quân là Kiếm Tông đời trước trưởng môn kiếm tuệ nhi tử, hắn tính cách tàn bạo, lấy thương tổn người khác làm vui. Diệp Phong tiếp tục nói, hồi trước Phá Quân cùng Vô Danh tăng kinh vì tranh cướp Kiếm Tông bí kíp Vạn Kiếm Quy Tông mà kết xuống thù hận, đồng thời Phá Quân còn ở trong bóng tối sát hại Vô Danh thế tử. Vì có thể chiến thắng Vô Danh, hắn không xa vạn dặm đi đến Đông Doanh, đem đã từng được tuyệt thế mỹ nhân Nhan Doanh đưa cho Tuyệt Vô Thần, lấy này đến trao đổi Thiên Nhận Đao cùng Tham Lang Kiếm, đồng thời còn từ Tuyệt Vô Thần nơi đó học được Sát Phá Lang này một võ công chiêu thức. Nếu như muốn đem Sát Phá Lang uy lực lớn nhất phát huy được, cũng chỉ có để nó cùng Thiên Nhận Đao, Tham Lang Kiếm phối hợp lẫn nhau mới được. Thiên Nhận Đao cùng Tham Lang Kiếm là dùng tử kim chế tạo thành, toàn thể hiện ra màu vàng. Chúng nó đã từng bị giấu ở Đông Doanh một người tên là Thiên Lang Cốc địa phương, đao kiếm bên trong ẩn chứa cực kỳ hung ác, có thể thôn thiên phệ nhật khí tức. Thiên Lang trong cốc đàn sói, chính là bởi vì chịu đến này hai cái tuyệt thế thần binh ảnh hưởng, mới trở nên cùng với bình thường không giống nhau, trở nên dị thường hung ác. Sau đó, ở Tuyệt Vô Thần dẫn dắt đi, Phá Quân đi đến nơi này. Hắn tiến vào Thiên Lang Cốc, cùng trong cốc mấy ngàn con hung ác sói trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng được đến này hai cái tuyệt thế thần binh. Có thể để Phá Quân cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn chính là, tại đây hai cái tuyệt thế thần binh bên trong lại vẫn ẩn giấu đi lợi hại Sát Phá Lang cái môn này võ công. Sự phát hiện này để Phá Quân lập tức mừng rỡ như điên, cũng làm cho hắn nhìn thấy chiến thắng Vô Danh hy vọng. Nhưng Phá Quân không biết chính là giờ khắc này Vô Danh đã đạt đến tiên kiếm cảnh giới, cũng không phải hắn có thể chống lại. Nói tới nơi này, Diệp Phong không nhịn được lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc hận biểu hiện. Có mấy người võ học thiên phú tuyệt không là vẹn vẹn dựa vào tự thân nỗ lực liền có thể đạt đến. Xem ra cái này Phá Quân đúng là sinh không gặp thời a. Doanh Chính đánh giá như thế nói, vốn là Kiếm Tông con của trưởng môn, cuối cùng nhưng thua ở Vô Danh thủ hạ. Doanh Chính đối với Vô Danh danh tiếng cũng sớm đã có nghe nói. Đúng rồi, trước nghe tiên sinh nhắc tới, này Vạn Kiếm Quy Tông chính là Kiếm Tông chí cao vô thượng kiếm pháp, Vô Danh chiến thắng Phá Quân, vậy này kiếm pháp có phải là cũng rơi xuống Vô Danh trong tay đây? Cũng không có. Diệp Phong thẳng thắn dứt khoát địa phun ra hai chữ, cũng không có. Lẽ nào trong này còn có những cái khác cẩn tình? Doanh Chính con mắt lập tức sáng lên, hắn phát hiện mình phi thường yêu thích nghe Diệp Phong giảng giải trong chốn giang hồ các loại cố sự, đặc biệt là những người ít có người biết, linh linh toái toái bí ẩn. Năm đó Vô Danh kiếm đạo tu vì là gặp phải bình cảnh, khẩn cầu sư tôn Kiếm Tuệ đem bản môn tuyệt học chí cao Vạn Kiếm Quy Tông truyền thụ cho chính mình, nhưng mà Kiếm Tuệ một lòng muốn cho con trai ruột của mình Phá Quân kế thừa Vạn Kiếm Quy Tông. Diệp Phong hơi meo cặp mắt lại, chậm rãi giảng giải lên những người nhiều năm trước bí ẩn. Liền Kiếm Tuệ liền sắp xếp con trai của chính mình Phá Quân cùng Vô Danh hai người tiến hành kiếm quyết quyết đấu, dựa theo kiếm tông quy củ đến quyết định cái môn này vô thượng kiếm pháp thuộc về. Tuy rằng lúc đó Vô Danh nhập môn hơi muộn, nhưng hắn tự thân kiếm đạo thiên phú nhưng xa xa vượt qua Kiếm Tuệ tưởng tượng. Sau đó, Kiếm Tuệ xin mời thời đó trong chốn giang hồ thanh danh hiển hách 12 vị cao thủ đến đây xem trận chiến. Trong đó có một vị chính là Vô Song Thành thành chủ, Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương? Giang hồ nghe đồn hắn không phải là bị Nhiếp Phong giết chết sao? Lục Tiểu Phượng nhíu mày, hướng về Diệp Phong dò hỏi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ha ha, khi đó Vô Song Thành đang đứng ở giai đoạn phát triển, không thể rời bỏ hắn, có thể trận quyết đấu này lại để cho hắn vô cùng động lòng. Liền, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, tìm một cái cùng mình dung mạo tương tự người, thay mình tọa trấn Vô Song Thành. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói rằng, ai từng muốn, này vừa đi, liền cũng không còn trở về. A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng nhất thời sửng sốt, vẹn vẹn chính là quan sát một hồi quyết đấu, dĩ nhiên đem mình tính mạng làm mất rồi, đồng thời trong lòng âm thầm suy tư, sau này mình có phải là cũng có thể ít đi tập hợp một ít không cần thiết náo nhiệt, để tránh khỏi rước họa vào thân. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng biểu hiện, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Khi đó, Vô Danh cùng Phá Quân hai người triển khai quyết đấu, vừa mới bắt đầu, hai người vẫn còn thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng quá sau một khoảng thời gian, phá quân liền rõ ràng không phải là đối thủ của vô danh. Chương 217, vạn người chọn một chương 217, vạn người chọn một bởi vì hai người đại chiến, đem chu vi chống đỡ trụ đá đều đánh gãy, ở đây tất cả cao thủ vì có thể nhìn thấy trận này kiếm quyết thắng bại, vì lẽ đó tất cả đều vận lên công lực, đẩy lên giữa trường sở hữu trụ đá. Có thể kiếm tuệ nhìn thấy con trai của chính mình chỉ lát nữa là phải bại bởi vô danh, lập tức liền sử dụng hồi thiên băng quyết trong chớp mắt liền đem tại chỗ 12 vị cao thủ cùng mình cùng đóng băng. Vì lẽ đó, trận này kiếm thuật so đấu cũng không có quyết ra ai thắng ai thua. Thế nhưng, phá quân lại bị vô danh một đạo kiếm khí đánh trúng, làm cho tóc của hắn trong một đêm tất cả đều biến thành màu trắng. Sau khi nói xong, Diệp Phong chậm rãi đi trở về chính mình chỗ ngồi, cầm rượu lên ly uống một hớp hào hữu. Đùng đùng đùng. Quá đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Doanh Chính lập tức vỗ tay tán thưởng. Thật không nghĩ đến, trong chốn giang hồ dĩ nhiên cũng là như vậy đặc sắc. Vì lẽ đó, cái kia bạn kiếm quy tông, vô danh cũng vẫn không có học được. Không sai, khi đó vô danh xác thực không học được, có thể hiện tại, liền không nói được rồi. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, ồ, đây là tại sao vậy chứ? Doanh Chính có chút không rõ. Diệp Hinh, lẽ nào là bởi vì phá quân trở về? Lục Tiểu Phượng suy đoán nói. Không sai, chính là như vậy. Diệp Phong lúc này thật cảm thấy đến Lục Tiểu Phượng càng ngày càng cơ linh, dựa vào một chút manh mối, liền có thể suy đoán ra đến. Liền ngay cả lúc này Doanh Chính cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Lúc đó, vô danh tỉnh cầu sư phụ của chính mình kiếm tuệ dạy hắn vạn kiếm quy tông, có thể kiếm tuệ không có đáp ứng, mà là cho hắn một chiếc chìa khóa. Mở ra vạn kiếm quy tông chìa khóa có hai cái, hơn nữa này hai cái chìa khóa chỉ có đồng thời đặt ở cùng một chỗ, mới có thể đem nó mở ra. Bây giờ, tuyệt vô thần xâm lấn Linh Châu, phá quân tự nhiên sẽ theo đồng thời đến. Khởi đầu, phá quân vì đánh bại vô danh, hướng về tuyệt vô thần học tập sát phá lang, không tiếc coi vạn kiếm quy tông là làm trao đổi đồ vật. Hiện tại, trên giang hồ sớm đã có đồn đại, vô danh bị tuyệt vô thần giam giữ, cái kia mở ra vạn kiếm quy tông một chiếc chìa khóa khác tự nhiên cũng đến trong tay hắn. Vì lẽ đó, kiếm tông chí cao kiếm pháp vạn kiếm quy tông đã xuất hiện. Tiên sinh, này không đúng vậy, theo đạo lý nói, vạn kiếm quy tông đến tuyệt vô thần trong tay, không nên để vô danh học được mới đúng. Doanh Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, vậy thì không thể không nói nói vạn kiếm quy tông đặc biệt địa phương. Diệp Phong cười nói. Đặc biệt địa phương? Đây là ý gì? Doanh Chính lại hỏi. Nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Phong nói ra trước nhắc qua 16 chữ. Vạn khí tự sinh, kiếm xung phế huyệt, quy nguyên võ học, tông viễn công trường. Diệp Minh, này 16 chữ là vạn kiếm quy tông quy tắc chúng a. Lục Tiểu Phượng nói rằng, nếu như tuyệt vô thần được kiếm pháp này, lại không có thể tu luyện thành công, vậy này bên trong khẳng định còn có những cái khác bí mật không muốn người biết chứ. Lẽ nào, tu luyện vạn kiếm quy tông bí quyết liền giấu ở này 16 chữ bên trong? Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng ánh mắt sáng lên. Không thể không nói, từ khi Lục Tiểu Phượng khai khiếu sau đó, đầu óc của hắn càng ngày càng thông minh, vừa xa trước đây. Không sai. Lúc đó tuyệt vô thần bắt được vạn kiếm quy tông sau, cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện kiếm pháp này xem ra không có gì đặc biệt, bên trong kiếm chiêu đều là rất phổ thông chiêu thức, liền ngay cả vài tuổi đứa nhỏ đều có thể khoa tay mấy lần. Vì lẽ đó, hắn tại chỗ liền nhận định đây là giả. Nói xong, Diệp Phong không khỏi cảm thán tuyệt vô thần cái kia chân thực tiểu nhân tâm thái. Gen đúc anh hùng kiếm, nhất định phải do có anh hùng chi tâm nhân tài có thể hoàn mỹ không chế, mà vạn kiếm quy tông thì cần muốn tự phế võ công mới có thể tu luyện. A, chuyện này. Nghe được Diệp Phong lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt đều sửng sốt, đồng thời trong lòng tràn ngập nghi vấn. Trên giang hồ truyền thuyết chí cao kiếm pháp vạn kiếm quy tông dĩ nhiên chỉ là phổ thông chiêu thức. Lúc này, Lục Tiểu Phượng dùng ngón tay chấm một ít rượu, ở bản trên viết xuống này 16 chữ. Vạn khí tự sinh, kiếm xung phế huyệt, uy nguyên võ học, tông viễn công trường. Nhìn bản trên 16 chữ, Lục Tiểu Phượng cau mày, tay trái vuốt chính mình hai tròm râu rơi vào trầm tư. Vạn kiếm quy tông. Hắn đột nhiên phát hiện này mới đầu bốn chữ liền lên chính là vạn kiếm quy tông. Theo cái này dòng suy nghĩ nhìn xuống, lại có phát hiện mới. Tự phế võ công. Diệp Minh, là tự phế võ công. Nghe nói như thế, Diệp Phong hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Diệp Minh, tu luyện vạn kiếm quy tông có phải hay không nhất định phải tự phế võ công đây? Lục Tiểu Phượng lập tức hướng về Diệp Phong hỏi. Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Lục Tiểu Phượng. Tây Môn Suy Tuyết cũng nhất thời nhấc lên hứng thú. Lục Tiểu Phượng quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nói tới một điểm đều không sai. Diệp Phong tán thành địa điểm gật đầu. Người ở chỗ này nghe nói như thế, tất cả đều mang theo vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Thật không nghĩ đến hắn lại có thể nhìn thấu trong này môn đạo. Vô danh bị tóm. Hơn nữa bản thân hắn là kiếm thuật cao thủ. Tuyệt vô thần nhi tử tuyệt tâm vì nghiệm chứng vạn kiếm quy tông là thật sự hay là giả. Xin mời vô danh trong bóng tối quan sát. Nhưng vì lý do an toàn, tuyệt tâm tại chỗ liền phế bỏ vô danh sở hữu võ công. Diệp Phong không chút hoang mang địa nói. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử đám người trên mặt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Từ khi rời đi Linh Châu sau đó, trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn đi theo Diệp Phong bên người. Diệp Phong mỗi ngày cũng đều ở tại bọn hắn bên trong tầm mắt. Hắn là làm sao biết những tin tức này đây? Nghĩ đến bên trong lòng bọn họ khiếp sợ thì càng sâu hơn. Diệp Minh, ngươi là làm sao biết? Á, Lục Tiểu Phượng không kiềm chế nổi tò mò trong lòng, lập tức hỏi. Ha ha, lẽ nào ngươi đã quên? Ta sẽ thôi diễn thiên cơ à? Diệp Phong càng làm nguyên nhân quy kết đến chính mình gặp thôi diễn thiên cơ trên. Ngạch, chuyện này, Lục Tiểu Phượng lập tức nói không ra lời. Diệp Minh, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có thể báo trước tương lai, thông qua thôi diễn tiên cơ, dĩ nhiên là có thể thu hoạch đến tương lai thế giới một ít tin tức. Diệp Phong không nhanh không chậm địa trả lời. Đại kiếm sư ở rất lâu trước liền có thể cảm giác được Thần Châu Trung Nguyên có đại tai nạn muốn phát sinh, cho nên mới rèn đúc hai cái anh hùng kiếm. Mà Tiếu Tam Tiếu cũng có thể nhìn thấu thiên cơ, biết tương lai thiên thu đại kiếp. Lẽ nào ta liền không thể thôi diễn thiên cơ? Biết tương lai một ít chuyện à? Cứ việc Diệp Phong lúc nói lời này rất dễ dàng, nhưng ở mọi người nghe tới, nhưng dường như sấm sét ở vang lên bên hai. Tiên sinh, ngài thật có thể nhìn thấu thiên cơ, thấy rõ tương lai à? Doanh Chính lập tức hướng về Diệp Phong hỏi. Muốn xem thấu thiên cơ là cần trả giá thật lớn. Diệp Phong nhìn Doanh Chính nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, có điều ta tặng ngươi một câu nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng lòng cầu thành, tiến lên dần dần mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, từ khi ta bước vào Đại Tần, bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ Đại Tần đế quốc vận mệnh cũng đã hướng về không biết phương hướng thay đổi. Vong Tần Giả Hồ bốn chữ này đã bị phá giải, Đại Tần vận nước tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nghe nói như thế, Doanh Chính gật gật đầu, trong lòng rốt cục yên lòng. Vong Tần Giả Hồ, được lắm Hồ, được lắm Triệu Cao. Thời khắc này, Doanh Chính cũng hạ quyết tâm, nhất định phải xử lý xong Triệu Cao, cho tới Hồ Hợi, liền đem hắn giam cầm lên, cả đời không cho hắn đi ra chính mình hành cung. Hồ Hợi là Doanh Chính thương yêu nhất nhi tử, hắn còn không làm được đối với nhi tử xuống tay ác độc. Lúc này, ở điện ngoài phòng Triệu Cao, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn không biết điện trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn càng không dám dễ dàng thả ra chính mình thần niệm đi tìm tòi hư thực. Vạn nhất bị nhận ra được, chính hắn nhất định sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Liền, hắn hướng về chỗ tối một tên binh lính đưa cho cái ánh mắt, để người binh sĩ kia đi đem Hồ Hợi mời đi theo. Bây giờ, cũng chỉ có thông qua Hồ Hợi mới có thể biết rõ điện trong phòng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Một bên khác, Diệp Phong một bên thưởng thức mỹ thực, một bên tiếp tục tán gẫu lên đề tài mới vừa rồi. Cho nên nói, ở một lần vô tình dưới, Vô Danh bị Tuyệt Vô Thần Nhi tử phế bỏ võ công, nhưng bất ngờ lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này tuyệt học. Lục Tiểu Phượng tiếp nhận câu chuyện nói, đúng là có chuyện như vậy, không phải không thừa nhận. Vô Danh cơ duyên thực sự là vô cùng thâm hậu, dĩ nhiên lấy phương thức như thế đạt thành rồi chính mình nhiều năm qua tâm nguyện. Diệp Phong cười nói, thế gian này sự thực sự là khó có thể dự liệu, a nhân sinh chính là bởi vì tràn đầy bất ngờ, mới khiến người ta cảm thấy đến sống được càng có tư vị. Nếu có thể sớm biết được tương lai sẽ phát sinh tất cả, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt đi. Ai, ta sinh hoạt chính là như vậy vô vị lại đơn điệu, lại có ai có thể rõ ràng đây? Phải biết, bảo thủ bí mật là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Diệp Phong câu nói này có vẻ tương đương tự phụ, nhưng mà không có một người đi ra phản bác. Có điều, mọi người thấy Diệp Phong biểu hiện đều rất quái dị, trong lòng đều có chút muốn đánh hắn, có thể lại đánh không lại hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Bọn họ cũng nghĩ tới như vậy vô vị sinh hoạt, có thể thực lực không cho phép, A Diệp tiên sinh không thẹn là Thần Châu trên mặt đất đệ nhất kỳ nhân, liền ngay cả nói chuyện phong cách đều như thế khác với tất cả mọi người, châm thực sự là khâm phục. Nói xong, Doanh Chính bưng lên một ly rượu ngon, hướng về Diệp Phong mời một ly. Nhìn thấy tình hình như thế, Diệp Phong cũng bưng lên ly rượu nói rằng, Thần Vương quét lục hợp, nhìn thêm thuần hà hùng hai, vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tận tây đến. Chuyện này, nghe được Diệp Phong đọc lên câu thơ này, mọi người ở đây đều bị kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Doanh Chính giờ khắc này cũng đem con mắt trợn lên tròn xoe, quá một hồi lâu mới tỉnh táo lại, lập tức cất tiếng cười to, trong miệng còn chưa ngừng địa nhắc tới, Thần Vương quét lục hợp, nhìn thêm thuần hà hùng hai, vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tận tây đến. Ha ha ha, tốt tốt, trên giang hồ có câu nói nói, hồng nhan dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, tiên sinh thực sự là chấm chi kỷ. A giờ khắc này, Doanh Chính biểu hiện có vẻ đặc biệt sung sướng. Lý Tư, Thần ở nghe được hô hoán, Lý Tư lập tức đứng dậy không mình hành lễ, đem câu thơ này cho chấm ghi chép xuống, sau khi khiến người ta đem nó khắc vào kỳ lân điện hai bên, chấm muốn cho toàn bộ Đại Tần văn võ bá quan đều biết. Nghe được Doanh Chính dặn dò, Lý Tư trong lòng cũng hết sức cao hứng, lập tức đáp, vâng, tiên sinh tài hoa thực sự là vạn người chọn một, không ai bằng A Diệp Phong. Năng lực ở Doanh Chính trong lòng lại tăng lên một cấp bậc. Nghe nói như thế, Diệp Phong trong lòng âm thầm một người, trước còn chỉ là thiên cổ mức độ, hiện tại vẹn vẹn bởi vì một câu thơ liền tăng lên tới độ cao này. Những này có điều là tiện tay nhặt ra đồ vật thôi. Chương 218, không giống người thường. Chương 218, không giống người thường. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, bây giờ cái thời đại này, võ đạo mới là trọng yếu nhất, coi như có cao đến đâu tài hoa, chung quy khó có thể chống đối thời đại đại thế, chỉ có võ đạo, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo toàn tự thân. Chẳng lẽ không là như vậy phải không? Ha ha ha, nói đúng, tiên sinh nói tới quá đúng rồi. Mặc kệ ở thời đại nào, nắm giữ sức mạnh sẽ cùng với khống chế tất cả. Doanh Chính cười nói, lúc trước tiên sinh đã từng nói, trên giang hồ có một người gọi là quyền lực rút thế lực, bọn họ tôn chỉ chính là sức mạnh tuyệt đối, nắm đấm chính là quyền lực, nắm chặt nắm đấm chính là nắm chặt quyền lực, ra quyền mạnh mẽ chính là nắm giữ quyền lực. Nam nhân một ngày cũng không thể không có quyền lực, chỉ có quả đấm của chính mình đủ mạnh mẽ, mới có thể làm cho kẻ địch cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Đại Tần trong ngoài đều tồn tại ưu hoạn, không phải chấm nắm đấm không rất cứng, mà là lòng chấm bên trong còn có một tia nhân tử. Nếu như chấm quyết định muốn diệt trừ sở hữu phản bội phần tử cùng phản Tần dương nghiệt, bọn họ có thể ở Đại Tần thiết kỵ dưới tồn tại hạ xuống à? Tuy rằng chư tử bách gia đại thể tâm hướng về phản Tần, nhưng bọn họ các lưu phái học vấn đối với Đại Tần tới nói vẫn là rất hữu dụng à? Vì lẽ đó, chấm chưa hề đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, còn vì bọn họ để lại một con đường sống. Chấm chỉ là hy vọng bọn họ có thể thức thời vụ, không nên để cho chấm kiên trì tiêu hao hết. Bằng không, thì đừng trách chấm đến thời điểm lòng dạ độc ác. Bọn họ không phải khắp nơi nói chấm là bạo quân à? Chấm cũng không ngại thật sự trở thành một bạo quân. Nói xong, Doanh Chính trên người tỏa ra hoàng giả uy nghiêm trở nên càng thêm nồng nặc. Toàn bộ thiện sảnh đều bị luồng áp lực này bao phủ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là chân chính đế vương khí à? Quả nhiên không giống người thường. Mặc dù đối với ta cũng sản sinh không nhỏ ảnh hưởng, trong lòng dĩ nhiên có loại khó có thể chống cự cảm giác. Tiêu Giao Tử giờ khắc này nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Triệu Cấu trên người đế vương uy nghi cùng cái này so ra, quả thực lại như là đom đóm cùng ánh trăng lẫn nhau so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng trách Diệp Tiểu Hữu như thế coi trọng Tần Hoàng. Đây chính là trời sinh đế vương cùng phổ thông đế vương trong lúc đó khác biệt một trời một vực ga khắc. Đang lúc này, Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, cái kia nghiêm nghị bầu không khí cũng thuận theo tan thành mây khói. Thấy mình khí thế bị đánh vỡ, Doanh Chính trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Có điều hắn không hề nói gì, trái lại thu lại chính mình hoàng đạo ai. Đối với lục quốc thế lực còn xuất lại, Tần Hoàng nói vậy sớm đã có kế hoạch, bọn họ tự nhiên không nổi lên được cái gì sóng lớn. Chúng ta vẫn là tiếp theo tán gẫu đề tài mới vừa rồi đi. Tiên sinh quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, chân việc làm tất cả đều không gạt được tiên sinh á. Doanh Chính cảm khái nói, kỳ thực này cũng không khó suy đoán. Cái nhiếp cùng ngươi quen biết mấy chục năm, cùng nhau đi tới, các ngươi trải qua vô số hung hiểm, tao ngộ rất nhiều gian nan. Hắn là kiếm thuật của ngươi ân sư, các ngươi vừa là thầy trò lại là bằng hữu, nhiều năm như vậy tình nghĩa tuyệt không là một câu phản bội liền có thể chặt đứt. Diệp Phong trầm rãi nói rằng, vì để cho những người kia tin tưởng cái nhiếp đã phản bội, không tiếc dùng 3.000 quân Tần thành tựu đánh đổi. Tuy rằng ta không biết trong đó tình huống cụ thể, nhưng ta biết đây tuyệt đối là nhằm vào các đại phản Tần học phái thế lực lưu kế. Ha ha ha, tiên sinh nói tới quá đúng rồi. Doanh Chính không có ẩn dấu, lập tức thừa nhận. Cái gì? Chuyện này, cái nhiếp dĩ nhiên là bệ hạ dùng để đối phó phản Tần dư nghiệt quân cờ. Lúc này, Lý Tư nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Đối với cái nhiếp phản bội chuyện này, lúc đó Lý Tư trong lòng liền đầy là nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra cái nhiếp vì sao lại phản bội bệ hạ, phản bội Tần quốc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết đáp án, mở ra trong lòng bí ẩn. Sau đó, Lý Tư hướng về Doanh Chính chắp tay nói rằng, bệ hạ, bây giờ cái nhiếp chính đang mặc ra cơ quan thành bên trong, nói vậy rất nhanh sẽ có thể công phá tòa thành này. Mặc ra cơ quan thành, Diệp Phong ở trong miệng nhắc tới, trong con ngươi tràn ngập hứng thú, xem ra lại có náo nhiệt có thể nhìn. Ken phát động hệ thống nhiệm vụ, đi đến mặc ra cơ quan thành. Vạch Trần Yến Đan đã từng hành động, khen thưởng linh cấp cơ quan thuật. Linh cấp cơ quan thuật cấp bậc càng cao hơn cơ quan chi thuật, có thể chế tạo ra vượt qua thế giới này cơ quan vật phẩm. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Diệp Phong nhất thời đến rồi hứng thú, nhưng ngay lập tức sinh ra một tia nghi hoặc. Hệ thống, ta trước đã đem Yến Đan làm sao được mặc ra cự tử vị trí sự tình bộc lộ, lẽ nào những người mặc ra người thật sự ngu xuẩn như vậy, không muốn tin tưởng sao? Về ký chủ, không phải bọn họ không muốn tin tưởng, mà là bọn họ đã không còn đường quay đầu. Nhưng ta đã vạch Trần Yến Đan chuyện của quá khứ, bọn họ nếu như không tin tưởng, ta cũng không có cách nào ai chủ nhân. Những người khác có hay không tin tưởng, đó là bọn họ sự, mà ngươi có nói hay không mới là ngươi nên cân nhắc. Tốt đẹp. Diệp Phong nghe ra hệ thống trong giọng nói ẩn dấu hàm nghĩa. Ý của ngươi là, chỉ cần ta ở mặc ra trước mặt đám đông đem tình huống thực tế nói ra, mặc kệ bọn họ có tin hay không, đều cùng ta không có quan hệ, mà ta liền có thể được khen thưởng. Hoàn toàn chính xác. Hoài nghi hạt giống cũng sớm đã mai phục. Hiện tại ngươi thêm nữa một cây đuốc, viên mầm ngống này liền sẽ cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Ta đi. Hệ thống, ngươi lại bắt đầu nghiên cứu tâm lý học. Diệp Phong cảm thấy có chút giật mình. Hệ thống lập tức không còn tiếng vang, không muốn sẽ cùng Diệp Phong trò chuyện. Thấy hệ thống đột nhiên trầm mặc không nói, Diệp Phong trong lòng có ý niệm khác. Hắn nhìn về phía cái kia linh cấp cơ quan thuật giới thiệu giải thích. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Loại này cấp bậc cao cơ quan tài nghệ, có thể hay không dùng để chế tác máy bay, ô tô, đại pháo loại hình vật phẩm đây? Diệp Phong ở trong lòng chính mình nói thầm. Tuyệt đối không thể. Bởi vì xem máy bay, ô tô cùng đại pháo loại này đồ vật, tất cả đều là khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát minh sáng tạo, ở thế giới võ hiệp bên trong, thiên đạo quy tắc là tuyệt không cho phép loại này vượt qua thời đại vật tồn tại. Đang lúc này, hệ thống cái kia không tình cảm chút nào máy móc âm thanh lại lần nữa vang lên. Nhưng mà, đúng là có thể chế tác tàu bay, thứ này cùng máy bay cũng không có trên bản chất khác nhau, mặc dù là một ngày chạy một vạn dặm cũng có thể dễ dàng làm được. Chuyện này, Diệp Phong hoàn toàn không ngờ tới hệ thống gặp đưa ra như vậy trả lời chắc chắn. Đối với tàu bay loại này đồ vật, Diệp Phong trước đây ở không ít huyền huyễn đề tài chuyện online bên trong đều từng thấy, tự nhiên có nhất định hiểu rõ. Nay tàu bay, lẽ nào chính là trong lòng ta tưởng tượng ra loại kia tàu bay sao? Diệp Phong lại lần nữa hướng về hệ thống dò hỏi. Không sai, chính là ngươi nghĩ tới loại kia. Tàu bay có thể cùng linh trận lẫn nhau kết hợp, do đó phát huy ra càng nhiều tác dụng, cho tới cụ thể nên làm như thế nào, vậy thì cần chủ nhân chính ngươi chậm rãi đi thăm dò. Nghe được hệ thống nói như vậy, Diệp Phong trong đầu phảng phất lập tức mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa sổ. Này, nghe tới tựa hồ còn rất khá. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lý Tư, nói rằng, Lý đại nhân, chờ có thời gian dành thời điểm, có thể hay không mang ta đi Mặc ra cơ quan thành nhìn. Lý Tư nghe nói như thế, trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện này, Lý Tư có chút do dự, hướng Doanh Chính nhìn sang. Tiên sinh nếu đối với Mặc ra cơ quan thành cảm thấy hứng thú, ngươi dẫn hắn đến liền đúng rồi. Doanh Chính nhìn Lý Tư nói rằng, phải. Nghe được Doanh Chính dặn dò, Lý Tư gật gật đầu đồng ý. Nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra không được bao lâu thời gian, này dị thế giới chiếc thứ nhất tàu bay liền muốn sinh ra. Vật này một khi chế tạo ra, nhất định sẽ lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Thời khắc này, Diệp Phong trong lòng tràn ngập chờ mong. Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến nơi nào? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Giao Tử, nói đến Kinh Tịch Đao. Tiêu Giao Tử hồi đáp. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được Kinh Tịch Đao ba chữ này, đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Kinh Tịch Đao. Diệp Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị một thanh âm đánh gãy. Phu hoàng, Diệp tiên sinh đến rồi, ngài lại đều không phái người nói cho ta một tiếng, ngài có biết, Hải Nhi đối với Diệp tiên sinh nhưng là ngưỡng mộ đến mức rất à. Chỉ thấy một vị khuôn mặt tuấn tú, con ngươi kỳ lạ thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Người này chính là Doanh Chính thứ 18 tử, Hồ Hợi. Mắt trái của hắn con ngươi là màu băng lam, đồng tử mắt phải nhưng là kim phách sắc, mặc trên người hào hoa phú quý y vật, trước ngực đeo một khối dùng phỉ thúy thượng hạng điêu khắc mà thành trường ngọc tọa. Cái hông của hắn buộc vào vài viên ngọc bội, những này ngọc bội đều dùng đai lưng nối liền nhau, khoảng chừng trái phải trên bả vai cũng mỗi người có một viên ngọc bội dùng màu đỏ dây thường mặc vào đến, vừa đầy đủ thể hiện ra hắn thân phận cao quý, lại biểu lộ ra ra hắn vô cùng xa hoa địa vị. Quá xa hoa, thật là có tiền. Đây là Hồ Hợi cho Diệp Phong lưu lại ấn tượng đầu tiên. Hoa gia thành tựu Đại Minh triều phú giáp một phương gia tộc, của cải có thể nói là phú khả địch quốc, nhưng cũng chưa từng có xem Hồ Hợi như vậy mà quá. Nhiều nhất cũng chính là trong tay quạt giấy trên mang theo một khối tinh mỹ mặt dây chuyền, tuy nói khối này mặt dây chuyền có giá trị không nhỏ, có thể cùng Hồ Hợi so sánh, liền có vẻ thua kém nhiều rồi. Ngươi tới làm cái gì? Doanh Chính nhìn thấy Hồ Hợi đột nhiên lại đây, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh nhạt hạ xuống. Không có hắn mệnh lệnh, là ai tự ý làm chủ đem tin tức truyền cho Hồ Hợi, không cần nghĩ, Doanh Chính trong lòng rất rõ ràng. Nghĩ đến bên trong, Doanh Chính con mắt hơi nheo lại, chậm rãi đứng dậy, trên người đồng thời tỏa ra một luồng mạnh mẽ uy nghiêm, liền như vậy dùng ánh mắt nhìn kỹ Hồ Hợi. Nhìn thấy cha mình ánh mắt, Hồ Hợi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cảm giác thấy hơi không đúng, sẽ không phải là ta tự ý chạy đến nơi đây đến, chọc giận phụ thân đi. Giờ khắc này, đứng ở bên trái Vương Tiễn phụ tử cùng Lý Tư, trong lòng đều không khỏi vì là Hồ Hợi lau một vệt mồ hôi. Ai? Đang lo bệ hạ không tìm được lý do thích hợp trừng trị Triệu Cao, nay không, ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Đối với Hồ Hợi đến, Lý Tư trong lòng cùng gương sáng như thế rõ ràng. Ngoại trừ Triệu Cao, không ai gặp đi thông báo Hồ Hợi. Phu thân. Hồ Hợi cảm nhận được Doanh Chính trên người tản mát ra uy thế, lúc này quỳ xuống, sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Trương Hàm. Lúc này, Doanh Chính chắp tay sau lưng, hướng về Trương Hàm hô. Mặt tướng ở. Trương Hàm lập tức đứng lên, hướng về Doanh Chính cung kính mà thi lễ một cái. Đi đem Triệu Cao cho chấm gọi đi bảo. Doanh Chính nghiêm thanh bình thản, nhưng ngữ khí nhưng cực kỳ băng lạnh. Phải. Nhận được mệnh lệnh, Trương Hàm trong lòng một trận hưng phấn, lúc này bước nhanh hướng về thiện ngoại phòng diện chạy đi. Triệu Cao, lần này xem ngươi còn sống thế nào mệnh. Trương Hàm đã sớm không ưa Triệu Cao trong ngày thường hành vi tác phong, hắn ỷ vào bệ hạ đối với hắn ân sủng, căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Chương 219, vững vàng nhớ kỹ. Chương 219, vững vàng nhớ kỹ. Rất nhanh, Triệu Cao liền bị Trương Hàm mang đến thiện trong phòng. Làm Triệu Cao nhìn thấy Hồ Hợi chính cả người run địa quỳ trên mặt đất lúc, trong lòng nhất thời bay lên nồng đậm bất an. Bệ hạ. Triệu Cao lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về Doanh Chính được rồi quỳ lạy lễ. Triệu Cao, ngươi thật là to gan, không có chấm mệnh lệnh, dám tự ý hành động. Doanh Chính nhìn chằm chằm Triệu Cao, nghiêm nghị nói rằng: Bệ hạ, nô tỳ không biết chính mình đến cùng phạm vào tội gì a. Triệu Cao đương nhiên rõ ràng Doanh Chính lời này ý tứ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể chết không thừa nhận. Ha ha, ở chấm trước mặt chơi khôn vặt, ngươi còn quá trẻ tuổi điểm. Doanh Chính cười lạnh một tiếng. Người đến. Mặt tướng ở. Trương Hàm cái thứ nhất đứng dậy, hắn thích nhất làm sửa trị kẻ ác sự tình, đặc biệt là nhằm vào Triệu Cao. Đem Triệu Cao giải vào đại lao, chờ đợi xử lý. Doanh Chính lạnh giọng hạ lệnh. Phải. Trương Hàm ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người hướng Triệu Cao đi đến. Bệ hạ, nô tỳ thật sự không biết chính mình phạm vào tội gì a. Triệu Cao vẫn như cũ mạnh miệng. Tội gì? Có vài thứ, không phải ngươi có thể chạm. Thậm chí ngay cả trong lòng cũng không thể có mảy may ý nghĩ. Doanh Chính chậm rãi đi tới Triệu Cao trước mặt. Nhưng mà ngươi, không riêng nổi lên ý xấu, còn kế hoạch tham dự vào, này chính là tội lỗi của ngươi. Nghe được lời nói này, Triệu Cao biểu hiện đột nhiên thay đổi. Ngay lập tức hắn nhìn phía Diệp Phong, trong con ngươi bắn ra nồng nặc sát ý lớn mật. Thấy Triệu Cao dáng vẻ ấy, Doanh Chính lập tức lớn tiếng quát lớn, đế vương uy nghiêm trong nháy mắt đem Triệu Cao bao phủ. Tại cỗ này uy nghiêm dưới áp chế, Triệu Cao không thể động đậy, trên trán chảy ra từng viên một đậu tương kích cỡ tương đương mồ hôi hột. Trương Hàm, ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch. Chỉ thấy Trương Hàm thân hình loáng một cái, trong phút chốc xuất hiện sau lưng Triệu Cao. Ầm. Trương Hàm không chần chờ chút nào, một cước đạp hướng về phía Triệu Cao cái mông. Xì xì. Bị Trương Hàm như vậy mãnh liệt địa một đòn, Triệu Cao tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bệ hạ, nô tài phụng dưỡng ngài cả đời, khẩn cầu ngài cho nô tài một cái thoải mái. Biết mình ngày hôm nay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, Triệu Cao hướng về Doanh Chính cầu khẩn nói: Xem ở ngươi cùng chấm có mấy chục năm tình cảm mức, chấm sẽ không làm khó người nhà của ngươi. Doanh Chính ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia chập trùng. Đa tạ bệ hạ. Triệu Cao giấy rủa đứng lên, lại lần nữa quỳ rạp xuống Doanh Chính trước mặt, sau đó tay phải nắm thành quả đấm, đột nhiên hơi dùng sức, đánh gãy tâm mạch của chính mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Hàm lập tức tiến lên sờ sờ Triệu Cao mạch đập, một lát sau, hắn thu tay về. Bệ hạ, hắn chết rồi. Nghe nói như thế, Doanh Chính gật gật đầu, đem hắn dẫn đi đi. Là. Ngay ở Trương Hàm muốn đem Triệu Cao thi thể khiêng xuống lúc đi, Diệp Phong mở miệng. Chờ chút. Tất cả mọi người tại chỗ nghe nói như thế, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Ha ha ha, thực sự là một hồi đặc sắc kim thiền thoát sát xiết. Diễn đến thật là xem, liên tân hoàng đều bị ngươi cho lửa. Thốt ra lời này lối ra, mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ đều cực kỳ khiếp sợ. Trương Hàm đột nhiên rõ ràng cái gì, lập tức đem Triệu Cao thi thể lần tới, ở trên mặt hắn tìm tòi một lúc, rất nhanh kéo xuống một tấm mặt nạ ra người. Này, hắn. Tình cảnh này, để Lý Tư, Vương Tiễn phụ tử bọn người kinh ngạc đến ngây người. Vậy hạ, người này là giả, không phải Triệu Cao. Ha ha ha. Doanh Chính Bắc ở phía sau tay phải nắm chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay phát sinh khanh khách tiếng vang. Rất tốt. Được lắm Triệu Cao, dám ở trước ngay dưới mắt chơi loại thủ đoạn này. Giờ khắc này Doanh Chính trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hắn đã rất lâu không có như thế phẫn nộ quá. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra hoàng cung sao? Toàn bộ hoàng cung đều ở trong giám thị bên dưới. Một bên khác, Hồ Hợi trong lòng sợ hai vạn phần, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại bị tính toán. Tiên sinh, ngươi là làm thế nào thấy được người này là giả? Đối với cái này giả Triệu Cao, liền Doanh Chính đều không chút nào nhận ra được cái hở. Ha ha, cứ việc người này hành động vô cùng tinh xảo, nhưng hắn nhưng một bộ một lòng muốn chết răng dấp, vậy thì không đúng. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói rằng, Triệu Cao khống chế La Võng nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không có bất kỳ hậu chiêu? Hắn như vậy cam nguyện chịu chết, hơn nữa còn là tự sát. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, to lớn nhất cái hở ở chỗ thực lực của hắn. Cứ việc người này không có một chút nào hiển lộ, nhưng vẫn là không gạt được cảm nhận của ta. Trương Hàm tướng quân mặc dù là võ đạo cường giả, thực lực cũng đã đến đại tông sư viên mãn cảnh giới, nhưng không có đạn sinh ra thiên nhân cảm ứng, tự nhiên sức quan sát còn kém một chút. Thì ra là như vậy. Doanh Chính gật gật đầu. Xem ra, từ người này tiến vào bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bị tiên sinh ngươi nhìn thấu. Ha ha, không chỉ là ta, Tiêu Giao Tử tiền bối nói vậy cũng nhìn thấu. Nói, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử. Doanh Chính theo Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao Tử, nói rằng, xem ra, mặc kệ thế nào, Triệu Cao mưu kế đều sẽ không thành công. Kỳ thực, nếu như Tần Hoàng ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ, vẫn là có thể ung dung phân biệt ra được, chỉ là hai người các ngươi có mấy chục năm tình nghĩa, lúc này mới nhường ngươi sức phán đoán chịu đến một chút ảnh hưởng. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, xem ra, có mang lòng nhân từ, đối với một vị chân chính đế vương tới nói, có điều là lòng dạ đàn bà a. Doanh Chính cảm thán một tiếng. Không, một vị hợp lệ đế vương, vừa muốn lòng mang nhân từ, cũng phải nắm giữ thủ đoạn cứng rắn. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, nguyện ý nghe tỉ mỉ giảng giải. Đối với Diệp Phong, Doanh Chính giờ khắc này là đánh trong đáy lòng kính nể, hắn nói tới mỗi một câu nói đều ẩn chứa sâu sắc đạo lý. Thế này, Diệp Phong ung dung nói rằng, một vị hợp lệ đế vương, tất nhiên muốn lòng mang nhân tử, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bách tính chân tâm ủng hộ. Nhưng cũng tương tự phải có thủ đoạn cứng rắn, nên quả đoán xuất thủ thời điểm, tuyệt không có thể do dự. Muốn lấy manh liệt trạng thái, đem nguy hiểm tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Muốn trở thành một vị ưu tú đế vương, còn cần có hài lòng phẩm chất. Một trong số đó, muốn giỏi về phân biệt nhân tài cũng tăng thêm phân công, chính là một người hảo hán ba người rút, điểm này cực kỳ trọng yếu. Thu nạp nhân tài là thống trị quốc gia then chốt cử động. Vô luận là ở đâu cái thời đại, nhân tài đều là mấu chốt nhất chiến lược tài nguyên. Thứ hai, phải có hùng vĩ hoài bão cùng sâu xa nhu lượng, muốn dùng lâu dài ánh mắt đến thống trị quốc gia, chỉ có đầy đủ rộng lớn lý tưởng cùng nhu lượng mới có thể đi được càng lâu dài. Mọi người thường nói, một người nội tâm rộng lớn đến mức nào, tầm mắt của hắn cùng cách cục thì sẽ có bao nhiêu trống trải, có khả năng chạm đến thế giới cũng là có bao nhiêu xa xôi. Người bình thường một đời có điều ngăn ngắn mấy chục năm thời gian, vì lẽ đó càng muốn cật lực đi tỏa ra tự thân giá trị, mặc dù trên đường tao ngộ thất bại, chí ít từng đem hết toàn lực đi đã nếm thử, cũng không tính không công tại đây thế gian đi một chuyến, chẳng lẽ không đúng sao? Điểm thứ ba, không nên bị vụn vặt việc nhỏ ràng buộc, chính như cổ ngữ từng nói, có thể thành tựu đại sự nghiệp người, sẽ không câu nệ với nhỏ bé nhanh cuối, điểm này cực kỳ trọng yếu, nắm giữ chống trải lòng dạ, mới có thể làm cho người khác ca nguyện đi theo hai bên. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ bé lợi ích, đến cuối cùng chân chính thu hoạch, mới là thứ thuộc về chính mình. Diệp Phong nói tới lời nói này, truyền vào Doanh Chính trong tai, dường như chút xuống một nắm tỉnh táo đầu góc thuốc hay, để hắn trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Tiên sinh giao hấn, Doanh Chính nhất định sẽ vững vàng nhớ kỹ. Nói xong, Doanh Chính liền đối với Diệp Phong sâu sắc cúi người xuống, thi lễ một cái. Này thi lễ là bái sư đi học lễ tiết, Diệp Phong tự nhiên ung dung tiếp nhận rồi. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhẹ nhàng phất phất tay, một luồng ôn hòa sức mạnh liền đem Doanh Chính giúp đỡ lên. Trước mắt, ngươi sự tình tựa hồ vẫn không có xử lý xong. Diệp Phong nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Hồ Hợi. Nghe nói như thế, Doanh Chính quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Hợi, nói rằng, chạy trở về chính ngươi nơi ở, không có ta mệnh lệnh, không cho bước ra một bước, bằng không, liền đem ngươi lưu vong đến chỗ thật xa. Mặt khác, chết đi ngươi trong phủ sở hữu cung nữ cùng thị vệ, muốn còn sống, liền dựa vào chính mình cố gắng lên. Nghe được Doanh Chính cuối cùng câu nói này, Hồ Hợi chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thời khắc này, hắn cảm giác toàn bộ bầu trời đều phải sụp xuống rồi. Từ ở bề ngoài xem, Hồ Hợi sau này liền thành một cái không địa vị gì con rơi, tại người phân phương diện, ngoại trừ là Doanh Chính nhi tử, không không còn cái khác thân phận, thậm chí ngay cả cung nữ cùng thị vệ cũng không sánh nổi. Phu hoàng,
Hải Nhi,
Hồ Hợi nói chuyện lắp ba lắp bắp, muốn nói cái gì, nhưng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được, hắn không hiểu mình rốt cuộc nơi nào làm sai. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình ở trong phủ hảo hảo đợi, đột nhiên bị giáo viên của chính mình Triệu Cao kêu đến, liền phát sinh những việc này, trong lòng tràn đầy vô tội. Cho chấp cung ngay. Doanh Chính lại một lần cao giọng quát mắng. Phu hoàng, ngươi đừng không phải thật dự định để chấm đem ngươi đi đẩy đến man hoang khu vực đi. Doanh Chính không chút lưu tình địa đánh gây Hồ Hợi lời nói. Nhi thần vậy thì lui ra. Hồ Hợi cố hết sức ngồi thẳng lên, con người chậm rãi hướng về bên ngoài thính đường diện di chuyển. Hừ, khi đến cỡ nào hung hăng càng quái, rời đi tức thì cỡ nào vô cùng chật vật. Diệp Phong ở đấy lòng phát sinh một tiếng cười gằn. Đối với như vậy một cái vô dụng công tử bột, Diệp Phong nội tâm không có nửa phần hảo cảm. Hồ Hợi thân là Doanh Chính nhi tử, vì giữ được tính mạng, cũng chỉ có thể làm ra như vậy tư thái. Nhìn Hồ Hợi đi xa bóng lưng, Doanh Chính trong lòng khe khẽ thở dài, rất nhanh liền điều chỉnh tốt vẻ mặt, quay đầu nói với Diệp Phong: "Để tiên sinh cưới chê rồi." "Không sao cả." Diệp Phong khoát tay áo một cái, mỗi cái gia đình đều có từng người chuyện phiền lòng. Từ xưa tới nay, nhân sinh liền khó có thể làm được thập toàn thập mỹ, được một vài thứ gì đó, liền tất nhiên gặp mất đi khác một ít, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào ở được mất trong lúc đó tìm tới chính mình lý tưởng bên trong loại kia cân bằng. Huống chi là sinh ở đế vương nhà đây. Tiên sinh nói rất có lý. Doanh Chính gật gật đầu, sau đó đi trở về chính mình chỗ ngồi, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. "Vậy hạ." Đang lúc này, bên ngoài thính đường truyền tới một âm thanh. "Đi vào." Doanh Chính nhẹ giọng đáp. "Đạp đạp đạp." Ngay lập tức, vài tên thân mang đồng trao áo giáp nam tử, áp một vị máu me khắp người, dáng dấp vô cùng chật vật tóc đỏ nam tử đi vào. "Hả?" Nhìn thấy những người này, Diệp Phong khẽ to mày, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến, đại tần hoàng trong phòng lại vẫn cất giấu sức mạnh như vậy. Không riêng là Diệp Phong, liền ngay cả bên cạnh Tiêu Giao Tử cũng là như vậy phản ứng. Nhìn thấy mấy người này, Doanh Chính khoát tay áo một cái, phân phó nói: "Các ngươi lui ra đi." "Phải." Này vài tên thân mang đồng trao áo giáp nam tử dồn dập không mình hành lễ, sau đó cùng lui ra phòng lớn, biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả hơi thở của bọn họ cũng theo ẩn nấp. Chương 220, không giống trước như vậy hòa hợp. Chương 220, không giống trước như vậy hòa hợp. Thú vị, thật là có ý tứ. Không nghĩ đến Đại Tần Đế quốc thật sự tồn tại như vậy một cái cực kỳ thần bí tổ chức. Vốn cho là đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ tới dĩ nhiên là thật sự. Diệp Phong nét miệng lên một vệt ý cười. "Hoa Minh, ngươi nhận ra được sao? Mấy người kia thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Đặc biệt là trên người bọn họ tản mát ra loại kia dường như dòng lũ bằng sắt thép giống như thiết huyết khí tức." Lục Tiểu Phượng ở Hoa Mãn Lâu bên thai thấp giọng nói rằng: "Xác thực." Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, có điều trên mặt biểu hiện không có thay đổi gì, vẫn như cũ đang thưởng thức mỹ thực, uống rượu ngon. Giờ khắc này, Doanh Chính ánh mắt rơi vào vị kia cực kỳ chật vật nam tử trên người. Người này chính là trước dùng kim tiền thoát xác kế sách chạy trốn Triệu Cao, nhưng mà giờ khắc này hắn bị thương nặng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn bạn bạn không ngờ tới, Đại Tần Hoàng trong cung, dĩ nhiên có nhiều như vậy cao thủ. Càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, trong đó đầu lĩnh người kia, dĩ nhiên là mấy chục năm trước bốn nên đã qua đời người. Cho rằng chơi một ít thông minh liền có thể chạy ra Hàm Dương cung. "Ha ha, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy thì mười phần sai." Doanh Chính ngữ khí vô cùng bình thản, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ tức giận gì dấu hiệu. Nhưng mà, càng là như vậy, Triệu Cao liền càng rõ ràng, Doanh Chính thực lực sâu không lường được. Đừng nói là một tòa nho nhỏ Hàm Dương cung, mặc dù là cả tòa thành Hàm Dương, đều ở chấm nắm trong bàn tay. "Ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu?" "Trương Hàm, phái người đem hắn dẫn đi, đừng quấy rầy chấm dùng cơm hứng thú. Còn nên xử trí như thế nào, chấm không cần tự mình dạy ngươi đi." Nghe được Doanh Chính lời nói, Trương Hàm gật gật đầu, đáp, mặt tướng rõ ràng, tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nói xong, liền nhấc lên Triệu Cao một cái chân, xem kéo một cái chó chết tự rời đi phòng lớn. Đối với Doanh Chính ý tứ của những lời này, Trương Hàm rõ ràng trong lòng, ngoại trừ muốn cho Triệu Cao chết ở ngoài, người nhà của hắn một cái cũng chạy không được. Triệu Cao một khi mất mạng, toàn bộ La Vong liền không còn người trưởng khống, đương nhiên, sau đó cũng sẽ không lại xuất hiện người trưởng khống. Đối với Diệp Phong mà nói, Triệu Cao cùng Hồ Hợi sự tình có điều là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Mặc dù chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nhưng chung quy liên quan đến Doanh Chính việc nhà, không khí của hiện trường cũng không giống trước như vậy hòa hợp. Nhưng rất nhanh, Doanh Chính trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nói rằng: "Tiên sinh, chấm thực sự hiếu kỳ cái kia kinh tịch đao đến cùng có đặc biệt gì địa phương, có thể được tiên sinh ưu ái, nói vậy nhất định không giống người thường." Nghe nói như thế, Diệp Phong thả tay xuống bên trong ly rượu, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Kinh tịch đao, liền như cùng nó tên bình thường, đã cô tịch trăm năm, trước sau không thể gặp phải thích hợp chủ nhân. Cây đao này do khoáng thế kỳ thiết rèn đúc mà thành, sắc bén đến cực hạn, có thể ung dung chặt đứt kim loại, chủ nhân của nó tên là Hoàng Ảnh." "Hoàng Ảnh?" Doanh Chính ở trong lòng yên lặng nhớ rồi danh tự này. Hoàng Ảnh xuất thân từ Đông Doanh hoàng tộc, từ khi ra đời lên liền nắm giữ vô tận của cải, càng tay cầm chí cao vô thượng quyền lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn cưới vợ Đông Doanh đệ nhất mỹ nữ làm vợ, hai người dục có một đứa con gái. Nghe Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng tràn đầy hâm mộ nói rằng: "Cha cha, giữa người và người chênh lệch thực sự là khác nhau một trời một vực, người ta từ nhỏ liền nắm giữ tất cả." Nghe được Lục Tiểu Phượng cảm khái, Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục giảng giải lên. "Có một ngày, Hoàng Ảnh mang theo thê tử ra ngoài giải sầu, không ngờ gặp phải một nhóm giặc cướp, trong lúc nguy cấp, bị Đông Doanh kiếm thuật cao thủ Liêu Sinh vô vọng cứu. trở về từ cõi chết hoàng ảnh lúc này bái Liêu Sinh Vô Vọng vi sư, vẹn vẹn dùng 10 ngày, liền đem Liêu Sinh Vô Vọng suốt đời sở học toàn bộ nắm giữ. Sau khi, Liêu Sinh Vô Vọng cùng hoàng ảnh luận bàn võ nghệ, nhưng bại bởi hắn, còn bị hắn giết chết, hoàng ảnh cũng bởi vậy bước lên giết chóc con đường. Chuyện này, tất cả mọi người bị Diệp Phong lời nói kinh ngạc đến ngây người, hoàng ảnh chỉ dùng 10 ngày liền nắm giữ sư phó suốt đời sở học, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng. Diệp Minh, nay hoàng ảnh thiên phú đã vậy còn quá cao. Hơn nữa tâm địa ác độc như thế, ngay cả mình sư phó cũng dám giết. Lục Tiểu Phượng đầy mặt khó mà tin nổi biểu hiện. Độc ác. Diệp Phong khẽ cười nói, chỉ dùng một cái ngón tự, làm sao có thể khái quát hoàng ảnh một đời đây? Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường hắn. Mấy năm sau khi, hoàng ảnh ngẫu nhiên biết được Đông Doanh một cái nào đó gia tộc đã từng rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh, cái kia chính là kinh tịch đao. Liền, hoàng ảnh đi vào cầu lấy cây đao này. Cây đao này đúc thành sau khi, vẫn không người nào có thể được nó tán thành. Gia tộc chủ nhân đối với đến đây tham quan giang hồ đao khách tuyên bố, bất kể là người nào, chỉ cần có thể cầm lấy kinh tịch đao, cây đao này liền quy nó sở hữu. Lúc đó, ở đây đông đảo giang hồ đao khách nghe nói sau, trong lòng đều tràn ngập vui sướng, dồn dập tiến lên rút đao. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, những người tùy tiện đi đụng vào kinh tịch đao giang hồ đao khách, hai tay mười cái ngón tay trong nháy mắt liền bị kinh tịch đao tỏa ra đao khí cho chặt đứt. Tình cảnh này, lúc này để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, không ít người trong lòng đều sinh ra sợ hãi cảm giác. Mọi người ở đây dự định rời đi thời khắc, vẫn đứng ở bên cạnh quan sát hoàng ảnh lấy hành động, cuối cùng hắn dựa vào tự thân to lớn dũng khí cùng mạnh mẽ công lực, thành công cầm lấy kinh tịch đao, cây đao này cuối cùng cũng là quy hắn sở hữu. Tuy nói hoàng ảnh được kinh tịch đao, nhưng lại không có cách nào phát huy ra cây đao này mạnh mẽ uy lực. Đây là tại sao vậy chứ? Doanh Chính trong lòng có chút nghi hoặc, theo lẽ thường tới nói, hoàng ảnh được kinh tịch đao tán thành, vậy tại sao không thể đem nó uy lực phát huy được đây? Thần binh lợi khí đều là mình lựa chọn chủ nhân, hoàng ảnh tuy rằng được kinh tịch đao tán thành, nhưng hai người có hay không phù hợp, còn phải xem giữa bọn họ đạo vận có hay không tương xứng. Diệp Phong giải thích nói. Vừa nói, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết, nói rằng, đao đạo cùng kiếm đạo là như thế, trong tay mặc dù cầm một cái thần binh lợi khí, có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu như tự thân không thể cùng binh khí trong tay tâm ý tương thông, tự nhiên cũng là không cách nào phát huy ra nó mạnh mẽ uy năng. Hóa ra là như thế sự việc. Doanh Chính gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bởi vì hoàng ảnh không có thể cùng cây đao này tâm ý tương thông, dẫn đến hắn đao đạo cảnh giới trì trệ không tiến, rất khó lại có thêm tiến bộ. Diệp Phong không để ý đến Doanh Chính, tiếp tục nói, đối với này, hoàng ảnh phí hết tâm tư cũng nghĩ không thông, vì đạt đến cùng kinh tịch đao người đao tương thông cảnh giới, hắn ngày đêm canh giữ ở kinh tịch đao bên cạnh, thậm chí không đi ngủ, không ăn cơm. Hắn thê tử nhìn thấy hoàng ảnh dáng vẻ ấy, trong lòng vô cùng khó chịu, vì đánh động chồng mình, để hắn từ bỏ kinh tịch đao, liền liền dẫn con gái của chính mình đồng thời làm bạn ở hoàng ảnh bên người tương tự không đi ngủ, không ăn cơm. Sau đó, hoàng ảnh nhìn mình con gái ở trước mắt bị tươi sống chết đói, trong lòng hắn đau đạm nhưng không có chút nào dao động. Giờ khắc này hoàng ảnh cảm thấy đến cây đao này đã là chính mình duy nhất sinh mệnh. Hắn thê tử nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng thất vọng tới cực điểm, một lòng muốn chết, bay thẳng đến kinh tịch đao đánh tới tự sát. Cái này hoàng ảnh dĩ nhiên là như vậy lanh huyết kẻ vô tình, vì đao đạo, ngay cả mình thê tử cùng con gái đều liều mạng. Dùng ngoan cái chữ này để hình dung hắn, vẫn là quá nhẹ. Lục Tiểu Phượng cao mày nói rằng, tiên sinh, đông doanh người, đều là xem hoàng ảnh như vậy lanh huyết vô tình sao? Doanh Chính hướng về Diệp Phong dò hỏi, vô tình sao? Không thể nói bọn họ là vô tình, bởi vì vô tình hai chữ này đối với bọn họ tới nói có chút quá đề cao, chủng tộc này căn bản không xứng được gọi là người. Coi như gọi bọn họ một tiếng xuất sinh cũng không quá đáng. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia sát ý, cứ việc này cố sát ý rất yếu ớt, nhưng vẫn bị Tiêu Giao Tử nhận ra được, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra, vị tiểu hữu này phi thường không thích những này người đồng doanh, dĩ nhiên động sát tâm. Rất nhanh, Diệp Phong khôi phục tâm tình, nói tiếp, hoàng ảnh nhìn thấy thê tử của chính mình cùng con gái chết rồi, trong lòng hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được chút nào bi thương. Hắn khổ sở suy nghĩ ba ngày ba đêm, thậm chí nghĩ đến đầu đều sắp muốn nứt ra rồi, cuối cùng mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai ngoại trừ đao đạo, trong lòng mình cũng lại không tha cho cái khác bất luận là đồ vật gì. Hắn giờ khắc này rốt cục lĩnh ngộ được, thế tử, của cải, danh vọng, quyền lực chờ một loạt sự vận, đều là đao đạo trên đường gánh nặng, chỉ có bỏ qua tất cả, trong lòng không hề có thứ gì, mới có thể cùng cây đao này xứng đôi. Rõ ràng sau khi, hắn rốt cục cùng kinh tịch đao tâm ý tương thông, đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới. Càng là từ trải nghiệm của chính mình bên trong lĩnh ngộ ra một bộ đao pháp. Bộ này đao pháp tổng cộng có thất thức đao ý, phân biệt là loạn, sầu, ngạo, si, tĩnh, lạnh, thịnh. Sau khi hắn dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ, ở Đông Doanh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trở thành Đông Doanh đệ nhất đao khách. Nhưng Đông Doanh chỉ là một cái nhỏ hẹp địa phương, thỏa mãn không được hoàng ảnh trở nên mạnh mẽ quyết tâm, liền hắn dự định đi đến Thần Châu Trung Nguyên, khiêu chiến các đại tuyệt thế đao khách. Tính toán thời gian, hắn giờ khắc này nên chính đang trên đường chạy tới. Nay chuyện này, nghe được Diệp Phong lời nói, trong lòng mọi người đều là sức sở, sau đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiên sinh, ngay thậm chí ngay cả hoàng ảnh hiện tại ở nơi nào đều có thể suy tính ra. Doanh Chính khó mà tin nổi hỏi. Ha ha, có điều là một ít thủ đoạn thôi. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Những người thủ đoạn, chung quy là bãi không lên chính thức trường hợp. Giờ khắc này, Doanh Chính nghe xong Diệp Phong nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại. Diệp Minh, thôi diễn tiên cơ biện pháp, ngươi có thể hay không dạy cho ta đây? Ta cũng muốn học học a. Lục Tiểu Phượng trên mặt lập tức chất đầy lấy lòng nụ cười. Ha ha, ngươi không học được, coi như may mắn học được, cũng không có cách nào triển khai ra. Thôi diễn thiên cơ, hiểu rõ thiên cơ loại này sự, cũng là muốn trả giá tương ứng đánh đổi. Diệp Phong trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. A, chuyện này, Thôi diễn thiên cơ lại vẫn muốn trả giá thật lớn sao? Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ khó hiểu. Ngươi cảm thấy thế nào? Trên đời này nào có không làm mà hưởng chuyện tốt, huống chi là Thôi diễn thiên cơ loại này không phải bình thường sự tình. Diệp Phong nhàn nhạt liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Vậy tại sao ngươi là có thể tùy ý Thôi diễn đây? Lục Tiểu Phượng một mặt nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta đủ mạnh a. Diệp Phong đưa ra lý do này rất có sức thuyết phục, để tất cả mọi người tại chỗ đều không thể phản bác. Chương 221, có thể không tận mắt nhìn một cái chương 221, có thể không tận mắt nhìn một cái Diệp Phong thực lực mạnh như thế nào, toàn bộ Thần Châu đại lục không có một người có thể nói rõ, mặc dù là đã đạt đến tiên nhân chi cảnh viên mãn trạng thái Tiêu Giao Tử, cũng đồng dạng không rõ ràng. Bây giờ, Thần Châu trung nguyên khu vực lại mới xuất hiện ba cái thần binh lợi khí, muốn tập hợp 7 trôi thần binh đến giết rồng, điều này cũng không phải khó khăn gì sự. Thế nhưng, liên quan với giết rồng chuyện này, còn có những người khác ở trong bóng tối mưu tính. Hơn nữa người này đã chuẩn bị mấy trăm năm đây. Cái gì? Thần Châu cảnh nội lại còn có người dám đánh Thần Long chủ ý? Doanh Chính lông mày thật chặt cao lên đến, có người trong bóng tối bày ra bất lợi cho Thần Long, còn chu bị mấy trăm năm, nói vậy người này nhất định vô cùng mạnh mẽ. Diệp huynh, người này là ai nhỉ? Lúc này, Lục Tiểu Phượng lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Người này gọi Đế Thích Thiên. Nói xong, Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng mọi người ở đây. Đế Thích Thiên? Dĩ nhiên là hắn. Lục Tiểu Phượng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đế Thích Thiên, bọn họ thực sự là quá quen thuộc, vị này nhưng là sống 1.8005 trường sinh người. Hắn không phải đã chiếm được trường sinh chi pháp sao? Tại sao còn có thể có ý đồ với Thần Long đây? Lục Tiểu Phượng vô cùng nghi hoặc. Ha ha, Đế Thích Thiên tuy rằng sử dụng trường sinh bất tử dược, có thể làm cho chính mình trường sinh bất tử, nhưng cũng không cách nào làm được bất lão, hắn như cũ không chống đỡ được thời gian ăn mòn. Diệp Phong ha ha cười giải thích. Còn nữa nói, này trường sinh bất tử dược là dùng Phượng Hoàng tinh huyết luyện chế mà thành, một khi Phượng Hoàng tinh huyết tiêu hao hầu như không còn, hắn thân thể liền sẽ trở nên cùng người bình thường như thế, cũng sẽ có nên đón tử vong một ngày kia. Hắn mỗi một lần bị thương đều sẽ hao tổn Phượng Hoàng tinh huyết năng lượng. Chính vì như thế, hắn mới gặp Newton xuống tay với Thần Long. Nghe đến mấy câu này, mọi người trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối với Đế Thích Thiên người này, Doanh Chính sớm đã có nghe thấy, đây là một vị tồn tại 1.8005 trường sinh giả, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Tiên sinh, không biết ngài đối với này Long Nguyên có biện pháp nào hay không? Doanh Chính dự định lôi kéo Diệp Phong cùng nhau khởi hành động. Long Nguyên cố nhiên không giống người thường, là Thần Châu đại địa vô thượng chí bảo, nhưng đối với ta tới nói, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Diệp Phong câu nói này hiện lộ hết bất phàm, nhưng ở mọi người nghe tới, nhưng là khác một tầng ý tứ, vậy thì là Diệp Phong đã nắm giữ trường sinh chi pháp, không cần Long Nguyên. Hay là các ngươi không biết, Thần Long Long Nguyên có thể chia làm 7 phần, được trong đó một phần, liền có thể cùng thiên địa đồng thọ, từ đây trường sinh bất tử. Lời này mới vừa nói xong, mọi người dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Doanh Chính lập tức đứng lên, kích động nói với Diệp Phong, tiên sinh, lời này là có thật không? Đương nhiên là thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Phong gật gật đầu. Ha ha ha. Hảo. 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 7 viên Long Nguyên, 7 vị trường sinh giả. Doanh Chính tại chỗ cười to lên. Bệ hạ, muốn thu được toàn bộ Long Nguyên, e sợ không dễ như vậy. Dù sao, muốn chu diệt Thần Long, còn cần 7 trôi tuyệt thế thần binh, hơn nữa này 7 trôi tuyệt thế thần binh chủ nhân cũng nhất định phải ở đây, nếu không không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lúc này, Vương Tiễn mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, Doanh Chính vẻ mặt sửng sốt một chút, đây quả thật là một vấn đề khó khăn. Chỉ thấy Doanh Chính đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Bây giờ, Diệp Phong địa vị trong chốn giang hồ, nếu như hắn phát sinh lệnh triệu tập, nhất định sẽ có người nhìn hắn mặt mũi đến đây. Chuyện này, ta giúp không được ngươi, dù sao Long Nguyên là vô thượng thần vật, toàn bộ Thần Châu đại địa, không có ai gặp không động tâm. Diệp Phong chậm rãi nói rằng. Nghe được Diệp Phong lời này, Doanh Chính cau mày, này ngược lại là một vấn đề khó giải quyết. Cái kia tiên sinh có biện pháp gì sao? Muốn đem sở hữu Long Nguyên đều nắm tới tay, này căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Phong nhìn Doanh Chính nói rằng. Dù sao, muốn cho ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, chuyện như vậy, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ không đi làm loại này mất công sức không có kết quả tốt sự. Nếu như thành công cũng còn tốt, chỉ khi nào thất bại, liền sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Có thể trở thành là tuyệt thế thần binh chủ nhân tồn tại, bọn họ sẽ là ngu ngốc sao? Huống chi, lén lút còn có Đế Thích Thiên đang nhu đồ. Nghe đến mấy câu này, Doanh Chính chân mày nhíu chặt hơn. Lẽ nào, ta thật sự muốn cùng Đế Thích Thiên hợp tác? Nghe được Doanh Chính lời này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, tuy rằng Long Nguyên đối với ta mà nói không ý nghĩa gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là vô thượng chí bảo. Nói xong, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh mọi người. Chuyện này, Diệp Minh. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng mọi người tất cả đều khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nghe ý tứ trong lời nói này, như thế thần kỳ bảo vật, Diệp Phong là muốn đem nó ban thưởng cho nhóm người mình. Long Nguyên đối với Diệp Phong tới nói xác thực không ý nghĩa gì, dù sao trong tay hắn có càng lợi hại đồ vật, tự nhiên không cần này có chút phổ thông Long Nguyên. Phải biết, hệ thống trước khen thưởng một cả viên hoàn chỉnh Long Nguyên, đều sắp muốn thuế biến thành rồng châu, ở năng lượng độ tinh khiết phương diện, tuyệt đối không phải trước mắt này Long Nguyên có thể so với được với. Nghe được Diệp Phong lời này, Doanh Chính ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Muốn tập hợp đủ 7 trôi thần binh lợi khí, chuyện này cũng không khó. Diệp Phong nói tiếp. Linh Châu Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, còn có Đoạn Lãng, ba người này đều thiếu nợ ta một phần ân tình. hơn nữa Tây Môn Suy Tuyết thì có 4 cái thần binh. Phá Quân một lòng muốn đánh bại Vô Danh, dùng báo cho hắn Vạn Kiếm Phi Tông chân chính huyền bí thành tựu điều kiện, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cho tới Hoàng Ảnh, người này là cái đao si, nếu như dùng một bộ tuyệt thế đao pháp để hắn ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Nghe được Diệp Phong lời nói này, mọi người tại đây trong lòng hoàn toàn lộ ra vẻ mặt kích động. Cứ như vậy, 7 chuôi tuyệt thế thần binh liền tập hợp rồi. Lục Tiểu Phượng kích động kêu la lên. Tuy rằng số lượng được rồi, nhưng chúng ta đến sớm đem phân phối sự tình nói rõ ràng. Diệp Phong nhìn phía Doanh Chính, biểu hiện đặc biệt chăm chú. Tiên sinh cứ việc nói thẳng là tốt rồi. Doanh Chính khẽ gật đầu. Muốn đi hải ngoại, tự nhiên cần đại lượng nhân thủ, còn phải có một chiếc có thể gánh vác được trên biển sóng gió thì lớn. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Theo ta thấy, cái kia chiếc Thận Lâu liền rất thích hợp. Doanh Chính lại lần nữa gật đầu. Được, chiếc thuyền này vốn là vì ra biển kiến tạo. Giết rồng sự tình do ta đến phụ trách, hậu cần giao cho Đại Tần. Sự tình sau khi thành công, ngươi nắm 3 cái, ta nắm 4 cái. Nói xong, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Doanh Chính. 4 cái. Doanh Chính nghe, lông mày hơi nhíu lại. Tuy rằng ở bề ngoài ta nắm 4 cái, nhưng trong đó 2 cái ta có tác dụng khác, nghiêm chỉnh mà nói, ta trên thực tế chỉ lấy 2 cái. Mặt khác, Tây Môn Suy Tuyết cũng có thể phân 1 cái. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Doanh Chính theo Diệp Phong tầm mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lẽ nào Tây Môn Kiếm Thần cũng nắm giữ thần binh lợi khí? Diệp Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay một chiêu. Chen, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, còn nương theo một tiếng trong trẻo phượng hót. Kiếm này vừa ra, toàn bộ thiện sảnh không khí lập tức trở nên hết sức hàn lạnh. Nhìn kỹ lại, thanh kiếm này tỏa ra mông lung ánh sáng, hàn khí chung quanh tràn ngập, trên thân kiếm mơ hồ có một con băng phượng hoàng vờn quanh bay lượn xoay quanh. Kiếm tốt. Doanh Chính nhìn thanh kiếm này, trong miệng than thở không ngớt. Đúng là cây kiếm tốt, dù sao, này kiếm nhưng là có kiếm linh. Nói xong, Diệp Phong nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm. Kiếm linh. Thanh kiếm này cùng cái Tiêm Lịch Lần kiếm là tương tự tồn tại sao? Doanh Chính hỏi. Tình huống gần như chính là như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Chớ có thể không tận mắt nhìn một cái. Doanh Chính ánh mắt rơi vào Diệp Phong kiếm trong tay trên, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ngài mời xem. Diệp Phong lập tức cầm trong tay kiếm đưa cho Doanh Chính. Doanh Chính tiếp nhận kiếm trong ngay mắt, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn ở bãi xích chính mình, còn có từng luồng hàn băng lực lượng không ngừng ra bên ngoài dũng. Nhưng Doanh Chính trên mặt không hề dao động, trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra cường thịnh hoàng đạo chi khí, trong chớp mắt liền đem những người sức mạnh áp chế lại. Lệ. Đang lúc này, một tiếng vượng hót ở toàn bộ thiện trong phòng vang vọng lên. Một con tỏa ra hàn băng khí tức vượng hoàng băng từ bên trong bay ra. Đương Lịch. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong lập tức lên tiếng ngăn lại. Phượng Hoàng Băng tựa hồ nghe đến Diệp Phong âm thanh, lập tức yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau liền một lần nữa trở lại kiếm bên trong. Cảnh tượng như vậy, để Lý Tư, Vương Tiễn cùng Vương Buôn 3 người đều mở mang tầm mắt, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy rất sống động băng vượng hoàng. Đây chính là nắm giữ kiếm linh thần binh lợi khí sao? Quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Doanh Chính không ngừng mà tỉ mỉ trong tay kiếm, một lát sau, liền đem kiếm trả lại Diệp Phong. Thần kỳ như thế bảo kiếm, e sợ chấm Thiên Vân kiếm cũng kém hơn một chút. Thiên Vân kiếm cùng thanh kiếm này ý nghĩa không giống nhau, không có cách nào đặt ở cùng một chỗ khá là. Nói xong, Diệp Phong tiện tay vung lên, kiếm lại lần nữa vào vỏ. Ngay lập tức, đề tài lại trở về trước nội dung, Tần Hoàng, suy tính được làm sao? Ta trước đưa ra điều kiện, ngài có thể đáp ứng không? Tiên sinh điều kiện, chấm đáp ứng rồi. Doanh Chính gật gật đầu. Nói cho cùng, chấm có điều là lấy ra một chiếc thuyền, hơn nữa một ít nhân thủ mà thôi, có thể đổi lấy 3 viên Long Nguyên, chấm đã rất thỏa mãn. Như vậy là tốt rồi. Nói, Diệp Phong bưng lên ly rượu hướng Doanh Chính, vậy thì chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Ha ha ha, được, có thể cùng tiên sinh hợp tác, chấm cũng hết sức cao hứng. Doanh Chính bưng lên ly rượu, cười to nói với Diệp Phong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Phong trong tay tuy rằng nắm bại vong chi kiếm, lại không định dùng nó. Người khác nhọc nhằn khổ sở trả giá, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, cái này chẳng lẽ không phải rất thích lý sự tình sao? Long Nguyên xác thực là thần long chủ yếu nhất tinh hoa, có thể bảy rồng, thịt rồng, long cốt cùng máu rồng, lẽ nào liền không phải bảo vật sao? Vì lẽ đó, toàn bộ thần long trên người, ngoại trừ Long Nguyên ở ngoài, cái khác đều quy Diệp Phong sở hữu. Vậy rồng sức phòng ngự cực cường, chỉ có tập hợp đủ 7 chuôi thần binh sức mạnh mới có khả năng công phá, dùng nó đến luyện chế phòng ngự hộ giáp, bố trí linh trận, đều là cực kỳ hiếm thấy vật liệu. Mà long cốt, vừa vặn có thể dùng đến chế tạo tàu bay. Bây giờ thần long còn không xuất hiện, Diệp Phong cũng đã đem nó trên người tất cả mọi thứ công dụng đều kế hoạch xong. Nếu như giờ khắc này thần long biết Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, e là cho dù chết cũng sẽ không đồng ý hiện thân. Chương 222, cơ quan thành chương 222, cơ quan thành Diệp Phong cùng Doanh Chính đều chiếm được vật mình muốn, trong lòng khỏi nói thật hài lòng. Uống rượu được rồi, cơ cũng ăn no, sát trời đã sắp đến hoàng hôn. Lúc này, Diệp Phong đoàn người rời đi Hàm Dương cùng và ở thành Hàm Dương một nơi phủ điện bên trong. Cứ việc Doanh Chính muốn để lại Diệp Phong ở trong cung trụ, nhưng Diệp Phong không muốn cùng hoàng thất có quá nhiều liên lụy, tại chỗ liền từ chối. Bây giờ kế hoạch đã bắt đầu thực thi, ngươi có thể đi tới một bước nào, có thể hay không một lần nữa thiêu đốt loài người khí vận, dựa cả vào chính ngươi. Lúc này, Diệp Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, một mình ở phủ điện bên trong, dương mắt nhìn hướng thiên không bên trong mênh mông tinh không. Loài người ngọn lửa, lại như đầy trời ngôi sao, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút thiêu đốt đến càng vượng. Ken, phát động thành tựu nhiệm vụ, tên gọi: Thất Vũ Đồ Long, tập hợp đủ 7 chuôi tuyệt thế thần binh chém giết thần long, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được 5000 điểm thành tựu, đặc thù khen thưởng, linh mạch. Linh mạch hòa vào đại địa sau, có thể kéo dài cung cấp linh khí, cũng có thể trực tiếp hấp thu. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, để Diệp Phong trong lòng một trận chấn động, linh mạch. Ta đi, hệ thống đây là muốn cho ta tu tiên a. Ký chủ, ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, vốn là tu tiên pháp môn, lại có thêm linh mạch phụ trợ, sau đó liền không cần lo lắng cảnh giới tăng lên tốc độ theo không kịp. Nghe được hệ thống lời nói, Diệp Phong trong lòng rất cao hứng, trước hắn còn đang lo lắng, nếu như đem Long Nguyên bên trong năng lượng hấp thu xong, nên từ nơi nào thu được cao cấp năng lượng đây. Hiện tại lại có tin tức tốt, hệ thống này xác thực rất thực sự. Cũng trong lúc đó, Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính Như cũng ngồi ở thiện trong sảnh, bên cạnh Vương Tiễn hai cha con cùng Lý Tư ba người cũng đều ở chỗ này. Không có Doanh Chính mệnh lệnh, bọn họ không dám rời đi. Từ khi Diệp Phong đoàn người đi rồi, hắn liền vẫn ngồi ở chỗ đó nhắm mắt trầm tư, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Doanh Chính hai mắt đột nhiên mở, lại như một đầu ngủ say cự long tỉnh lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra dọa người vì thế. Lý Tư, thân ở. Nghe được Doanh Chính âm thanh, Lý Tư trong lòng đột nhiên cả kinh, lập tức đứng lên, không mình hành lễ. Ngày hôm nay những việc này, ngươi thấy thế nào? Doanh Chính ngữ khí dị thường bình tĩnh. Là chuyện tốt. Lý Tư chỉ nói hai chữ. Nói tiếp. Doanh Chính mở miệng lần nữa. Đã sớm nghe nói Diệp tiên sinh từ trước đến giờ không thích cùng hoàng thất từng có nhiều liên hệ, nhưng hôm nay, hắn nhưng chủ động đối với Đại Tần biểu hiện ra thân mật thái độ, còn vì là Đại Tần quy hoạch một loạt sự phát triển của tương lai phương hướng, cặp đôi này chúng ta Đại Tần tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt nha. Lý Tư nói ra ý nghĩ của chính mình. Ở bề ngoài xem đúng là chuyện tốt, nhưng hắn thật sự xem nói đơn thuần như vậy sao? Chấm ở trong mắt hắn, như là như vậy dễ dàng bị lừa gạt người sao? Doanh Chính không tin tưởng Diệp Phong trong lòng không có những dự định khác. Bệ hạ, đối với người này, thần thực sự nhìn không thấu, trong lòng hắn đến cùng đang có ý đồ gì, thần cũng không rõ ràng nha. Lý Tư nói như vậy. Có điều, thần ngược lại cảm thấy đến Diệp tiên sinh đối với Đại Tần không có ác ý, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế trợ giúp chúng ta Đại Tần. Nếu như ngày hôm nay những câu nói này truyền đi, nhất định có thể chấn động toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên. Mặc kệ là quân đội cải cách, vẫn là nhân tài bồi dưỡng biện pháp, đều là sở hữu vương triều cần thiết. Tuy rằng này một văn một võ cử động cần thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả, nhưng kết quả là chúng ta có thể từ trước nghĩ đến. Nghe nói như thế, Doanh Chính gật gật đầu, đúng đấy, đúng là như vậy, có thể chính vì như thế, mới để chấm không nghĩ ra, này Diệp Phong đến cùng đang làm cái gì thành tựu, chấm mới không tin tưởng trong lòng hắn không có ý tưởng khác. Vậy hạ, nếu như thật sự muốn đẩy hành quân đội cải cách, kính xin ngài cho lão thần sắp xếp cái chức vị nha. Lúc này, Vương Tiễn cũng đứng lên, hướng về Doanh Chính chắp tay nói rằng, hắn mới mặc kệ Doanh Chính lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, một lòng một dạ đã nghĩ đối với chuyện này phát huy chính mình nhiệt lượng thừa. Nghe nói như thế, Doanh Chính quay đầu nhìn Vương Tiễn một ánh mắt, không nói gì. Đại vương, mặc kệ Diệp tiên sinh nội tâm đến cùng có cái gì mưu tính, liền tình huống trước mắt tới nói, đối với chúng ta Đại Tần cũng không có chỗ xấu. Lý Tư mở miệng lần nữa nói rằng, chỉ ít theo người khác, hắn là nghiêng về Đại Tần, chỉ dựa vào điểm này cũng đã đầy đủ. Bây giờ, trước mắt quan trọng nhất nhiệm vụ chính là mau mau bình định nội bộ mầm họa, diệt trừ Mặc gia. Nói đúng, muốn đối phó bên ngoài kẻ địch, trước hết ổn định nội bộ. Doanh Chính gật gật đầu, Mặc gia sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết, những này phản đối Đại Tần thế lực còn sót lại một ngày không diệt trừ, chấm lại như trong cổ họng mắc cái gai như thế khó chịu. Ngoài ra, Nho gia bên kia có hay không động tĩnh gì? Hồi bẩm đại vương, Tăng Hải tiểu thánh hiền trang bên kia không có dị thường gì tình huống. Lý Tư cung kính mà hồi bẩm nói. Đúng là như vậy phải không? Doanh Chính nghiêng đầu nhìn Lý Tư một ánh mắt, tốt nhất xác thực như vậy. Ngày hôm nay thương nghị sự tình, chấm không hy vọng chuyển đến bên ngoài đi. Nói xong, Doanh Chính đứng lên, đi ra thiện sảnh, chỉ để lại Vương Tiễn phụ tử cùng Lý Tư ba người. Chúng thần tuân chỉ, cung tiễn đại vương. Ba người lập tức cúi người trả lời. Chờ Doanh Chính sau khi rời đi, ba người liếc nhìn nhau, cũng lục tục rời đi Hàm Dương cung, từng người trở về nhà của chính mình. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phong thu được Lý Tư truyền tin, chuẩn bị lên đường đi đến Mặc Gia cơ quan thành. Thấy tình hình này, Diệp Phong đoàn người liền theo Lý Tư bắt đầu rồi tân hành trình. Triệu Cao Thân là La Vong tổ chức đầu lĩnh, hắn qua đời, ở trên giang hồ vẫn chưa nhấc lên chút nào gợn sóng. Nhưng mà ở trong triều đình, nhưng gợi ra không nhỏ gây rối, các đại thần dồn dập phỏng đoán Triệu Cao đến tột cùng phạm vào loại nào tội ác, càng làm cho đại vương hạ lệnh đem xử tử. Phải biết, Triệu Cao từng là Doanh Chính bên người cực kỳ được sủng ái nhân vật, bây giờ nên chết không minh bạch, điều này làm cho rất nhiều người nội tâm đều cảm thấy lo sợ bất an. Trong ngày thường cùng Triệu Cao quan hệ thân cận quan chức, càng là kinh hoàng và phần, rất sợ chính mình sẽ bị liên lụy trong đó. Thời gian ở Diệp Phong đoàn người chạy đi trên đường chậm rãi trôi qua, mấy ngày thời gian đảo mắt liền đã qua đi. Đang lúc này, đoàn người rốt cục đến Mặc Gia cơ quan thành. Diệp tiên sinh, Mặc Gia cơ quan thành liền ẩn nấp ở mảnh này quần sơn ở trong. Lý Tư chỉ vào trước mắt đại sơn, nói với Diệp Phong. Nhìn liên miên trùng điệp sơn mạch, Diệp Phong cảm khái nói, Mặc Gia không thẹn là chư tử bách gia bên trong đại lưu phái, tiêu hao mấy trăm năm thời gian, đem cả ngọn núi đào dốc kiến tạo thành trì, như vậy quyết đoán, nhìn chung toàn bộ Thần Châu giang hồ e sợ cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai. Xác thực, Mặc Gia cơ quan thành hơn xa mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, từng quặng cây ngọn cỏ một thạch đều thiết trí tinh vi cơ quan, nếu là không cẩn thận đụng vào, tất nhiên sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lý Tư đúng lúc điệu nói tiếp. Đang lúc này, một tên thị vệ thủ lĩnh nhìn thấy Lý Tư đến rồi, liền vội vàng tiến lên bẩm báo thừa tướng đại nhân, Mặc Gia cơ quan thành đã bị Lưu Sa vệ trang mọi người công phá, bọn họ đêm hôm qua đã tiến vào trong thành. Nghe được tin tức này, Lý Tư hơi kinh ngạc, đã vậy còn quá nhanh liền công phá. Nghe nói như thế, Diệp Phong vẻ mặt hơi dị dạng, lập tức nói với Lý Tư, không nghĩ đến Lý đại nhân lá gan lớn như vậy, còn dám hợp tác với vệ trang, liền không sợ hắn giết ngươi sao? Phải biết, ngươi nhưng là tham dự trong bóng tối mưu hại Hàn Phi chủ mưu một trong. Nghe nói như thế, Lý Tư sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười nói, ta chỉ biết đại vương giao cho ta nhiệm vụ, là công phá cơ quan thành. Vệ trang trong lòng hay là muốn lấy tính mạng của ta, nhưng hắn càng muốn diệt toàn bộ Âm Dương gia. Cha cha cha, xem ra ngươi cảm thấy đến vệ trang không giết được ngươi. Diệp Phong chà chà mà nói rằng, không, hắn có thể giết ta, thế nhưng giết ta đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lý Tư lắc lắc đầu, vệ trang trong lòng đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Tuy rằng hắn kế thừa Lưu Sa, đem nó biến thành người người e ngại tổ chức sát thủ, nhưng ta biết, những năm này, hắn vẫn trong bóng tối điều tra Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Ta mặc dù là kẻ thù của hắn, nhưng bây giờ Đại Tần còn cần ta, vì lẽ đó, ta chết không được. Lý Tư ngữ khí vô cùng khẳng định, điều này làm cho Diệp Phong hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ một tiếng. Ha ha, xem ra Lý đại nhân đem tất cả mọi chuyện đều nhìn ra rất thấu triệt ta. Ngươi nói không sai, lấy ngươi tài năng, chỉ cần Tần Hoàng vẫn là Đại Tần quân chủ, ngươi liền an toàn. Có thể ngươi liền không sợ Hàn Phi muội muội cho ngươi hạ độc sao? Nàng bây giờ nhưng là gọi xích luyện, muốn độc giết ngươi, quả thực dễ như ăn cháo. Nàng giết không được ta, chí ít hiện tại sẽ không giết ta. Điểm này ta vẫn rất có tự tin. Lý Tư khẽ cười nói, nàng nếu như muốn giết ta, đã sớm động thủ. Nghe nói như thế, Diệp Phong gật gật đầu. Lý đại nhân không thẹn cùng Hàn Phi là đồng môn sư minh đệ. Nói, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Mặc Gia Cơ Quan Thành, đối với Lục Tiểu Phượng đám người nói, đi thôi, vào xem, chậm khả năng liền không náo nhiệt nhìn. Nói xong, liền hướng về bên trong ngọn núi lớn đi đến, Lục Tiểu Phượng mọi người theo sát phía sau. Đại nhân, bọn họ là ai a? Lúc này, Lý Tư bên người thị vệ thống lĩnh mở miệng hỏi. Không nên biết đến, cũng đừng hỏi nhiều. Lý Tư liếc mắt nhìn tên này thị vệ thống lĩnh. Phải, thuộc hạ rõ ràng lỗi lầm của chính mình, cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Vị này thống lĩnh trong nháy mắt bị dọa ra mồ hôi lạnh, mới ý thức tới chính mình phạm vào lớn như vậy sai. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lưu lại câu nói này, Lý Tư hay theo Diệp Phong mọi người cùng đi vào cơ quan thành. Lúc này, Diệp Phong đoàn người đã tới Mặc Gia Cơ Quan Thành. Bọn họ không ngừng mà đánh giá chu vi kiến trúc. Rất khó tưởng tượng, trong dãy núi dĩ nhiên cất giấu như vậy một tòa cơ quan thành, thực sự là có một phen đặc biệt thiên địa a. Lục Tiểu Phượng đúng lúc địa phát sinh cảm thán. Xác thực, cơ quan thành xây dựa lưng vào núi, địa thế vô cùng hiểm yếu. Chúng ta cùng nhau đi tới, dãy núi này đâu đâu cũng có vách núi thâm cốc, người bình thường rất khó vượt qua quá khứ. Phía dưới vờn quanh chạy xiết chạy trồm gian thủy, trong nước che kín loạn thạch, thuyền căn bản là không có cách đi. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng lắc quả giấy, dương mắt nhìn hướng về trên đỉnh ngọn núi biến ảo chập chờn biển mây. Như vậy chặt chẽ cơ quan bố trí, lại phối hợp hoàn cảnh chung quanh, thực sự là trên đời hiếm thấy a. Đúng đấy, trước ở Đại Hán Hoàng Triều, ta một lần cho rằng 500 năm trước ưng thuận lòng trời kiến tạo sinh tử kỳ vực, là thần châu cơ quan thuật đỉnh cao. Chương 223, Bình Minh chương 223, Bình Minh không nghĩ đến ngày hôm nay may mắn nhìn thấy như thế xảo đoạt thiên công cơ quan thành. Lục Tiểu Phượng lại lần nữa cảm khái nói, tiểu hữu, trong không khí thật giống tràn ngập một loại đặc biệt mùi. Tiêu Giao Tử nhíu mày, mở miệng nhắc nhở Diệp Phong. Không sai, đây là một loại độc tính rất mạnh khí thể, gọi là Trầm Vũ Ngàn Đêm. Diệp Phong giải thích. Trầm Vũ Ngàn Đêm, tất cả mọi người chưa từng nghe qua loại chất độc này dược. Luyện chế loại chất độc này dược phi thường khó khăn, cần kinh nghiệm 1000 cái đêm đen, trong lúc không thể nhìn thấy một tia ánh mặt trời, bằng không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, sử dụng thời điểm, đem nó nhỏ vào trong nước. Loại chất độc này dược gặp phải ánh mặt trời sẽ nhanh chóng quyết tán, mượn không khí truyền bá, hơn nữa ánh mặt trời càng mạnh độc tính liền càng mạnh mẽ liệt. Mặt khác, Trầm Vũ Ngàn Đêm còn có một cái biệt danh, gọi Nhật Đương Chính, Đồ Tấn Thành. Loại chất độc này dược bởi vì ánh mặt trời soi sáng mà trở nên mạnh mẽ, uy lực mạnh nhất trong nháy mắt có thể tăng cường 1000 lần. Nhưng người chúng độc sẽ không lập tức tử vong, gặp rơi vào giả chết trạng thái. Nếu như trong vòng 12 canh giờ không có bắt được thuốc giải, vậy thì vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Cõi đời này dĩ nhiên đáng sợ như thế độc dược. Nếu như dùng ở nhân khẩu dày đặc địa phương, khẳng định là một hồi tai nạn. Đây là mọi người đối với loại chất độc này dược ấn tượng đầu tiên. Nguyên lai vệ trang bọn họ là dùng loại chất độc này dược công phá cơ quan thành. Nghe xong Diệp Phong lời nói, Lý Tư trong lòng hơi kinh hãi, cũng biết nghịch lưu xà đáng sợ. Lý đại nhân, đây là sợ sao? Nhận ra được Lý Tư tâm tình biến hóa, Diệp Phong mỉm cười hỏi. Diệp tiên sinh nói giỡn, ta Lý Tư tuy rằng sợ sệt tử vong, nhưng xưa nay không ý kỵ tử vong. Lý Tư chấn định mà đáp lại nói. Hóa ra là như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Quả kẹt. Bèo bèo bèo. Đang lúc này, Mặc Gia Cơ Quan Thành trung ương, đột nhiên xuất hiện trong thiên địa nguyên khí kịch liệt rung chuyển, từng đạo kiếm khí không ngừng tản mát ra. Có cao thủ đang đánh nhau. Lục Tiểu Phượng lập tức nói rằng, không sai, hơn nữa còn là am hiểu kiếm đạo cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết quay đầu nhìn về phía kiếm khí chuyển đến phương hướng. Nhìn tới, chúng ta tới đúng lúc. Đi thôi, cùng đi nhìn. Vừa dứt lời, Diệp Phong mang theo mọi người trực tiếp hướng nơi tranh đấu đi đến. Một bên khác, Mặc Gia Cơ Quan Thành khu vực hải tâm. Ken ken ken. Giờ khắc này, hai vị người đàn ông trung niên chính cầm trong tay hai cái trường kiếm không ngừng mà tranh đấu. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh. Người tới ta đi trong lúc đó, chỉ có thể nghe được binh khí va chạm âm thanh. Đồng thời, toàn bộ trong sân tràn ngập một luồng hoành hành bá đạo khí thế. Ầm. Lúc này, một tên mặc áo xám người đàn ông trung niên bị cường tráng mạnh mẽ một kiếm đẩy lùi, đột nhiên đánh vào phía sau trên vách đá. Sức mạnh to lớn, trong nháy mắt để chỉnh diện vách đá xem chi chu vong như thế không ngừng hướng bốn phía nước ra. Này tranh đấu hai người chính là quỷ cốc một phái đệ tử, cái nhiếp cùng vệ trang. Ào ào ào, không khí tốc độ chạy đột nhiên tăng nhanh, từng luồng cơn lốc đột nhiên quát lên. Vệ trang nhìn thấy tình huống như thế, lông mày chăm chú nhăn lại, không khỏi nắm chặt trong tay xa xỉ kiếm. Mèo, một luồng ánh kiếm đột nhiên lấp lóe, lại như trong đêm tối ánh sáng, rọi sáng toàn bộ không gian. Chỉ thấy cái nhiếp đột nhiên cầm trong tay trường kiếm quăng hướng về vệ trang. Ngay lập tức, thân hình của hắn dường như mũi tên rời cung theo sát phía sau, ánh kiếm xẹt qua địa phương, không khí phát sinh xì 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 tiếng vang. Một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem vệ trang bao phủ. Đến hay lắm, đối mặt mạnh mẽ như vậy một kiếm, vệ trang không có né tránh. A, đây là Bách Bộ Phi Kiếm. Một tên trên lưng gánh một thanh đại thiết truy tráng hán khiếp sợ hô, người này tên là Đại Thiết Truy, là Mặc gia thống lĩnh một trong. Chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết Bách Bộ Phi Kiếm? Một vị có đầu đầy sợi tóc màu bạc, dung mạo tuyệt mỹ không chút tì vết nữ tử, trên mặt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, nàng đồng dạng là Mặc gia thống lĩnh một trong, tên là Tuyết Nữ. Cứ việc đã sớm nghe nói Bách Bộ Phi Kiếm lợi hại, nhưng tận mắt nhìn một khắc đó, vẫn là so với theo dự đoán muôn chấn động nhiều lắm. Đứng ở Tuyết Nữ bên cạnh một vị thanh niên nam tử, trong lòng không khỏi phát sinh như vậy cảm thán, người này tên là Cao Tiệm Ly, tương tự thân là Mặc gia thống lĩnh. Xì xì, kiếm khí xuyên thấu thân thể, âm thanh ở toàn bộ trong sân vang vọng ra. Ai da, đối mặt bất thình lình một kiếm, vệ trang vừa không có né tránh, cũng không có phản kích, nhưng thân thể chuyển đến kịch liệt cảm giác đau đớn, để hắn không nhịn được gào thét lên tiếng. Vừa nãy vệ trang vẫn ở phát động công kích, cái nhiếp nhưng thủy chung không có hoàn thủ, hóa ra là ở tích góp kiếm thế, liền dường như dương cung huyền, kéo đến càng cong, đàn hồi trở lại sức mạnh liền sẽ càng mạnh. Cao Tiệm Ly nhìn giữa trường hai người, mở miệng phân tích nói: Nhất đao phong hầu, Bách Bộ Phi Kiếm. Vệ trang cố nén thân thể truyền đến sốt ruột đau nhức, khó khăn nói rằng: Nếu là thật có thể lấy tính mạng người ta kiếm, cái kia vừa nãy ngươi cũng đã không sống được. Rất hiển nhiên, vừa nãy cái kia một kiếm, cái nhiếp cũng không có hạ tử thủ. Mới vừa gia nhập quỷ cốc thời điểm, ta cũng đã thua ở dưới kiếm của ngươi. Vệ trang ngữ khí bình thản nói rằng: Ngươi là đời ta mới chỉ thấy võ học kỳ tài, khi đó nếu như ta không cần quỷ cốc túng kiếm thuật, căn bản không có cách nào đánh bại ngươi. Cái nhiếp thực sự cầu thị mà nói rằng: Ha ha ha, đúng là như vậy phải không? Vệ trang trong miệng phát sinh một trận tiếng cười khẽ. Bách Bộ Phi Kiếm là quỷ cốc túng kiếm thuật bên trong lợi hại nhất chiêu thức, ngày hôm nay sẽ là ngươi một lần cuối cùng sử dụng Bách Bộ Phi Kiếm. Vừa dứt lời, vệ trang trong cơ thể liền hiện ra một luồng mạnh mẽ kiếm ý, kiếm thế cũng đang không ngừng mà tích lũy kéo lên. Bạch, chỉ thấy vệ trang phát triển bề ngang kiếm che ở chính mình trước ngực. Bách Bộ Phi Kiếm thành tựu quỷ cốc độc môn tuyệt kỹ, cũng không phải là chỉ có ngươi mới gặp. Nói xong câu đó, vệ trang cũng sử dụng tới cùng cái nhiếp giống như lúc kiếm pháp, hơn nữa khí thế càng thêm hung mãnh. Dù sao vệ trang kiếm ý vốn là cường mãnh bá đạo. A, sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy như vậy một kiếm, Đại Thiết Truy biểu hiện trở nên cực kỳ khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ cũng thuộc về Bách Bộ Phi Kiếm? Tuyết Nữ một mặt khó có thể tin tưởng mà nói rằng: Ngươi làm sao cũng sẽ Bách Bộ Phi Kiếm? Cái nhiếp trong lòng đồng dạng tràn ngập khiếp sợ. Đồng dạng là quỷ cốc đệ tử, sư phó lão nhân gia người dựa vào cái gì không đem quỷ cốc kiếm pháp truyền thụ cho ta? Vệ trang giọng nói mang vẻ một tia quái dị: Ngươi đến cùng đối với sư phó làm cái gì? Giờ khắc này cái nhiếp trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Phải biết ở quỷ cốc bên trong, chỉ có người thừa kế mới có tư cách tu luyện quỷ cốc tung hoành kiếm thuật. Bây giờ, vệ trang dĩ nhiên cũng nắm giữ Bách Bộ Phi Kiếm, điều này làm cho cái nhiếp nội tâm trong nháy mắt tâm tư hỗn loạn. Hắn cảm thấy đến vệ trang nhất định làm xin lỗi sư phó sự tình. Nghĩ đến bên trong, cái nhiếp lửa giận trong lòng càng tăng lên, lập tức hướng về vệ trang khởi xướng công kích. Cong, hai cái trường kiếm lại một lần nữa lẫn nhau đụng vào nhau. Xì xì, cái nhiếp trong tay Uyên Hồng kiếm đâm vào vệ trang bay, một lách tách máu đỏ tươi theo thân kiếm nhỏ xuống đến trên mặt đất. Có thể Uyên Hồng kiếm lại bị xa xỉ kiếm răng cưa chặt chẽ kết lại, khó có thể đánh thoát ra đến. Ngươi đến cùng đối với sư phó làm cái gì? Cái nhiếp lại lần nữa hướng về vệ trang chất vấn, nhưng mà vệ trang cũng không trả lời cái nhiếp vấn đề. Thế nhân chỉ biết Uyên Hồng ở kiếm phổ trên xếp hàng thứ hai, mà xa xỉ lại bị gọi là yêu kiếm. Có thể thấy được trên đời này người đại thể ngu muội vô tri, chỉ có thể theo người khác lời giải thích đi, bảo sao hay vậy? Ngươi đến cùng là muốn điều động bọn họ, vẫn là muốn cùng bọn họ trở nên như thế? Đây chính là ngươi liều lĩnh đi truy tìm lý tưởng sao? Lý tưởng của ta cùng ngươi không giống nhau. Cái nhiếp ngữ khí bình tĩnh mà hồi đáp: Hừ, ngươi thực sự là đáng thương, ngươi đã quên đến quỷ cốc ngày thứ nhất theo như lời nói. Vệ trang hừ lạnh một tiếng nói rằng: Ngươi cùng những người ngu muội không thể tả người không khác biệt gì, tất cả đều là một đám rác rưởi. Nói xong, vệ trang lập tức bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, đột nhiên hơi dùng sức. Giang giác, một tiếng lanh lảnh gậy vỡ thanh ở mọi người vang lên bên hai. Chỉ thấy bị gió dâu mép xếp hàng thứ hai Uyên Hồng kiếm lại bị xa xỉ kiếm xoắn đứt. A, chuyện này không. Nhìn thấy Uyên Hồng kiếm gậy vỡ trong nháy mắt, ở đây một đứa bé không nhịn được kêu lên sợ hãi. Đứa bé này chính là Bình Minh. Đứt đoạn mất. Sao có thể có chuyện đó? Uyên Hồng làm sao sẽ bị xa xỉ xoắn đứt đây? Sức mạnh thật là đáng sợ. Tại đây dạng sức mạnh trước mặt, cứng rắn như Uyên Hồng đều có thể bị xoắn đứt. Giờ khắc này, ở đây trên mặt mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Ha ha ha, thật sự là náo nhiệt ta. Xem ra ta tới đúng lúc. Ngay ở sở hữu người xem cuộc chiến đều nằm ở trong khiếp sợ lúc, một cái thanh âm xa lạ truyền vào lỗ tai của bọn họ bên trong. Nghe được câu này, mọi người tất cả đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một vị trên người mặc quần áo màu trắng, hình dạng tuấn lãng phiêu dật, phong độ phi thiên, Khí độ bất phàm thanh niên nam tử chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn còn theo mấy người. Nhất làm cho người chú ý chính là cái kia một đầu cả người đỏ đậm hung thú. Nhìn người tới, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ tuy rằng đều chưa từng thấy đám người kia, nhưng đối với Đại Tần Đế quốc thừa tướng Lý Tư vẫn là nhận thức. Chỉ có điều, Lý Tư là đi theo đám người kia bên cạnh, rất rõ ràng không phải đám người kia chủ đạo người. Vệ Trang, Cái Nhiếp, Quỷ Cốc hiện nay một đời tung cùng hành. Diệp Phong nhìn giữa trường hai người, mở miệng nói rằng: "Ngươi là ai?" Vệ Trang liếc Diệp Phong một ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, tuy rằng trong lòng có một ít suy đoán, nhưng cũng không xác định. "Vệ Trang tiên sinh, ngươi thậm chí ngay cả Diệp tiên sinh cũng không nhận ra. Xem ra, ngươi lưu xa tình báo cũng không ra sao a?" Lý Tư hướng về Vệ Trang cười nói: "Diệp tiên sinh, ngươi là Diệp Phong?" Vệ Trang trên mặt lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. "Diệp Phong? Dĩ nhiên là hắn." Tất cả mọi người tại chỗ đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt không thể tin được, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phong dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Mặc Gia cơ quan thành bên trong. "Không sai." Diệp Phong gật gật đầu. "Xem các ngươi dáng vẻ, hẳn là mới vừa đánh xong cuộc chiến này đi. Đại thúc, ngươi không sao chứ?" Bình Minh thấy hai người không có lại tiếp tục động thủ, lập tức chạy đến Cái Nhiếp bên người, sau đó lại nhìn một chút gậy vỡ Nguyên Hồng kiếm, trong lòng khó chịu cực kỳ. "Bình Minh, ta không có chuyện gì." Cái Nhiếp đưa tay ra xoa xoa Bình Minh đầu. "Đại thúc, bọn họ đám người kia là ai nhỉ? Có phải là người xấu?" Bình Minh con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Diệp Phong, hướng về Cái Nhiếp dò hỏi. Chương 224, Thanh Long kế hoạch. Chương 224, Thanh Long kế hoạch không rõ ràng. Đối với Diệp Phong, Cái Nhiếp không chỉ một lần nghe nói qua, nhưng hắn cũng không có cách nào xác định người này là kẻ địch vẫn là bằng hữu. Nghe nói Diệp công tử từ trước đến giờ không tham dự hoàng triều hoàng thất sự tình, bây giờ làm sao sẽ cùng Đại Tần thừa tướng đi chung với nhau? Giờ khắc này, Cái Nhiếp trong lòng tràn ngập nghi hoặc. A, hôm nay tới người tới chỗ này vẫn đúng là không ít đây. Diệp Phong nhìn quét một ánh mắt đám người chung quanh. Nước Sở Hạng thị bộ tộc, Tang Hải tiểu thánh hiển trang tam đương gia, Trương Lương tiên sinh. Đã sớm nghe nói trên giang hồ có đồn đại, Diệp Phong Diệp công tử không chỗ nào không biết, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, lần thứ nhất gặp mặt, liền chuẩn xác mà gọi ra tên của ta. Trương Lương tuy rằng trốn ở trong đám người, nhưng bây giờ vẫn bị Diệp Phong cho chỉ đi ra. Cách nhiều năm như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Vệ Trang ánh mắt tìm đến phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Tuy rằng bây giờ ngươi đổi mới rồi chủ nhân, nhưng chúng ta trong lúc đó ân oán vẫn như cũ tồn tại. Mắt thấy trước mắt tình cảnh này, Diệp Phong hướng Hắc Bạch Huyền Tiễn liếc mắt nhìn, cũng không nói gì. Ân oán? Xác thực, chính là ân oán. Hắc Bạch Huyền Tiễn liếc mắt nhìn Vệ Trang một hồi, ngữ khí bình thản đáp lại nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi xác thực trưởng thành không ít, nhưng hiện tại, ngươi còn chưa là ta đối thủ. Từ khi tùy tùng Diệp Phong trải qua mấy ngày này, Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực dựa vào sự giúp đỡ của hắn, có tăng lên cực lớn." "Thật sao?" Vệ Trang nheo mắt lại, thật chặt nhìn chằm chằm Hắc Bạch Huyền Tiễn. Năm đó ở Hàn Quốc Tân Trịnh cái kia một trận chiến đấu, Vệ Trang rõ ràng địa biết mình cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn sự chênh lệch. "Ngươi thành tựu Quỷ Cốc phái này người thừa kế, trong lòng có ngạo khí, có tự tin, đây là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin liền sẽ biến thành tự phụ." Diệp Phong bay về Vệ Trang nói rằng: "Cái gì? Sư phó đem Quỷ Cốc vị trí truyền cho ngươi?" Nghe được Diệp Phong lời nói, Cái Nhiếp trong lòng đột nhiên cả kinh, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, nhìn Vệ Trang. "Hừ." Vệ Trang quay về Cái Nhiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, ngược lại đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. "Ngươi hôm nay tới đây, đến cùng có ý đồ gì?" "Ý đồ? Ta có thể có ý đồ gì đây?" Diệp Phong lắc lắc đầu, có điều ngay lập tức khỏe miệng hơi hướng lên trên bung lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. "Bây giờ, toàn bộ Thần Châu giang hồ đều biết, ta liền yêu thích tập hợp tham gia trò vui, nơi nào náo nhiệt, nơi nào thì có bóng người của ta. Nếu như nghiêm ngặt nói đến, ngươi nhưng là còn nợ ta một phần ân tình, đúng hay không?" Nói xong, Diệp Phong quay về Vệ Trang lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi nói đúng, ta xác thực nợ ngươi một phần ân tình." Vệ Trang như thực địa hồi đáp. Nói cho cùng, hắn mặc dù có thể biết được ân sư qua đời chân tướng, đầu nguồn chính là Diệp Phong. "Vệ Trang tiên sinh, ta nghĩ hướng về ngài thỉnh giáo một vấn đề." "Hả?" Nghe nói như thế, Vệ Trang cau mày, hắn đoán không ra Diệp Phong tâm tư, trong lòng rất rõ ràng, người này lần này đến đây, mục đích tuyệt không đơn giản. Càng then chốt chính là Diệp Phong dĩ nhiên là cùng Lý Tư cùng hiện thân nơi đây, cái này chẳng lẽ không vừa vặn giải thích, hắn cùng Đại Tần trong lúc đó tồn tại liên quan sao? Nói. Vệ Trang từ trong hàm răng bỏ ra một chữ. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Mặc Gia mọi người. "Ta thực sự không hiểu nổi, các ngươi biết rõ ràng chính mình đang bị người lợi dụng, nhưng còn cam tâm tình nguyện địa vì là người kia hiệu lực, chính là giấc mộng trong lòng. Hay là giả trang không hề biết gì, tiếp tục làm loại này chuyện hồ đồ đây?" "Ngươi..." Đại Thiết Truy vừa muốn mở miệng, liền bị Cao Tiệm Ly ngăn cản. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vệ Trang vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai tay chống xa xỉ kiếm nói rằng, ta có thể không cảm thấy bọn họ là người hồ đồ. Dù sao hồ đồ hai chữ này, thực sự là quá khen ngợi bọn họ, nói bọn họ không có não mới càng khích hào. Ha! Ha ha ha! Diệp Phong lập tức bị Vệ Trang câu nói này chọc cho cười to lên. Không có não, đúng là không có não. Không biết các vị có hay không rõ ràng Mặc Gia lý niệm đây? Diệp Phong hướng về Cao Tiệm Ly mọi người hỏi. Nhưng mà, bọn họ căn bản không dành chú ý nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Phong cũng không nóng giận. Tự nhiên tiếp tục nói, ở Chư Tử Bách Gia bên trong, bây giờ Mặc Gia cùng Nho Gia bị gọi là đương đại hai đại hiện gia học. Ở Mặc Gia trong các đệ tử, tinh thông võ học được gọi là Mặc Hiệp Lo Liệu Kiêm Yêu Phi Công Tôn Chỉ, mà am hiểu cơ quan chế tạo tài nghệ đệ tử, gặp hành hiệp trưởng nghĩa, thường thường dựa vào Mặc Môn Việt Học cùng với phi công cơ quan hiệp trợ những quốc gia khác thủ thành, chịu đến thế nhân tán dương. Nhưng hôm nay xem ra, này Mạc gia ngược lại thành người khác tư nhân công cụ, thực sự là đáng thương. Các vị, không biết các ngươi có nghe hay không đã nói một cái chủ bị mười mấy năm kế hoạch tên là Thanh Long kế hoạch. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, Hạ thị bộ tộc bên trong một ông lão liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, khó có thể tin tưởng địa chỉ vào Diệp Phong nói rằng, cái gì? Ngươi dĩ nhiên biết Thanh Long kế hoạch. Vị lão giả này tên là Phạm Tăng, là Hạng thị bộ tộc, hạng lương nhu sĩ. Không riêng là hắn, ở đây sở hữu biết được cái kế hoạch này người, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ tuy rằng sớm nghe trên giang hồ nghe đồn, nói Diệp Phong không chỗ nào không biết, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, ta liền Thương Long thất túc bí mật đều biết, huống chi một cái nho nhỏ Thanh Long kế hoạch. Diệp Phong khinh thường cười cợt. Diệp công tử, ngày trước ở trên giang hồ bán tiếng, sẽ không tham dự triều đình sự vụ, có thể vì sao hôm nay lại muốn tham gia đây? Lúc này, Trương Lương nói với Diệp Phong. Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Trương Lương, phổ thông chim nhỏ, không thể nào tưởng tượng được Bắc Minh cái kia mấy ngàn giảm đại quân bằng. Lại như chiêu sinh mộ tử quần thảo không hiểu được một tháng thời gian. Mọi người thường gặp bởi vì tự thân hạn chế, thường thường không nhìn thấy nhân vật càng mạnh mẽ hơn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó không tồn tại. Chim sẻ không thể nào hiểu được đại bằng chí hướng, nhảy lên bay lên trên, cũng là bay qua cấp 3 trượng liền rơi xuống ở bừng thảo, ngải trong lúc đó xoay quanh. Nhưng mà, đại bằng cũng hiểu được, xuyên biệt mây khói, gánh vác thanh thiên có điều là nhất thời cử động, nó trước sau ở thử nghiệm bay đến càng cao hơn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì nhỉ? Diệp Phong lời nói này để Đại Thiết Truy nghe được rơi vào trong sương ngủ, hơi không kiên nhẫn hỏi. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Phong không để ý đến hắn, nói tiếp, nhỏ yếu người, chỉ có thể thỏa mãn với nhất thời mạnh mẽ, ham muốn nhất thời an nhàn. Chỉ có chân chính cường giả, mới gặp vĩnh viễn đi ở không ngừng tiến thủ trên đường. Vì lẽ đó, Diệp công tử ngải trong miệng chim sẻ, chỉ chính là chúng ta sao? Trương Lương hướng về Diệp Phong hỏi. Ô nói nghe một chút, có điều, ta chưa chắc sẽ trả lời ngươi. Nói thật, Diệp Phong ở phòng đoán lòng người phương diện quả thật có một bộ. Hầu nghe nói như thế, Trương Lương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Diệp công tử không có trải qua nước mất nhà tan sự tình, dựa vào cái gì đến nhúng tay chuyện giữa chúng ta đây? Lẽ nào ngài cũng nương nhờ vào Đại Tần? Ngươi nói đúng, ta xác thực không có trải qua nước mất nhà tan, cũng không có tư cách nhúng tay các ngươi cùng Đại Tần sự việc của nhau. Diệp Phong gật gật đầu, nói như vậy, cho tới ta có hay không gia nhập Đại Tần, đây là chính ta sự, ngươi đồng dạng không có tư cách đối với ta cơ tay múa chân. Nếu Trương Lương tiên sinh ngươi hỏi ta một vấn đề, vậy ta cũng muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Nguyện nghe rõ. Trương Lương nhìn Diệp Phong nói rằng, các ngươi nói tới lật đổ Bạo Tần, thành lập phản Tần thế lực, đúng là vì thiên hạ bách tính sao? Diệp Phong liếc Trương Lương một ánh mắt. Các ngươi có biết, nếu như không có Đại Tần trấn thủ biên cảnh, trên thảo nguyên người Hồ xâm lấn Trung Nguyên tùy ý cướp đoạt, hàng năm lại gặp có bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm? Những này, các ngươi thấy tận mắt sao? Các ngươi nói tới phản Tần, dưới cái nhìn của ta, có điều là lừa mình dối người cơ thôi. Ngươi nói không sai, nước mất nhà tan xác thực làm người bi thống, đáng giá đồng tình, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là các ngươi cớ. Nếu như đúng là vì là bách tính được, liền nên đi hỏi một chút bách tính cần cái gì. Bảy đại các nước chư hầu trải qua sắp tới ngàn năm chiến loạn, bách tính vốn là khổ không thể tả, nhưng bọn họ vẫn cứ xem vách đá trong khe hở cỏ nhỏ như thế, khó khăn sinh tồn, chỉ vì bọn họ tin chắc chiến tranh cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Bây giờ chiến tranh thật vất vả đình chỉ, bách tính mới vừa có cơ hội thở lấy hơi, các ngươi rồi lại muốn bước lên chiến sự, đây chính là các ngươi nói tới đối với bách tính thật. Từ xưa tới nay, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, vương triều thay đổi, không vốn là chuyện bình thường sao? Nếu như muốn tìm hiểu đầu nguồn, bây giờ thiên hạ ban đầu không phải là Đại Chu sao? Mà các ngươi những này cái gọi là các nước chư hầu, ở Đại Chu hoàng thất xem ra tương tự là phản bội phần tử. Bọn họ thành tựu các ngươi quân chủ, đã từng giao cho các đại chư hầu sự tình, đều làm xong chưa? Ngươi, Trương Lương bị Diệp Phong lời nói này đối phải nói không ra nói đến. Diệp Phong là thế kỷ 21 kiệt xuất thanh niên, hắn đối với đạo đức bắt cóc vận dụng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ngươi không phải xưng rằng phản kháng triều nhà Tần chính là bách tính được không? Tốt lắm, liền thẳng thắn dứt bỏ sở hữu lợi ích quan hệ. Nhìn Trương Lương sẽ chọn bách tính, vẫn là lựa chọn trong lòng mình chí hướng. Thực sự là giỏi tài ăn nói, ngăn ngắn mấy câu nói, liền để Trương Lương á khẩu không trả lời được. Vệ Trang ở trong lòng thầm nghĩ, làm sao? Trương Lương tiên sinh không có lời nào muốn nói sao? Diệp Phong khẽ cười hỏi, đã sớm nghe nói Hàn Quốc Trương gia đời đời đảm nhiệm tướng quốc, bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế mà. Người này thật là lợi hại a. Một bên khác, Xích Luyện đi tới Vệ Trang bên người nhẹ giọng nói rằng, lợi hại, ta còn có càng lợi hại đây. Tuy rằng Xích Luyện âm thanh rất nhẹ, nhưng Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, nàng lời nói tự nhiên truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Xích Luyện, nguyên lai tên gọi Hồng Liên, là Hàn Quốc công chúa, Hàn Vương An Thương yêu nhất con gái, càng là Hàn Phi thương tiếc nhất muội muội. Bởi vì Hàn Quốc diệt vong, Hàn Phi tạ thế, liền liền theo Vệ Trang rời đi cái kia khiến người ta thương tâm địa phương. Không biết Hồng Liên công chúa cảm thấy cho ta nói có đúng hay không đây. Diệp công tử xác thực là không chỗ nào không biết, liền ngay cả chúng ta những này quá khứ chuyện xưa cũng giải đến như thế rõ ràng. Xích Luyện gật gật đầu thừa nhận nói, tuy rằng ta không biết ngươi đi tới nơi này mục đích là cái gì, nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi, nói cho ta biết ca ca tử vong chân tướng. Đừng khách khí, chính là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Diệp Phong khoát tay áo một cái. Chương 225, khởi xướng người. Chương 225, khởi xướng người. Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài, sau đó nhìn về phía mọi người nói, trên thế giới này vốn là không có tuyệt đối đúng và sai, chỉ có điều là mỗi người vị trí lập trường không giống thôi. nếu như đối với Đại Tần chính quyền mang trong lòng bất mãn, đều có thể lấy khởi binh đưa nó lật đổ, nhưng không muốn đem hành vi của chính mình che đậy thành chính là cả thế giới bách tính, vậy thì sẽ chỉ làm người cảm thấy e rằng so với buồn nôn. Các ngươi bây giờ hành động, cùng những người trong thanh lâu nữ tử lại có khác biệt gì? Vừa muốn làm những người người không nhận ra hoạt động, lại khát vọng bắt một cái cao thượng không chút tì vết danh tiếng. Diệp Phong lời nói, quả thực cay nghiệt tới cực điểm. Một đám phản kháng Tần quốc thế lực nghe lời nói này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm. Quả nhiên là kẻ bề trên phẩm hạnh cũng hợp, người phía dưới cũng theo học cái xấu. Hiện tại Mạc gia đã sớm không phải năm đó cái kia Mạc gia. Tiên nhiệm Mạc gia cự tử sáu ngón mở lách mạ sơ, còn có thể được cho là chân chính Mạc gia hiệp khách, nhưng hôm nay vị này Mạc gia cự tử, thử. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhếch miệng lên một vẻ không hề che giấu chút nào khinh bị nụ cười. Không cho phép ngươi sỉ nhục chúng ta Mạc gia cự tử. Đại Thiết Truy là cái nổi danh thẳng thắn, chỉ cần là chính mình nhận định sự, liền rất khó lại thay đổi. Sỉ nhục? Không sai a, Tiến Đan đối với các ngươi các vị có thể đều có ân cứu mạng đây. Là hắn đem các ngươi mời chào tiến vào Mạc gia. Diệp Phong đầy hứng thú mà nói rằng, có thể các ngươi biết hắn tại sao muốn đem các ngươi kéo vào Mạc gia sao? Nói, Diệp Phong ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Nghe lời này, mọi người ngươi nhìn nhìn ta xem một chút ngươi, đều không hiểu Diệp Phong trong lời này đến cùng cất giấu có ý gì, lẽ nào trong này còn cất giấu cái gì không muốn người biết bí ẩn hay sao? Cao Tiệm Ly, ngươi từ trước cùng Kinh Kha có thể xương tụng là bạn thân giao, còn coi hắn là kết hôn đại ca như thế kính trọng. Năm đó vì chấp hành Thanh Long kế hoạch khâu thứ nhất, Tiến Đan sai khiến Kinh Kha đi ám sát doanh chính, ly biệt thời khắc, ngươi vẫn cùng hắn ở thay đổi nước bờ sông đồng thời ngâm tụng quá một bài thơ, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Một Đi Không Trở Về. Tráng Sĩ Một Đi Không Trở Về, à, Kinh Kha này vừa đi, vẫn đúng là liền cũng lại không có thể trở về đến. Diệp Phong trong giọng nói, mang theo vài phần hết sức khiêu khích. Nghe được câu thơ này, Cao Tiệm Ly trong lòng trong nháy mắt bị to lớn thống khổ lấp kín. Bởi vì Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng doanh chính thất bại, kết quả ngược lại bị sát hại. Vì lẽ đó, ngươi vì cho Kinh Kha báo thù, mới gia nhập Mạc gia, trở thành phản Tần thế lực bên trong một thành viên. Diệp Phong nhìn kỹ Cao Tiệm Ly nói rằng, ngươi biết Thanh Long kế hoạch khởi xướng người là ai sao? Là ai? Giờ khắc này, Cao Tiệm Ly càng ngày càng cảm thấy đến sự tình không đúng, lúc này nhìn chòng chọc vào Diệp Phong hỏi tới, người này gọi Sương Bình Quân. Diệp Phong vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Làm sao sẽ là hắn? Sương Bình Quân từ trước không phải Tần quốc số một công thần sao? Hắn tại sao muốn khởi xướng cái này phản Tần Thanh Long kế hoạch? Cao Tiệm Ly giờ khắc này đầy đầu đều là nghi hoặc. Ha ha, tại sao? Có điều là một con nuôi không tốt kẻ vô ơn bạc nghĩa thôi. Diệp Phong hời hợt địa cười cợt. Sương Bình Quân nguyên bản chính là nước sở người, hắn tuy rằng từng ở Đại Tần ngồi ở vị trí cao, nhưng lén lút nhưng cùng nông gia, Mạc gia chở một ít giang hồ thế lực lui tới mất tiết. Năm đó, Sương Bình Quân tìm tới Yến Đan, dự định khởi động Thanh Long kế hoạch, diệt trừ doanh chính. Có thể cái kế hoạch này nhưng gặp phải sáu ngón mở lách mạ sở phản đối. Bởi vì sáu ngón mở lách mạ sở trong lòng vẫn thủ vững miêu tả nhà lý niệm. Nhưng mà, chính là bởi vì hắn từ chối, mới để cho mình bị mất mạng. Cho tới sáu ngón mở lách mạ sở là chết như thế nào, nói vậy các ngươi cũng đều nhận được tin tức. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Vệ Trang, năm đó sự kiện kia, Vệ Trang tiên sinh nhưng là nhân vật chính, tự nhiên rõ ràng nhất nội tình, hiện tại hắn liền ở đây, ta nói thật hay giả, các ngươi vừa hỏi liền biết. Nghe lời này, mọi người đều soạt soạt địa đưa ánh mắt tìm đến phía Vệ Trang. Cảm nhận được tất cả mọi người nhìn kỹ, Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, không hề nói gì, nhưng mà, hắn trầm mặc, vừa vặn chính là chứng cứ xác thực nhất. Sáu ngón bờ lách mạ sợ chết rồi, Tiến Đan thuận lý thành chương địa ngồi lên rồi Mạc gia cự tử vị trí. Diệp Phong thấy mọi người đều trầm mặc không nói, liền nói tiếp. Nhưng hắn trở thành Mạc gia cự tử sau làm chuyện thứ nhất, chính là phối hợp Sương Bình Quân phát động Thanh Long kế hoạch, để Kinh Kha đi ám sát doanh chính. Lúc đó Kinh Kha tuy rằng thực lực không yếu, nhưng hắn cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cảm thấy được thời cơ còn chưa thành thục, có thể Yến Đan nhưng ép buộc hắn tức khắc xuất phát. Kết quả, chính như các ngươi biết, Tráng Sĩ Một Đi Không Trở Về. Cái gì? Trong này vẫn còn có như vậy ẩn tình. Cao Tiệm Ly chờ một đám Mạc gia người khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Không thể, cự tử tại sao sẽ là như vậy người? Một ít Mạc gia đệ tử thực sự không thể nào tiếp thu được sự thực này. Mọi người từ Diệp Phong trong miệng nghe được Yến Đan, quả thực chính là một cái từ đầu đến đuôi ích kỷ đồ, vì thực hiện trong lòng mình cái gọi là lý tưởng, hoàn toàn không để ý tới người khác chết sống. Ha ha. Diệp Phong lại cười khẽ một tiếng. Yến Đan có thể thành công ngồi trên Mạc gia cự tử vị trí, nay tất cả đều phải thuộc về công cho hắn thế tử, cũng chính là Đông Quân Diễm Phi. Đông Quân Diễm Phi nhưng là Âm Dương gia ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài, thực lực nhân vật cực kỳ mạnh. Năm đó, vì trợ giúp cho mình, nàng trong bóng tối diệt trừ sáu ngón mở lách mạ sơ, còn đem chịu tội giá họa đến Vệ Trang trên người. Có thể sau đó, Tiến Đan thành Mạc gia cự tử, nhưng nhẫn tâm đem chính mình thê tử bước bỏ. Tuy nói việc này từ ở bề ngoài xem chính là trong lòng đại nghĩa, có thể sáu ngón mở lách mạ sở chết chúng quy cùng hắn không thể tách rời quan hệ, Tiến Đan làm sao có thể yên tâm thoải mái địa kế thừa Mạc gia cự tử vị trí đây? Cao Tiệm Ly, nếu như đổi thành ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Ta. Cao Tiệm Ly lắp ba lắp bắp, nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Nếu như đổi làm ta, nhất định sẽ cách bọn họ rất xa, dù sao ta không vượt qua nổi trong lòng làn danh kia. Lúc này, một vị giữ lại bên trong phân tóc ngắn, màu tóc nâu nhạt, sau đầu chắt bím tóc nam tử mở miệng nói rằng, người này chính là Mạc gia thống lĩnh Đạo Trích. Đạo Trích người này nhìn lão lỉnh, miệng cũng không tha người, nhìn như vô căn cứ, có thể trong xương nhưng coi chăm chú, chấp nhất một mặt, làm người còn vô cùng giảng nghĩa khí. Không sai, đây mới là người bình thường nên có cách làm, cái kia Yến Đan lại là làm thế nào đây? Diệp Phong nhìn Đạo Trích một ánh mắt, tiếp tục nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn đề cập tới 6 ngón bờ lách mạ sở tử vong chân tướng sao? Vì che lấp cái này chân tướng, vệ trang làm các ngươi mặc ra mười mấy năm kẻ thù. Mười mấy năm qua, vì tìm vệ trang báo thù, chết ở dưới tay hắn mặc ra đệ tử, quả thực đến không xuể. Ầm. Diệp Phong lời nói này, dường như một tiếng kinh lôi ở mặc ra chúng đệ tử trong đầu nổ tung. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy đây? Vệ trang căn bản là không phải chân chính hung thủ, tự tử tại sao không đem thật tình nói cho chúng ta đây? Cái kia mười mấy năm qua huynh đệ đã chết môn, chẳng lẽ không liền tất cả đều chết vô ích sao? Có bị mặc ra đệ tử thực sự không thể nào tiếp thu được như vậy chân tướng, thất thanh hô. Tiểu Cao, ban đại sư, cự tử đúng là người như vậy sao? Đại Thiết Truy lúc này cũng không có chủ ý, hướng về Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư hỏi. Chuyện này, ta cũng nói không rõ ràng a. Cao Tiệm Ly giờ khắc này cau mày, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đi theo mười mấy năm người, dĩ nhiên là như vậy ích kỷ ra hỏa, vì mình tư tâm cùng dục vọng, liền coi thường người khác sinh mệnh, này cùng trong lòng mình vẫn thủ đúng chí hướng hoàn toàn đi ngược lại. Hơn nữa, Kinh Kha chết, Tiến Đan có không thể trốn tránh trọng đại trách nhiệm. Nếu như tiền nhiệm mặc ra cự tử 6 ngón bờ lách mạ sở còn sống sót, chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn đi chấp hành thành lòng kế hoạch, Kinh Kha tự nhiên cũng sẽ không làm mất mạng. Cao Tiệm Ly sở dĩ tham dự phản kháng Tân Quốc, cũng là bởi vì Kinh Kha chết, cho tới Tuyết Nữ tại sao gia nhập mặc ra, tự nhiên là bởi vì Cao Tiệm Ly nha. A, chính chủ đến nha. Lúc này Diệp Phong bỗng nhiên nhận ra được hai cổ khí tức, tuy rằng cực kỳ ẩn nấp, nhưng cũng không gạt được cảm nhận của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong trong miệng phát sinh âm thanh vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ mặc ra cơ quan thành. Tiến Đan, ngươi nếu đến rồi, liền đi ra đi, cũng hảo hảo để bọn họ nhìn ngươi ẩn giấu nhiều năm như vậy dối trá khuôn mặt. Mèo, mèo. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, hai bóng người một trước một sau liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Người đi ở phía trước đầu đội đấu đồng, người mặc màu đen áo choàng, tên còn lại tóc sẩm trắng, thân mang đạo bào màu xám. Hai người kia chính là Yến Đan cùng đạo gia người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử. Cự tử. Nhìn thấy Yến Đan, một ít mặc gia đệ tử liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tuy nói Diệp Phong nói có lý có chứng cứ, nhưng trong đó vẫn còn có chút người không muốn tin tưởng Yến Đan là người như vậy. Dù sao đây chỉ là Diệp Phong một phương diện lời giải thích. Cự tử, vị này Diệp công tử mới vừa nói những câu nói kia có phải là thật hay không? Cao Tiệm Ly lập tức hướng về Yến Đan hỏi tới. Nghe nói như thế, Yến Đan nhìn Cao Tiệm Ly một ánh mắt, không nói gì, mà là xoay người nhìn phía Diệp Phong. Người ta trong lúc đó cũng không có thủ án gì đi. Không sai, xác thực không có thù hận. Diệp Phong gật gật đầu. Bây giờ, ngươi đi đến mặc gia cơ quan thành, là đại biểu Tân Quốc, vẫn là đại biểu chính ngươi? Tiến Đan hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Diệp Phong. Đại biểu Tân Quốc có cái gì không thích hợp sao? Đại biểu chính mình có thể thế nào đây? Diệp Phong đồng dạng hai mắt nhìn kỹ Tiến Đan, không lùi một phân. Nếu như là đại biểu Tân Quốc mà đến, vậy chúng ta chính là kẻ địch. Nếu như là đại biểu chính ngươi, vậy ngươi ta trong lúc đó không có thù hận, xin ngươi rời đi, nơi này không hoan nên ngươi. Tiến Đan lạnh lùng nói rằng. A, nơi này không hoan nên ta. Nói thật hay xem ngươi là nơi này chủ nhân như thế. Diệp Phong khinh thường cười cợt. Theo ta được biết, địa phương này chính là Đại Tần lãnh thổ, không phải ngươi. Huống hồ, ngươi loại này bất trung bất nghĩa người, có tư cách gì đối với ta hạ lệnh trục khách? Ngươi. Yến Đan trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ. Không phải chứ, không phải chứ. Ngày xưa Yến Quốc Thái Tử Đan, bây giờ mặc ra cự tử, tâm trí dĩ nhiên như vậy kém cỏi, bị ta mấy câu nói, liền nói đến không kiềm chế được nỗi lòng. Diệp Phong trên mặt bày ra cực kỳ sốc nổi vẻ mặt. Người này thực sự là thú vị. Xích Luyện hai tay giao nhau ở trước ngực, trên mặt tràn ra một vệt nụ cười nói rằng. Xác thực rất thú vị. Vệ Trang khỏe miệng cũng hiện ra một vẻ cực kỳ hiếm thấy nụ cười. Người này không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa khẩu tài càng là xuất sắc. Cái Nhiếp ở trong lòng âm thầm suy tư. Đại thúc, vị này chính là trong truyền thuyết mặc gia cự tử sao? Thật là nhiều người đều nói hắn đặc biệt lợi hại, có thể bây giờ nhìn lên, hắn cùng trong truyền thuyết không giống nhau à? Bình Minh đẩy mặt nghi hoặc mà hỏi. Bình Minh, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tiến Đan xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, trên đời cũng có hắn đánh không lại người. Chương 226 Yến Đan Đường cùng chương 226, Yến Đan Đường cùng cái Nhiếp quay về Bình Minh giải thích. Ồ, hóa ra là như vậy, vậy ta sau đó cũng phải giống như hắn, trở thành chân chính cường giả. Bình Minh giờ khắc này biểu hiện hết sức nghiêm túc. Muốn trở thành chân chính cường giả, đến trả giá so với người thường nhiều hơn nỗ lực cùng mồ hôi. Cái Nhiếp sờ sờ Bình Minh đầu. Đại thúc, ta không sợ chịu khổ. Người tại sao không nói chuyện? Diệp Phong quay về Yến Đan rêu rêu nói. Biết mình trước đây làm việc không đúng, lương tâm phát hiện sao? Ấn ta xem không giống. Diệp Phong chính mình nói với chính mình. Tiếp theo vừa nhìn về phía bên cạnh Tiêu Giao Tử. Đây chính là ngươi mời đến giúp đỡ. Đạo gia người tông trưởng môn, Tiêu Giao Tử. Nói, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, sau đó lại quay đầu nhìn một chút phái Tiêu Giao Tử. Tiền bối, vị này chính là cùng ngài cùng tên đạo gia người tông trưởng môn, Tiêu Giao Tử. Ha ha, này thật đúng là có duyên phận a. Tiêu Giao Tử cười ha ha. Là rất có duyên phận, cho tới có hay không tình nghĩa, vậy thì khác nói rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Đạo gia người tông lo liệu chúng sinh bình đẳng, không có cao thấp quý tiện phân chia tư tưởng, ngày hôm nay vừa thấy xác thực danh xứng với thực, liền loại này bất trung bất nghĩa người đều có thể xem là đồng đạo, đem người tông lý niệm quán triệt đến đủ triệt để. Người tông Tiêu Giao Tử không ngờ tới chính mình sẽ vô cớ bị liên lụy tới. Rõ ràng chính mình không lên tiếng, phiền phức lại rơi vào trên đầu mình. Làm sao? Ta vẫn chưa thể nói rồi. nói, Diệp Phong vỗ trán một cái, "Hả? Đúng, ta không tư cách thay các ngươi đạo gia tổ sư ra giáo huấn ngươi." Giờ khắc này, người Tông Tiêu Giao tử tình cảnh vô cùng lúng túng, tiến thối lưỡng nan. Nếu như chuyện ngày hôm nay truyền đi, đạo gia người Tông danh tiếng nhưng là hỏng rồi. Đạo gia người Tông tuy rằng phản đối tàn bạo Tần Quốc, nhưng lại không biết Yến Đan là người như vậy. Trước bị Yến Đan lôi kéo, trong lòng còn ôm may mắn, bây giờ xem ra, Diệp Phong nói chính là thật sự. Không phải vậy, Yến Đan làm sao sẽ chậm chạp không phản bác? Cự tử, vị này Diệp công tử nói, có phải là thật hay không? Cao Tiệm Ly hỏi lần nữa. Nghe được Cao Tiệm Ly âm thanh, dấu ở đấu đồng dưới Yến Đan, cao mày, vẫn là thừa nhận, dấu giếm nữa cũng hết tác dụng rồi. Không sai, ta ẩn dấu 6 ngón bờ lách mạ sở tử vong chân tướng. Nhưng ta làm như vậy, không phải là vì cộng đồng thực hiện đại gia chí hướng sao? A, được lắm cộng đồng chí hướng, đến hiện tại còn ở biệt giải. Diệp Phong lại mở miệng nói rằng, rõ ràng là thấy Doanh Chính ngồi lên rồi vị trí kia, trong lòng không phục, trang đại nhân vật gì? Ngươi muốn phục quốc, vốn là không cái gì có thể chỉ trích, có thể ngươi cách làm, thực sự làm cho người ta chán ghét. Mặc ra lý niệm là cái gì? Chỉ sợ ngươi căn bản là không rõ ràng. Nhìn trong tay ngươi kiếm, biết nó hình dạng tại sao xem thước đo sao? Mặc ra có hai cái binh khí, tự kiếm phi công, mặc thuẫn không phải phong. Phi công nhìn là kiếm dáng vẻ, trên thực tế không có lưỡi kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, nó là dùng cơ quan thuật chế tạo binh khí. Mặc mai tại sao không có phong mang? Bởi vì nó là có đức chi kiếm, từ lúc tạo thành hình bắt đầu, liền không phải dùng để hại người. Bây giờ nó ở trong tay ngươi, chính đang thay đổi sứ mạng của nó. Mặc ra tại sao cùng Nho ra cũng gọi đương đại hai đại hiện gia học, là dựa vào tự thân gốc gác sao? Đáp án khẳng định không phải. Mặc ra cùng nông gia như thế, đều là thiên hạ bách tính mà thành lập, không phải vì giành tư lợi. Mặc ra cơ quan thuật là đương đại độc nhất vô nhị, lẽ ra nên vì là tạo phúc bách tính mà tồn tại, nhưng hôm nay, nói tới chỗ này, Diệp Phong lắc lắc đầu. Lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu Diệp Phong ý tứ trong lời nói. Ken, chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng đã chuẩn bị kỹ càng, là linh cấp cơ quan thuật. Ken, khen thưởng chính đang phân phát bên trong, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận nha. Đang lúc này, Diệp Phong trong đầu, hệ thống cái kia mang theo máy móc cảm âm thanh chậm rãi vang lên. Ngay lập tức, Diệp Phong trong ký ức không hề có điểm báo trước rất nhiều lượng lớn đủ loại khác nhau tin tức. Ta vậy thì đem nhiệm vụ hoàn thành rồi. Diệp Phong trong lòng tràn ngập giật mình, nguyên bản còn cảm thấy đến nhiệm vụ này hoàn thành độ khó rất cao, dù sao trước liền nghe đã nói Yến Đan tương quan sự tình. Trước mắt, Diệp Phong không có đi quan tâm mới vừa được linh cấp cơ quan thuật, mà là mở miệng chào phúng lên. Bây giờ à, Mặc gia đã biến thành người ngoài khống chế tư nhân thế lực, nếu như Mặc Tử lão tiên sinh còn sống sót, thật không biết có thể hay không tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra đây. Được rồi. Đang lúc này, Yến Đan đột nhiên hô to một tiếng. Hắn không muốn để cho Diệp Phong tiếp tục nói, hiện tại Mặc gia mấy vị thống lĩnh, chính mình đối với bọn họ đều có ân tình, nếu như Diệp Phong nói tiếp, thật không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Xin ngươi dọn xong vị trí của chính mình, việc này không có quan hệ gì với ngươi, phiền phức ngươi rời đi đi. Như thế sốt ruột đuổi ta đi. Là ta nói đúng nỗi đau của ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, căn bản không có ý định lập tức rời đi. Trước đây a, luôn có người nói ta, toàn thân 50 cân, 99 cân đều là phản bội đây. Ngươi càng muốn đuổi ta đi, ta hàng ngày không đi, ngươi có thể làm gì ta? Nếu như không phục, ngươi đánh ta a. Đến a, đem ngươi trong tay Mặc Mai kiếm nổ ra, hướng về nơi này đến một hồi, liền nhẹ nhàng một hồi, liền có thể để ta câm miệng. Nói, Diệp Phong còn chỉ mình cái cổ. Yến Đan nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt lửa giận càng vượng, cả người tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Thấy Yến Đan vẫn là không có động thủ, Diệp Phong tiếp theo hô, động thủ a. Đến a. Ta như thế nhục nhã ngươi, không nghĩ đến ngươi lại có thể nhịn được. Quả thực chính là ní dạ dùa a. Kẻ nhu nhược. Tuy rằng không nghe rõ Diệp Phong ý tứ trong lời nói, nhưng có thể rõ ràng những câu nói này là đang giễu cợt chính mình. Chen cũng không còn cách nào chịu đựng, Yến Đan rốt cục rút ra trong tay Mặc Mai kiếm. Mặc Mai kiếm vừa mới rời đi vỏ kiếm, vô số màu mực kiếm khí liền xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập không gian xung quanh. Diệp Phong thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đến đây đi, để ta nhìn thực lực của ngươi như thế nào, đối với Mặc gia võ học nắm giữ bao nhiêu. Yến Đan thực lực mạnh như thế nào, Diệp Phong cũng không muốn biết. Giờ khắc này, Diệp Phong đã nghĩ đơn thuần đánh hắn một trận. A. Yến Đan nhẹ a một tiếng, thân thể bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, chân khí lưu động lên. Chỉ thấy Yến Đan cầm trong tay Mặc Mai kiếm, hướng về Diệp Phong phóng đi. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đến trước mắt hắn. Thật nhanh. Cao Tiệm Ly vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Nhiều năm không gặp, xem ra thực lực của hắn tăng lên đến mức rất nhanh. Vệ Trang nhìn Yến Đan bóng người, lạnh nhạt nói: "Đến hay lắm." Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, nâng lên tay phải, nắm thật chặt quyền, sau này lôi kéo, cả người xem dương cung như thế. An ta một quyền phổ thông. Ầm. Cú đấm này, Diệp Phong chỉ dùng 3 điểm lực, nhưng sức mạnh to lớn, phối hợp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem không khí đè nát, đồng thời còn sản sinh một đạo tiếng nổ. Cảm nhận được Diệp Phong cú đấm này sức mạnh to lớn, Yến Đan do công chuyển thủ, đem Mặc Mai kiếm nằm ngang ở trước ngực. Ầm. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt va chạm ở Mặc Mai kiếm trên thân kiếm. Giang giác. Một tiếng nhỏ bé vang lên giòn giã từ Mặc Mai kiếm tải lên đến. Giang giác. Một đạo nhỏ bé vang lên giòn giã từ Mặc Mai kiếm tải lên đến. Phúc. Đối mặt Diệp Phong cú đấm này sức mạnh, Yến Đan không cách nào chống đối, trong nháy mắt bị đánh bay, cả người xem một đạo màu đen cái bóng, hướng về phía sau bay đi, phi hành trên đường, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ầm ầm. Ào ào ào. Yến Đan thân thể mạnh mẽ đánh vào trên vách đá. Ha ha, liền này. Diệp Phong nhìn bị một quyền của mình đánh thành trọng thương yến đan, trong mắt lộ ra xem thường vẻ mặt. Ta còn thực sự đánh giá cao ngươi, thậm chí ngay cả ta cú đấm này cũng không ngăn nổi. Xì xì. Yến đan tầng tầng té lăn trên đất, trong miệng lại một lần tuôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn trong tay có thêm vài đạo vết nước mặc mai kiếm, Yến đan hai mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Hắn cố nhiên rõ ràng Diệp Phong thực lực bất phàm, lại không ngờ tới gặp cường hãn đến mức độ này, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không chịu nổi. Nguồn sức mạnh này thật đáng sợ, nay vẹn vẹn là hắn tiện tay một quyền, căn bản không phát lực, liền đem mặc mai kiếm đánh thành như vậy. Vệ Trang quay đầu nhìn về phía vô cùng chật vật Yến Đan, lông mày chăm chú nhăn lại. Thực lực của hắn đến cùng sâu đến mức độ nào? Xích Luyện khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới. Mặc ra liền điểm ấy năng lực sao? Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, ánh mắt tựa như tia chớp đảo qua một đám Mặc gia đệ tử. Nhìn thấy tình hình này, tất cả mọi người cúi đầu im lặng không lên tiếng, căn bản không dám cùng hắn đối diện. Cũng chỉ đến như thế. Nói xong lời này, Diệp Phong thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Bây giờ hệ thống khen thưởng đã tới tay, không cần thiết sẽ ở nơi này dừng lại lâu. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, Lục Tiểu Phượng mấy người cũng đi theo. Cứ việc Diệp Phong đã đi rồi, nhưng giờ khắc này bầu không khí nhưng trở nên càng thêm băng lạnh. Nhiều năm trước cái kia bức trái, chúng ta nên hảo hảo thanh toán một hồi đi. Vệ Trang rút ra xa xỉ kiếm, chỉ vào Yến Đan nói rằng: "Tuy rằng bây giờ đối với ngươi ra tay, có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng xa xỉ kiếm cũng sẽ không chọn đối thủ." Khục, khắc khục. Yến Đan gắng gượng bị thương thân thể, khó khăn đứng lên. "Đến đây đi, ta đã sớm dự liệu được gặp có một ngày như thế, chỉ là không ngờ tới, một ngày này làm đến nhanh như vậy." "Đại thúc, chúng ta muốn đi giúp hắn sao?" Bình Minh hỏi Cái Nhiếp. Nghe nói như thế, Cái Nhiếp chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Giữa bọn họ ân oán cá nhân, để bọn họ chính mình đi giải quyết. Lúc này, Yến Đan nhìn trong tay có chứa vài đạo vết rạn nước mặc mai kiếm, đối với ban đại sư nói, có một số việc trật tướng, nói vậy các ngươi đều rõ ràng, sáu ngón bờ lách mạ sở sự, ta xác thực gạt các ngươi. Nhưng từ khi ta tiếp nhận Mặc gia cự tử vị trí sau, liền chưa từng làm xin lỗi Mặc gia sự. Bây giờ, ta bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động hỏng rồi. Sau đó, Mặc gia con đường, liền dựa vào các ngươi chính mình đi rồi. Nói xong, Yến Đan cầm trong tay có mấy đạo vết rạn nước mặc mai kiếm ném cho Cao Tiệm Ly. Ngươi không phải vẫn muốn biết, lúc trước ta vì cái gì để Kinh Kha đi chấp hành ám sát doanh chính nhiệm vụ sao? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Doanh chính bất tử, chúng ta liền không có cách nào lật đổ tàn bạo triều nhà Tần, càng không có cách nào phục hưng quốc gia. Nói xong, Yến Đan nhắm hai mắt lại, trên người sinh mệnh dấu hiệu đang nhanh chóng yếu bớt,